Chương 976, thế giới bên ngoài, nào có quang. Chương 976, thế giới bên ngoài, nào có quang. Thiếu chủ đại nhân, những người này theo người phân phó. Tại Quang Minh thành bốn phía ở, lo cho gia đình sứ đoàn phụ đệ hậu viện. Trung Phàm không hiểu hỏi, chỉ là ta có một chuyện, không quá lý giải, đã lựa chọn triệu tập thủ giám nhân, có cần phải đem bọn hắn an bài như thế giải rất sao?
Có.
Không cần Cố Nam Phong trả lời, Lang Ngọc nói, cơ ngục sự tình, lúc trước đã xác định một chút. Việc này chỉ có thiếu chủ mới có thể làm được, bất luận lo cho gia đình đến nhiều ít thủ giám nhân, đều chỉ là phí công.
Không tệ.
Trung Phàm gật đầu. Điểm này hắn cũng đồng ý Nam Phong thiếu chủ tốc độ, chính là đường kim ngũ châu nhất đẳng tồn tại. Muốn cướp bí lao, càng nhiều người, vướng víu càng nhiều. Lang Ngọc chậm rãi nói rằng, sở dĩ khiến cái này thủ giám nhân theo Tây Châu bốn phía đổi tới Quang Minh thành, chính là bởi vì bọn hắn kỳ thật không cần làm cái gì, chỉ cần tới cũng đã làm ra tác dụng. Trung Phàm phản ứng lại, an bài như vậy chính là vì nhường thần điện phân ra nhân thủ. Chính vào Quang Minh thánh điện, đại lượng thánh tài giả cần giữ gìn trật tự, vũ châu trên dưới có vô số ánh mắt đều rơi ở chỗ này. Lang Ngọc nói, nếu như thánh tài giả muốn mạnh mẽ khống chế Thu Lưu, ta lo cho gia đình thậm chí có thể ra mặt thừa nhận, những này siêu phàm giả chính là trung thành với lo cho gia đình thủ giám nhân, cùng lắm thì lần này trở về Đông Châu, đem bọn hắn mang lên. Chỉ cần những người này an an tĩnh tĩnh chờ ở trong thành, không làm ra trái với luật pháp sự tình, Quang Minh thành liền không có lý do gì xử trí bọn hắn. Treo mà không phát, mới là mũi tên. Trung Phàm muốn chỉ chốc lát, hỏi, nếu như Diêu Cẩn không nên làm cái gì? Diêu Cẩn vừa mới tự mình đến phủ, đưa ra bản vẽ này, hắn hẳn là cũng tin tưởng. Chân chính cấp mục, kỳ thật chỉ có thiếu chủ một người có thể làm được. Diêu Cẩn không nên, không quan trọng. Một mực không lên tiếng Cố Nam Phong, giờ phút này mở miệng, đây là làm cho Tô Diệp nhìn. Trung Phàm run lên một giây. Lo cho gia đình sứ đoàn đến Quang Minh thành sau, ta liền phái người đi thần điện tặng lễ, mấy ngày nữa mới là từng cái bái phòng. Cố Nam Phong ôn hòa nói rằng, Tô Diệp cùng Diêu Cẩn như thế, đều là thần điện bí mật vun trồng cái bóng, bọn hắn loại nhân vật này, khả năng cả một đời đều sẽ bị bao phủ trong bóng đêm. Tìm tới một cái cơ hội, liền muốn liều mạng trèo lên trên. Bây giờ Diêu Cẩn đạt được thần điện coi trọng, Tô Diệp đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn cứ như vậy đã thế. Hắn nhìn về phía Trung Phàm, hỏi, nếu như ngươi là Diêu Cẩn, tại liên tiếp phạm sai lầm về sau, sẽ đem đưa ra bí lao bản vẽ chuyện, nói cho Tô Diệp a?
Sẽ không.
Trung Phàm lắc đầu về sau lẩm bẩm nói, cho nên Tô Diệp căn bản cũng không biết Diêu Cẩn nhằm vào bí lao bố cục. Kỳ thật coi như nói cho cũng không sao. Cố Nam Phong nói khẽ, lo cho gia đình đã quyết định triệu tập ngủ đồng cạn nhiều năm thủ giả nhân, như vậy thánh tài giả nhất định phải cẩn thận nhìn chằm chằm, dù là những người này không hề làm gì. Chính như Lang Ngọc vừa mới nói như vậy, chỉ có không giải quyết được chi tiễn, mới sẽ cho người sinh lòng cảnh giác. Diêu Cẩn đưa bí lao bản vẽ, là Dương Lưu. Hắn nhường thủ giả nhân nhập Quang Minh thành, cũng là Dương Lưu. Hơn nữa, còn có một chuyện. Cố Nam Phong hỏi, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, thần điện hai trưởng lão hạ là sao? Liên quan tới Nguyên Lương, hai ngày này có các loại nghe đồn. Lang Ngọc đốt ve cái cằm, có người nói Nguyên Lương là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng có người nói hắn là sinh bệnh nghỉ ngơi chữa vết thương. Đều là giả. Cố Nam Phong nói, vị này thần điện hai trưởng lão, mặc dù tu hành thiên phú đồng dạng, nhưng đi theo Quang Minh thần tọa tuổi tác dài dằng dặc, làm sao có thể hết lần này tới lần khác lúc này sinh bệnh? Về phần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, càng là lời nói vô căn cứ. Nguyên Lương ở trong thần điện ti chức tiếp dẫn, Quang Minh thánh điện duy chỉ có hắn một người vắng mặt, có nhiệm vụ gì so với hắn chủ chức càng trọng yếu hơn. Cho nên, bí lao vẫn là bí lao. Cố Nam Phong nói, loại chuyện này chỉ có thể là phỏng đoán, không có chứng cứ. Nhưng ta đoán Nguyên Lương giờ phút này cũng tại bí lao bên trong, đây chính là Diêu Cẩn đạt được trọng dụng nguyên nhân. La Ngọc nhíu mày hỏi, Nguyên Lương phạm vào cái gì tội ác tày trời sai lầm lớn a, làm sao lại bị đánh nhập bí lao đâu? Đông lại chính tảng hồ sơ vụ án, chỉ hướng thần điện. Cố Nam Phong nói, Thẩm Ly nổ đầu kia ám tuyến, nếu như là Nguyên Lương dẫn đến bại lộ, như vậy thật sự là hắn chạm đến thần điện luật pháp. La Ngọc bừng tỉnh hiểu ra, kể từ đó, liền có thể thuyết phục. Hắn nhìn về phía thiếu chủ, trong mắt tràn đầy sùng kính chi tình. Không, đó cũng không phải toàn bộ chân tướng. Cố Nam Phong lẩm bẩm nói, ta nhớ được nàng từng nói với ta, Quang Minh thần điện bên trong, chân tâm đối nàng người tốt cực ít, mà Nguyên Lương hai trưởng lão chính là một cái trong số đó. Đình viện nên đón ngắn ngủi yên tĩnh. La Ngọc cùng Trung Phàm đều biết thiếu chủ trong miệng nàng chỉ chính là vị kia mạnh cô nương. Tại cái này ngắn ngủi trong yên tĩnh, La Ngọc nghĩ đến Cố Nam Phong chỉ tầng kia hàm nghĩa. Hắn con ngươi có chút co bảo, không dám tin mở miệng, ý của ngài là, Nguyên Lương tiến vào bí lao, là vì bộ lấy mạnh cô nương tín nhiệm. Ta không biết rõ, thần điện tại sao phải đem thần nữ nhốt tại bí lao bên trong. Vẹn vẹn là bởi vì hối hôn a. Chỉ sợ, chuyện không có đơn giản như vậy. Cố Nam Phong cắn răng, nói, quá khứ trong 20 năm, Mạnh Tây Châu nhận thần quyến độc nhất vô nhị, nàng trời sinh liền cùng Quang Minh thân cận, thần tọa ban cho Mạnh gia số chi không rõ vinh quang cùng quan mang, nếu như chỉ là bởi vì hối hôn, cần gì phải đưa nàng trực tiếp đưa vào bí lao bên trong. Lui một bước, nếu quả thật muốn xử trí nàng, vì cái gì không tức đoạt thần nữ chi danh? Không được tên, chính là việc này còn có hòa giải cơ hội. Bây giờ bên ngoài có vô số người đều đang suy đoán, Quang Minh thần nữ hạ lạc. Thần điện thậm chí phối hợp thả ra thần nữ phụng dưỡng thần tọa giường bệnh tin tức. Việc này hoàn toàn chính xác không thể nào hiểu được. La Ngọc luốt luốt mi tâm, lẩm bẩm nói, chỉ sợ chỉ có chờ thiếu chủ ngài nhìn thấy vị kia mạnh cô nương, thân mở miệng hỏi, mới có thể biết được đáp án. Cố Nam Phong yếu ớt thở ra một hơi đến. Nếu như Nguyên Nương tiến vào bí lao, kỳ thật chỉ là diễn kịch, như vậy Diêu Cẩn tự bị liền đạt được giải thích. Chỉ là Tô Diệp làm như thế nào nhìn? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía La Ngọc, lại nhìn phía Trung Phàm. Thân làm thánh tử, Tô Diệp phải để phòng Diêu Cẩn thay thế địa vị của mình. Hắn không có khả năng nhường Diêu Cẩn vẫn đứng tại Quang Minh Hạ. La Ngọc nghiêm mặt nói, giả duy tọa trấn Hưng Hồ, Diêu Cẩn một người độc tài bí lao đại quyền, nguyên đương nhiệm vụ chấp hành tiến độ, liền chỉ có hắn một người định đoạt, loại chuyện này, Tô Diệp không có khả năng cho phép xảy ra. Không sai. Trung Phàm cũng đáp lời, cho nên Tô Diệp có thể sẽ tiến vào bí lao. Không phải khả năng, mà là nhất định, Cố Nam Phong gần từng chữ một, Tô Diệp nhất định sẽ trước tháo bỏ xuống Diêu Cẩn chấp trưởng thánh tài giả quyền lực, sau đó lại thân dò xét bí lao. Bí lao quyền lực chính là thần điện ban cho, điểm này, Tô Diệp không có cách nào tước đoạt. Tô Diệp sẽ đi tự mình thăm hỏi Nguyên Lương, hơn nữa tìm cơ hội đem Nguyên Lương phong xuất La Ngọc đống nhiên minh bạch cái gì, hắn thì thào rung động nói, thiếu chủ, ngài sẽ không chuẩn bị ở thời điểm này cướp một ca. Tây Châu u ám không ánh sáng bí lao chỗ sâu nhất, Hắc Ngân bôi lên lồng sắt lao, đem hai người ngăn cách ra. Rõ ràng chỉ cách lấy một tường, lại giống như là cách một tòa lệch trời. Mạnh Tây Châu đối với thạch bích khô tọa, nàng bảo trì cái tư thế này đã thật lâu, rất lâu. Thân làm quang minh thần nữ, bị khóa ở không thể nhìn thấy mảy may quang minh địa phương. Cái này thật sự là một cái rất hoang đường, rất châm chọc chuyện. Giờ phút này, sát vách Hắc Ngân bí lao bên trong truyền đến Nguyên Lương khàn khàn kêu gọi. Diêu Cẩn tận lực không có phong tỏa cái này hai tòa lồng lao ở giữa thanh âm truyền lại. Chính như hắn đối Mạnh Tây Châu nói tới, Nguyên Lương nhiệm vụ chính là bộ lấy thần nữ trong miệng chưa xong tin tức. Diêu Cẩn vị này bí lao người chấp trưởng, mặc dù tuổi còn trẻ, có thể lại hết sức giỏi về đùa bỡn lòng người. Hắn ngay trước Mạnh Tây Châu cùng Nguyên Lương mặt, đem cái này sư đồ hai người sau cùng một tầng che giấy dán cửa sổ tư liệt. Cái này bí lao chi hắc ám, chỗ nào so ra mà vượt lòng người. Mấy lần la lên về sau, Mạnh Tây Châu mở hai mắt ra. Nàng rất là thất vọng nhìn về phía bên cạnh u ám Hắc Ngân bí bích, ngữ khí tự rêu mở miệng, "Sư phụ, ta không nghĩ tới sẽ cùng ngài tại tình huống như thế này hạ gặp mặt." Nguyên Lương trầm mặc mấy giây. Hắn tựa ở Hắc Ngân bí trên vách đá sàng ngồi, thần sắc rất là xa xút tinh thần, thanh âm cũng đầy là khàn giọng, "Sư phụ thật xin lỗi ngươi. Những năm này, hắn không phải không nghĩ tới cầu tình, chỉ là sự tình gì đều có thể. Hết lần này tới lần khác thần nữ chuyện này, không có thương lượng." Lớn trưởng lao nói cho hắn biết, nếu như Mạnh Tây Châu không đem thánh thư hạ lạc toàn bộ đỡ ra, như vậy chính là đối Quang Minh phản bội, Quang Minh thành tuyệt đối không cho phép dạng này phản đồ trở thành thần nữ, kế thừa hòa chủng. Nếu như không phải Diêu Cẩn nói những lời kia, ta có lẽ thật sẽ tin tưởng ngài. Mạnh Tây Châu nhẹ nhàng nói rằng, dù sao ngài là sư phụ của ta, ngài đã cứu ta, đã cứu Mạnh gia. Mà những năm gần đây, ta từng có vọng tưởng, có lẽ ngài bằng lòng đến bí lao bên trong thấy ta một mặt, cái nào sợ không phải cứu ta ra ngoài, chỉ là đơn giản gặp mặt một lần, Tây Châu đáy lòng cũng thỏa mãn. Mạnh gia, mấy năm này còn tốt. Nguyên Dương thanh âm có chút suy yếu, cười nói, ta nào có mặt mũi tới gặp ngươi. Diêu Cẩn nói không sai, lúc đầu lần này tiến bí lao, chỉ là nhiệm vụ của ta, lừa gạt ra thánh thư hạ lạc, liền coi như là nhiệm vụ thành công. Ta mấy năm này cầu quá lớn trưởng lao mấy lần, đến không hết, biết được việc này tuyệt không lượn vòng chỗ chống ta vùng vây thật lâu. Cuối cùng ta làm ra quyết định. Ta nghĩ đến, cho dù là vứt bỏ tấm mặt mo này, dùng lừa gạt phương thức, cũng phải đem chuyện của ngươi giải quyết hết. Thế là ta tới. Nguyên Dương dựa vào ở trên tường, nhẹ nói, ngươi biết không, bên ngoài đã bắt đầu một lần nữa chọn lựa hỏa chủng người thừa kế. Xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ về sau, Nguyên Lương ngược lại không có gì tốt ẩn dấu. Hắn rất thẳng thắn thừa nhận chính mình ý đồ đến, "Tiểu Mạnh à, ngươi mới là hỏa chủng chân chính người thừa kế, ngươi hẳn là đi đến thế giới bên ngoài, ngươi hẳn là đi xem một chút quang." Thanh âm này tại Hắc Ngân Bí Lao bên trong quân quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chỉ tiếc, Mạnh Tây Châu chỉ là lắc đầu. "Nếu như muốn ta nói ra thánh thư hạ lạc, khả năng đi ra căn này bí lao, vậy ta tình nguyện không đi ra." Nàng bộ dạng phục tùng cười cười, hỏi, "Thế giới bên ngoài, nơi nào còn có quang?" Chương 977, thấy hết, 1, chương 977, thấy hết. Ta biết ngươi đối Tây Châu rất thất vọng, nhưng nếu như ngươi thật đem mình làm thần nữ như vậy, ngươi càng hẳn là đi ra ngoài. Nguyên Lương nói, vậy ở bí lao bên trong, ngươi cái gì cũng không làm được. Mạnh Tây Châu rất tỉnh táo, giao ra thánh thư lúc kia, ta mới là cái gì đều không làm được. Nàng rất rõ ràng, thánh thư truyền nhiễm lực cường đại cỡ nào. Bây giờ Quang Minh giáo hội nắm giữ thánh thư số lượng, còn chưa đủ lấy nhắc lên dùng chuyện. Nhưng nếu như lại để bọn hắn lấy thêm vài trang, tình huống liền không giống như vậy. Những người này đem sẽ không cân nhắc hậu quả, đối Nam Châu phát động chiến tranh, cuối cùng đại lượng chuyển hóa tín đồ. Vậy ở bí lao bên trong, nàng đích xác cái gì đều không làm được, nhưng nàng duy nhất làm được chuyện chính là giữ vững thánh thư. Vạn sự văn vật đã tồn tại, vậy liền hợp lý. Nguyên Lương thở dài nói rằng, thủy tổ tại cấm kỵ sách lâu bên trong lưu lại dạng này trang sách, đã nói hắn biết có một ngày chúng ta có thể dùng đến nó. Đây là thờ phụng quang minh người hẳn là đi làm sao? Mạnh Tây Châu nói, đối với chuyện này ta có chính mình kiên trì. Nguyên Lương trầm mặc, ta biết ta không cách nào thuyết phục ngươi. Hắn cười cười, cho nên kế hoạch ban đầu là ta bị giải vào bí lao, ở trước mặt ngươi gặp một phen tra tấn. Sau đó Diêu Cẩn cầm tính mạng của ta xem như thẻ đánh bạc, đem đổi lấy một tờ thánh thư, nếu như ngươi đáp ứng, như vậy liền sẽ có lần nữa uy hiếp. Mạnh Tây Châu đáy lòng có chua xót. Nàng không nghĩ tới, chính mình qua nhiều năm như vậy tín nhiệm ân sư, sẽ bằng lòng cùng Diêu Cẩn tiến hành như vậy lừa gạt. Ta biết, cái này thật không tốt. Hắc Ngân Bí Lao bên kia thanh âm rất là khổ sở, nhưng nếu như có thể thành công lấy ra còn lại thánh thư, Bí Lao liền sẽ thả ngươi rời đi. Cho nên ta bằng lòng chấp hành nhiệm vụ này. Thật là ngươi bị mặt trận. Mạnh Tây Châu nhẹ nhàng hít một hơi, cố gắng nhường thanh âm bảo trì băng lãnh. Diêu Cẩn căn bản cũng không để ý nhiệm vụ lần này thành công, hắn cũng không có các ngươi có trong tưởng tượng như vậy quan tâm thánh thư. ngắn ngủi yên tĩnh. Nguyên Dương cười, có lẽ là chờ trong bóng đêm thời gian quá lâu, hắn muốn đứng tại quang minh hạ, đứng được lâu một chút. Hắn kỳ thật có thể lý giải Diêu Cẩn cách làm. Tại 20 năm trước, thân điện bồi dưỡng những cái kia cái bóng, vẫn chỉ là hải tử thời điểm. Hắn từng đi Tây Hải độ nhìn qua, nhìn những hải tử kia tại một mình chỉ dẫn hạ gian nan tu hành, mặt trời lặn cuối cùng một sợi uy quang sẽ bị thần sơn hấp thu, cho nên Tây Hải độ đêm dài tới luôn luôn rất sớm, những hải tử này có thể nhìn thấy quang minh thời gian rất ngắn, bọn hắn đều trông mong nhìn lấy mình có thể sớm một chút lớn lên, sớm một chút đi tới tòa kia tràn ngập thần tích quang minh thành, có thể thật tình không biết, đi tới quang minh thành một khắc kia trở đi, bọn hắn nhân sinh mới thật sự là bị hắc ám bao phủ vây quanh. Những hải tử kia ánh mắt biến hóa, Nguyên Ương đều ghi tạc trong lòng. Hắn biết Diêu Cẩn đồng tử chỗ sâu cất giấu cái gì. Cùng Bí Lao ngày đêm liên hệ nhiều năm như vậy, liền xem như một người bình thường, cũng lại biến thành tên điên. Cho nên, ngươi bây giờ là thay đổi sách lược a. Mạnh Tây Châu thanh âm rất tỉnh táo, hay là nói, bị vạch trần cũng chỉ là trong kế hoạch một bộ phận. Nguyên Ương giật mình. Hắn chỉ là thấp giọng cười một cái tự dễ ước. Có nhiều thứ, một khi phá hủy, liền không cách nào trùng kiến. Diêu Cẩn nói ra kia lời nói sau, 20 năm qua sư đồ tình nghĩa liền không còn tồn tại, đây là hắn nói nhiều ít câu nói đều không thể bù đắp. Mạnh Tây Châu là một người thông minh, hơn nữa ý chí vô cùng kiên định. Vì bảo hộ thánh thư nàng sẽ không lại tin tưởng mình trong miệng nói ra một câu, một chữ. Có lẽ, cái này thật đúng là Diêu Cẩn trong kế hoạch một vòng. Nguyên Ương nhắm mắt lại, đáng chát nói rằng, Bí Lao nhiệm vụ bắt đầu, thân phận của ta bị đánh gieo mà đấy, tại cái này âm vũ chỗ, hắn sửa lại lúc trước kế hoạch, đem ta cũng thật sâu cầm tù. Lại về sau cha tấn thẩm vấn thậm chí bức bách đều có thể danh chính ngôn thuận tiến hành. Kế hoạch thay đổi, nhưng cũng không biến. Vì để cho Mạnh Tây Châu cam tâm tình nguyện giao ra thánh thư, Diêu Cẩn đem Nguyên Ương ý đồ đến trực tiếp địa phá. Lại chuyện sau đó, cùng lúc trước như thế, chỉ có điều lần này không giống chính là Nguyên Ương không còn là diễn kịch. Mạnh Tây Châu cắn răng, môn tự vấn lòng, nếu như Diêu Cẩn thật muốn tra tấn chính mình nhân sư, đồng thời lấy thánh thư làm uy hiếp, nàng có thể làm được thờ ơ à? Hoặc là nói, nàng có thể không quan tâm chính mình, nhưng là có thể làm được hoàn toàn không quan tâm những người khác sao? Nghĩ tới đây, Mạnh Tây Châu đáy lòng dường như bị kim châm đâm một cái. Ngươi là đang nghĩ người kia a? Nguyên Ương nhẹ giọng lẩm bẩm nói, lo cho gia đình sứ đoàn lần này nhất định sẽ tây độ, ta tiến vào Bí Lao trước đó, Vũ Châu nghị hội nhận được Cố Nam Phong xin vượt châu thỉnh cầu. Khô đối Ú Lao thần nữ, hai mắt nhắm lại, nàng mười ngón nắm chặt, nhẹ nhàng run rẩy. Bí Lao lần nữa lâm vào yên lặng. Sang ngồi Nguyên Ương ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đúng vậy, là nhẹ nhõm. Hắn sống 70 mấy tuổi, tại phàm tục bên trong xem như thọ, nhưng đặt ở siêu phàm giả thế giới bên trong, cái này tuổi tác cũng không tính là gì. Sinh mệnh lực của hắn như cũ ương ngạnh, nếu như tiếp xuống thuế nguyệt an tâm tính dưỡng, bảo trì tinh thần lực hoàn hảo, hắn còn có thể dễ dàng sống thêm 30 năm. Chỉ là, tại thân điện đợi thời gian càng dài, hắn càng cảm giác giá rời. Thật lâu trước đó, bộ dáng không phải vậy. Nguyên Ương nghĩ đến chính mình lúc còn trẻ chuyện cũ, khi đó thần điện vừa lập, đại sư Minh trở chính mình vô cùng tốt, hắn có thể làm chính mình muốn làm mọi chuyện, thời điểm đó thế giới rất bao la, không có biển sâu kết nối, muốn đi một chỗ muốn rất rất xa. Hắn cùng các sư minh đệ cùng nhau đông du, bốn phía truyền đạo. Chỉ có điều, đồng môn những huynh đệ kia, về sau cả đám đều chết. Thì ra siêu phàm giả tuổi thọ, chưa hẳn liền so phàm tục muốn dài. Một người, nắm giữ lại ánh sáng nóng bỏng diễm, bốc cháy lên, cũng bất quá ngắn ngủi một lát. A chương 977, thấy hết, 2, chương 977, thấy hết, 2, Nguyên Ương đổi một tư thế, hoàn toàn nằm ở băng lãnh hắc ám Bí Lao trên mặt đất, hắn nhìn xem đỉnh đầu thâm thúy đen nhánh, phát ra một tiếng bi thương vong nhiên thở dài. Đến cùng là theo khi nào thì bắt đầu đâu? Tất cả bắt đầu thay đổi. Tựa như là theo Bắc Châu kia cuộc chiến tranh bắt đầu. Đỏ Hoàng ngã xuống về sau, Bắc Châu chiến tranh kết thúc, đây cũng là một cái làm người ta cao hứng chuyện, nhưng đại sư Minh lại cũng không cao hứng. Về sau hắn mới biết được, Quang Minh thần điện ở đằng kia cuộc chiến tranh bên trong tiến hành áp chú chỉ bất quá đám bọn hắn áp sai, Lâm gia kia cái trẻ tuổi tiểu cô nương không chỉ có chiến thắng không ai bị nổi Đỏ Hoàng, hơn nữa còn thành công dung luyện chiến tranh hòa chủng. Kia cuộc chiến tranh, Quang Minh thành chết đi rất nhiều người, những người kia đã định chức không cách nào nắm giữ thuộc về tên của mình. Trong đó, liền bao quát chính mình thân mật quen thuộc, từng cùng một chỗ truyền đạo những sư huynh đệ kia. Giáo hội giúp đỡ Đỏ Hoàng bí mật, nhất định phải giữ lại. Những người kia thi hải cũng bị đốt cháy. Hủy đi những bí mật này về sau, Mạnh thị cùng Lâm thị thông ra, trận chiến tranh này ngược lại nhường Quang Minh thành cùng Lâm thị quan hệ biến tốt hơn, bởi vì Tây Châu điều động đại lượng tín đồ, tại trong lúc chiến tranh cứu chữa nạn dân. Chỉ cần Bắc Châu chiến tranh kết thúc, bất luận người nào thắng, đều sẽ biểu đạt cảm tạ. Quang Minh giáo hội thay bọn hắn cứu vớt rất nhiều con dân tính mệnh. Quang Minh thành cùng Lâm thị quan hệ vẫn như cũ thân mật, đại sư Minh thậm chí nói cười yến yến đi tham gia tân hoàng đăng cơ nghi thức, đồng thời dâng lên long trọng tạ lễ. Ngày đó Nguyên Ương tự mình một người tại Quang Minh thành lang viên tế bái, lang viên bên trong trống rỗng, đi theo sư Minh Bắc thượng tham dự chiến tranh những người kia đều đã chết, nhưng lại liền một khối hài cốt đều không mang về đến. Theo một ngày kia trở đi, Nguyên Ương bắt đầu cảm thấy đại sư Minh lạ lắm. Tây Châu cứu chữa là giả, đối tân hoàng đăng cơ chúc mừng cũng là giả. Phát đỏ chiến tranh trong năm, những này tín đồ tại Bắc Châu đại địa truyền bá tín ngưỡng, làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động. Những chuyện này kẻ chủ mưu là sư Minh, nếu như cuối cùng là Đỏ Hoàng lấy được thắng lợi, như vậy Quang Minh giáo hội sẽ lấy được Bắc Châu 1/5 khu vực, làm là tín ngưỡng chi địa, chỉ có điều Đỏ Hoàng chiến bại. Lâm thị vị kia nữ hoàng đế, dung luyện hỏa chủng về sau, trước nay chưa từng có cường đại. Quang Minh thần điện căn bản là không có khả năng ký loại này hiệp ước không bình đẳng. Hắn đã từng nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn. chỉ là sự tình này cuối cùng không giải quyết được gì. Sư Minh nói hắn sinh một trận bệnh nghiêm trọng, cần bất tử giả máu tươi, mà thần tọa đại nhân như thế nhận lấy tổn thương, cần đại lượng tín ngưỡng. Bắc Châu chiến sự là Lâm thị việc nhà, Tây Châu cũng không xúi dục sự cố, chẳng qua là từ đó cướp lấy một chút lợi ích, nếu như không làm như vậy hắn sẽ chết. Thần tọa đại nhân có lẽ cũng biết, cũng là theo một ngày kia trở đi, Nguyên Lương đi lên một đầu thông hướng âm u con đường, hắn tự thân vì sư Minh sưu tập bất tử giả chi huyết, đồng thời vì tín ngưỡng truyền lại ra giáo hội bồi dưỡng giáo chúng tinh thần pháp môn. Hắn liên hệ người đầu tiên chính là Đông Lại Chính Tàng. Đã cách nhiều năm, nằm tại bí lao bên trong, Nguyên Lương hồi tưởng lại những ngày chuyện cũ, mới ý thức tới hắn đã trong bóng đêm đi rất rất lâu. Đây là một đầu bắt đầu liền không có cách nào quay đầu đường, mà cái này dài dằng dặc hơn 20 năm bên trong, hắn chỉ ở quang minh thần nữ trên thân thấy được không giống hy vọng. Hắn vun trồng mạnh Tây Châu, nâng đỡ mạnh thị, biết rõ mạnh tiêu là sư Minh cần có bất tử giả, nhưng như cũ hết sức ủng hộ, trợ giúp cái sau leo lên thánh tử chi vị. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn bị hút đi huyết dịch vận mệnh. Chỉ là đến cuối cùng, cái này một sợi quang minh vẫn như cũng bị trong lòng mình em vũ chỗ chặn lại. Nguyên Ương tĩnh tĩnh nhìn xem đỉnh đầu, hắn kỳ thật biết sư Minh bệnh thần tọa đại nhân tổn thương là từ đâu mà đến, vì sao mà lên. Chỉ có điều sư Minh không nói, hắn cũng không đề cập tới. Quang Minh giáo hội gần trăm năm nay kiêu ngạo nhất chiến tích chính là chính diện đánh bại Minh Vương. Nếu như để người ta biết thần điện lớn trưởng lão bị từng bước xâm chiếm nửa bên thân thể, Quang Minh thần tọa cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, như vậy trận này thắng trận liền đã mất đi ý nghĩa. Bọn hắn muốn là đại thắng, mà không phải thắng thảm. Bọn hắn muốn nói cho thế nhân chính là Quang Minh nhất định nghiền ép tà ma. Chỉ là như vậy làm, coi là thật được chứ? Nguyên Ương chỉ biết là bây giờ thần điện đã cùng năm đó không giống như vậy. Chính như Mạnh Tây Châu nói tới, nơi này rõ ràng là thiên hạ vi quang chỗ đến, lại không nhìn thấy một chút xíu quang. Nếu như cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, trở lại năm đó, hắn có lẽ sẽ làm ra không giống lựa chọn. 70 năm ngốc già này, sư Minh phê bình hắn làm việc ngoan cố, ngu dốt, bất chấp hậu quả, không biết biến báo. Hắn tình nguyện chính mình thật sự là như thế. Tiểu Mạnh Nguyên Ương khép lại hai mắt, hắn hô lên một tiếng này sau, do dự thật lâu. Cuối cùng hắn không có đem năm đó cùng Minh Vương trận chiến kia chân tướng nói ra. Cuối cùng, hắn chỉ là một người nhu nhược. Năm đó thần điện cùng Minh Vương khai chiến, hắn chưa dám tự mình công kích, trực diện hai ách chẳng lành. Về sau sư Minh đi đến lạc lối, hắn chưa dám lấy thân bức bách, áp chế trở về. Lại về sau, đồ đệ của mình bởi vì thủ vững chính nghĩa, bị u cấm bí lao, hắn chưa dám cứu người, ngược lại đi lừa gạt chi đạo. Cho tới bây giờ, hắn rõ ràng quyết định đánh bạc tất cả, có thể cuối cùng không dám để lộ Quang Minh thần điện kia hư giả vinh quang, nhường Mạnh Tây Châu thấy rõ giáo hội vết sẹo. Tại cái này vô cùng linh tĩnh trong bóng tối, hắn mới nhìn rõ chính mình tấm kia nhu nhược, dối trá khuôn mặt. Là như thế đáng hận. Hắn cho là mình có kiên thủ đạo nghĩa, nhưng xem đến xem, đời này làm mỗi một sự kiện, lại đều đi tại trái ngược trên đường. Chắc không được hắn như thế ra rời tới cực hạn. Cái này là bực nào hoang đường một sự kiện a, bị Diêu Cẩn mạch trần kế hoạch về sau, hắn ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu Mạnh a, Nguyên Ương rối ra hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại chính mình mi tâm. Cuối cùng hắn lưu tại bí lao bên trong, cũng chỉ có một tiếng mang theo vô tận tiếc nuối thở dài. Sau khi ra ngoài, đi gặp Quang A. Một chương này bản thân cảm giác rất tốt, cầu một phiếu cuối tháng, chương 978, tham tụ chương 978, tham tụ Tô Thánh Tử, nhưng cái kia thánh tài giả đã theo ý nguyện của ngươi tiến hành an bài. Diêu Cẩn ngồi trên xe lăn, ngữ khí cung kính, còn có phân phó khác a. Ngay tại một lát trước đó, thần điện thánh tài giả hoàn thành tập kết, đồng thời bị phân phối đến Quang Minh thành các ngõ ngách, lo cho gia đình không có ẩn giấu những cái kia thủ dạ nhân hạ lạc. Tô Diệp theo Diêu Cẩn trên tay lấy đi chi phối những này thánh tài giả quyền lực, đồng thời cưỡng ép tiếp quản lần này sự kiện. Nhưng Diêu Cẩn đối biểu hiện này rất bình tĩnh, thậm chí không có khai thác một chút xíu phản kháng thủ đoạn. Tô Diệp giống như là nhìn người xa lạ như thế nhìn xem Diêu Cẩn. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này họ Diêu cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Chính mình muốn tước đoạt quyền lực của hắn, hắn có thể sẽ không như thế nhẹ nhõm thúc thủ chịu trói. Bất quá dưới mắt thánh tài giả đã nghe lệnh, hắn cũng không muốn vượt sinh sự đoan. Tô Diệp thản nhiên nói, Diêu đại nhân quả nhiên rõ lý lẽ. Nếu không có những an bài khác, ta liền trở về. Diêu Cẩn đối với cái này chỉ là cười cho qua chuyện. Chớ nóng nội. Tô Diệp ung dung nói, Diêu đại nhân, Tô Diệp còn có một chuyện. Diêu Cẩn đẩy xe lăn tư thế có chút dừng lại một chút. Ta muốn đi bí lao nhìn xem Nguyên Ương trưởng lão. Tô Diệp bình tĩnh nói, ngươi nói trở về, hẳn là về bí lao a đã là tiện đường, liền mang hộ ta đoạn đường. Diêu Cẩn nhíu mày nói rằng, Tô Thánh Tử tiếp trưởng thánh tài giả. Diêu Cẩn không lời nào để nói, nhưng nếu như muốn làm dự bí lao sự tình, nhưng chính là thực sự vi phạm. Yên tâm, sẽ không can dự bí lao sự tình. Tô Diệp nói, ta chỉ là tiến đến thăm viếng. Chẳng lẽ tại cái này trước mắt thăm viếng bí lao, cũng không cho phép a? Nguyên Ương trưởng lão đang tại thi hành nhiệm vụ. Diêu Cẩn lắc đầu, cái này trước mắt, hoàn toàn chính xác không tiện thăm viếng. Có gì không tiện? Tô Diệp tiếp tục nói, ta biết Nguyên Ương tại làm chính là nhiệm vụ gì, Mạnh Tây Châu bị ngươi nhốt 6 năm, một chữ đều không nôn, đem hắn áp đi vào chẳng lẽ liền hữu dụng. Họ Mạnh không phải người ngu, nàng biết các ngươi đang chơi khổ nhục kế. Người đã chấp trưởng bí lao, liền trực tiếp mở ra kết giới, đem Mạnh Tây Châu cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Nguyên Ương trưởng lão nhập bí lao sau, vì tranh thủ tín nhiệm, chịu không ít khổ đầu. Diêu Cẩn cười nói, ngươi cái này trước mắt tiến đến thăm viếng, như mở ra che đậy kết giới, dẫn đến Mạnh Tây Châu trong lòng sinh nghi, hai trưởng lão nhiệm vụ thất bại. Những trách nhiệm này, nên do ai đến đảm đương? Tô Diệp mặt không biểu tình, thật không tiện, Diêu đại nhân, ta hoài nghi ngươi mang xoắn kế hoạch, đem Nguyên Ương trưởng lão thâm tỏa tại bí lao bên trong. Hắn lần này xuất quan, việc cần phải làm cũng không chỉ là tước đoạt Diêu Cẩn chấp trưởng thánh tài giả quyền lực. Hắn nhất định phải cùng Nguyên Ương gặp mặt, Diêu Cẩn tại Quang Minh dưới thời gian chờ càng dài, đáy lòng của hắn liền càng không bình yên. Tô Thánh Tử, những này không thể nói lung tung được. Diêu Cẩn trên mặt ý cười vẫn như cũ, không chút nào buồn bực, không có bằng chứng. Hôm nay ngươi nói ta mang soán kế hoạch, ngày mai có phải hay không liền phải nói ta phản bội thần điện. Tiến vào bí lao sự tình, thật là hai trưởng lão tự mình gật đầu đồng ý. Lão nhân gia ông ta bằng lòng là thần điện ủy khuất một thời gian, ngươi sao có thể há miệng lung tung bôi lên? Cho nên, ngươi là không dám mang ta đi bí lao a? Tô Diệp nhìn thẳng Diêu Cẩn, hắn hiểu rất rõ cái này cùng mình cùng nhau lớn lên đồng bạn, có một số việc không cần chứng cứ, nội tâm của hắn trực giác chính là tốt nhất chứng cứ. Diêu Cẩn khoan thai mở miệng, Tô Diệp đại nhân, không phải là không dám, mà là không thể. Nhiệm vụ kết thúc, ngài tự nhiên sẽ nhìn thấy Nguyên Ương trưởng lão. Như ngài thật muốn đi bí lao, không bằng cùng ta cùng nhau bẩm báo lớn trưởng lão. Lớn trưởng lão hôm nay vội vàng chủ trưởng tẩy tâm trì thí luyện. Tô Diệp lạnh lùng nói, bất quá thăm viếng mà thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này, làm sao đến mức phiền toái lão nhân gia ông ta? Vậy thì thương mà không giúp được gì. Diêu Cẩn đẩy xe lăn, xoay người rời đi. Hắn chỉ là đi mấy bước. Diêu đại nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cùng ta đi một chuyến. Tô Diệp truyền âm, liền rơi vào hắn tâm hồ. Ta giống như ngươi, đã từng là quang minh thành dưới mặt đất cái bóng. Ta biết bí lao vị trí, cũng biết nơi đây cơ quan trùng điệp, có vô số kết giới, tầng tầng chân văn. Tô Diệp bình tĩnh nói, nếu ngươi không muốn dẫn đường, chính ta một người như thế có thể tiến vào bí lao. Đó chính là thánh tử chính ngài tự tiện xông vào bí lao, như bị tổn thương, cùng ta có liên can gì? Diêu Cẩn cười cười, phải không, người bí lao coi là thật có thể thương tổn được ta. Tô Diệp bình tĩnh nói, Diêu đại nhân, ngươi phải hiểu được ta vừa mới câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Nếu như một vị thực lực đủ mạnh siêu phàm giả quyết định xông vào địa lao, đồng thời đối địa lao tiến hành phá hư, ngươi là không có cách nào ngăn cản. Diêu Cẩn đẩy xe lăn quay người, chăm chú nhìn chăm chú Tô Diệp. Tô Diệp hứng hở vòng qua Diêu Cẩn ánh mắt, chậm rãi đi vào xe lăn về sau, sau đó đem hai tay khoác lên trên xe lăn. Bây giờ ngươi thật vất vả đứng tại trên mặt bàn, có thể tắm rửa dương quang, cái này mấu chốt nếu như bí lao xảy ra chuyện, sẽ có hậu quả gì không đâu? Tô Thánh Tử nhất định phải làm chuyện như vậy a? Phá hư địa lao, đối quang minh thành trăm hại mà không một lợi. Diêu Cẩn cứ như vậy bị đẩy ra thần điện. Hai người tại thánh điện du hành bên đường đi lại, có câu nói rất quen hay, vừa vặn giống mới nghe được qua. Việc này không có bằng chứng, ngươi sao có thể nói xấu tại ta? Tô Diệp mặt không chút thay đổi nói, lo cho gia đình thủ dạ nhân nhiều như vậy, nếu quả thật ra bí lao bị hao tổn sự tình, đại khái cũng là bọn hắn làm a. Đây là một trận đàm phán. Tô Diệp muốn thăm viếng Nguyên Lương, đến xác định Diêu Cẩn phải trang đối hai trưởng lão vận dụng tư hình. Hắn biết, yêu cầu của mình sẽ phải gánh chịu cự tuyệt. Chỉ là, Diêu Cẩn càng cự tuyệt, hắn càng kiên định. Ta khuyên thánh tử đại nhân nghĩ rõ ràng. Diêu Cẩn chậm rãi nói rằng, cái này trước mắt, hết lần này tới lần khác muốn đi bí lao, vạn nhất dẫn xuất tai họa. Tô Diệp bàn tay hơi nghiêng về phía trước, từ xe lăn trên lưng, khoác lên đầu vai của hắn. Giang rắc, rất nhỏ xương cốt nhẹ văng lên. Diêu Cẩn vẻ mặt khẽ biến. Phía sau hai bàn tay kia động tác biên độ rất là êm ái nắm, xoa bóp. Diêu đại nhân, ngươi muốn tin tưởng, ta là thánh tử. Mà ngươi, chẳng phải là cái gì? Tô Diệp đè xuống Diêu Cẩn đầu vai, nghiêm túc nói, hiện tại, giờ phút này, lập tức, mang ta đi bí lao. Thiếu chủ đại nhân, ngài đoán được quả nhiên không sai. La Ngọc truyền về tin tức, Tô Diệp vừa xuất quan, quả nhiên tháo Diêu Cẩn đại quyền, rất nhiều thánh tài giả đều rời đi thần điện, đi hướng chúng ta tận lực an bài thủ dạ nhân châu nghỉ ngơi đóng giữ. Cố Nam Phong ngồi dựa vào lấy đỉnh viện cây rong, theo trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại. Hắn cười cười, ấm giọng hỏi, Tô Diệp hiện tại người đâu? Đã ra khỏi thần điện. La Ngọc trầm giọng nói, ngay tại mang theo Diêu Cẩn đi đường, xem bộ dáng là hướng bí lao đi. Một bên Trung Phàm, thần sắc phức tạp. Cố thiếu chủ hoàn toàn chính xác tính được rất chuẩn, Tô Diệp sau khi xuất quan làm hai chuyện, đều bị đoán trúng. Một là gỡ quyền, hai là dò xét lao. Cố Nam Phong đứng người lên, ôn nhu mở miệng, Tô Diệp cùng Diêu Cẩn xưa nay không hợp, hai người này bây giờ tranh đấu, tất nhiên không có khả năng chỉ là gỡ quyền, Tô Diệp nhất định sẽ đi bí lao, cũng nhất định sẽ mượn Nguyên Ương sự tình nổi lên, cho nên Diêu Cẩn nhất định nghị trăm phương ngàn kế ngăn cản. Chi tiết, Diêu Cẩn địa vị đã định trước không có cách nào kéo dài quá lâu, chỉ cần Tô Diệp muốn gặp Nguyên Ương một mặt, hắn vô luận như thế nào cũng là ngăn không được. Thiếu chủ đại nhân, ngài làm muốn. La Ngọc nhìn thấy Cố Nam Phong đưa tay đi phủi đầu vai cho bụi, nhịn không được khẩn trương lên. Cơ hội này rất tốt, ta muốn thử một lần. Cố Nam Phong hời hợt nói, nếu như Diêu Cẩn cùng Tô Diệp đều tại bí lao bên trong, như vậy cấm chế cùng kết giới đều sẽ bị quan bế, chỉ cần tốc độ rất nhanh, ta có thể cứu ra Mạnh Tây Châu, hơn nữa còn có thể đem Diêu Cẩn Tô Diệp làm con tin, cùng nhau rời đi bí lao. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Trung Phàm nghe xong vẫn còn có chút lo lắng, chỉ có điều rất nhanh hắn liền thoải mái. Đao gỗ cắm ở đỉnh viện rung dưới cây. Cố Nam Phong xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi đao. Sau một khắc, vô số cùng phong gào thét, khắp cây lá rụng lang làm, kia rồi tay nắm chặt đao gỗ thân ảnh đã đột nhiên tiêu tán tại đỉnh trong nội viện, chỉ có thiên ti vạn lũ gió táp quét La Ngọc cùng Trung Phàm hai gò má. Cố Nam Phong đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này Trung Phàm mới hiểu được, vì cái gì Cố thiếu chủ một nói, cướp ngục sự tình, chỉ có hắn đi, những người khác không được. Chỉ có chân chính kiến thức đến đại thành Lam Thiết người, mới biết được đây là kinh khủng bực nào cực tốc. Cùng gió đồng hành, chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể tan đi trong trời đất. Nếu như nhớ không lầm, lần trước lại tới đây, đã là hơn 10 năm trước sự tình. Tô Diệp đẩy Diêu Cẩn xe lăn, đi tới một đầu kéo dài tiểu hạ cuối cùng. Hắn nhẹ nói, cái này bí lao nhập khẩu, còn thật sự là một chút cũng không thay đổi. Đầu này cực kỳ ẩn nấp tiểu hạng hai bên, nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng kỳ thật chỉ cần đi đến xâm nhập, liền sẽ thấy lâu dài đóng quân bí lao nội bộ trọng giáp thị. Đây là thánh tài giả trong quân đoàn địa vị siêu nhiên nhất đội biên chế, năm đó giả duy liền xuất từ trọng giáp thị bên trong. Những này trọng giáp thị từng cái thực lực cường đại, ý chí kiên định, đeo a cấp phong ấn bật lần quang giáp ra dày thịt béo, cực nhịn đậm đệ. Thánh tử đại nhân, ngươi làm thật muốn tiến bí lao. Ngay tại hai người tức sẽ tiến vào tiểu hạng kết giới cuối cùng thời điểm, một mực nhắm mắt chợp mắt Diêu Cẩn đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tô Diệp nhíu mày cười nói, Diêu đại nhân, thế nào, sợ? Thật có chút sợ hãi. Diêu Cẩn bó lấy trên người quang minh giáo bảo, nghiêm túc nói, nghe nói bế quan mấy năm này, Tô Diệp đại nhân đã thành công phá cảnh, trở thành phong hào cấp bậc nhân vật. Chỉ là không biết rõ Tô Diệp đại nhân thực lực đến cùng đã tới mức nào. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Diệp khẽ nhíu mày. Không có gì, ta chỉ là có chút sợ chết. Diêu Cẩn tiếp nối nói rằng, dựa theo yêu cầu của ngài, cái này bí lao bên trong kết giới cấm chế, ta đã mở ra. Nếu như kế tiếp xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hy vọng Tô Diệp đại nhân có thể che chở ta một chút. Nếu như ta chết, như vậy bí lao chuyện đã xảy ra, ngươi có thể cũng nói không rõ ràng. Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Tô Diệp mặt không biểu tình nói rằng, chỉ là tiến một chuyến bí lao, cũng không phải muốn ngươi mệnh. Hắn đẩy Diêu Cẩn đi vào bí lao trong kết giới. Tiến vào bí lao một phút này, Diêu Cẩn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ý mắng cười cười. Đêm nay còn có một canh, tận lực một chút trước. Chương 979, thay máu, 1, chương 979, thay máu, 1, thầy tâm chỉ thí luyện tình huống như thế nào? Như ngài dự liệu như thế, những cái kia không có thế lực, không có bối cảnh siêu phẳng giả, cho dù đạt được loại cơ hội này, cũng không cách nào nắm chắc. Có thể thông qua tẩy tâm chỉ khảo nghiệm, liền 1/10 cũng chưa tới. Lớn trưởng lao hướng về trước thần điện đi, trên đường nghe thánh tài giả báo cáo. Sơ tuyển sang chọn những cái kia tán tu đã cơ bản hoàn thành thí luyện rồi. Còn có rất nhiều người, liền tẩy tâm chỉ ao nước kèm theo tinh thần uy áp đều không thể chống cự, chỉ có thể lựa chọn bỏ quyền. Vị kia thánh tài giả cười nói, bây giờ những tán tu này đã trở về, kế tiếp chính là các đại sứ đoàn thí luyện. Tốt. Lớn trưởng lão nhẹ gật đầu. Lấy thân phận của hắn, cùng huyết dịch chân quý, làm sao có thể lãng phí thời gian, giám sát những cái kia bình thường siêu phàm giả thí luyện. Nếu như những tán tu kia ở trong, thật ra một cái vạn người không được một kỳ tài, đến lúc đó hắn lại chú ý chính là. Lớn trưởng lão hỏi, những cái kia sứ đoàn người, đều tới sao? Thánh tài giả cung kính nói, đều tới. Bọn hắn đều đang đợi ngài. Ân. Tống tử đã đến rồi sao? Lớn trưởng lão trầm ngâm một lát, đột nhiên nhắc lên một cái tên. Thánh tài giả ngữ khí có chút phức tạp, nói, tới, hơn nữa tới sớm nhất. Hắn chính là trong truyền thuyết vị kia sứ đồ. Lớn trưởng lão nhíu mày nói, thế nào, có vấn đề gì không? Cái kia họ Tống, thực sự có chút cổ quái. Thánh tài giả nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không biết phải hình dung như thế nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, lớn trưởng lão, ngài nhìn liền biết được. Cái gọi là tẩy tâm trì thí luyện, kỳ thật cũng không có nghe đi lên phức tạp như vậy. Lúc trước Quang Minh Thành quay chung quanh mặt trời lặn sơn cùng hồng hồ xây lên, tại sơn âm mặt sau còn có một chỗ lõm hố sâu, về sau Quang Minh Thần tọa liền vận dụng hỏa chủng chi lực đem tòa này hố sâu lấp đầy, đồng thời điều dẫn hồng hồ chi thủy tiến hành đổ vào. Muốn đặt chân hồng hồ, nhất định phải có thần điện cho phép. Có thể tẩy tâm trì, liền coi như là một cái phiên bản đơn giản hóa hồng hồ, ở chỗ này tu hành cũng có thể để người ta nhanh chóng ổn định lại tâm thần. Nhập tịnh tu hành cũng chia cấp độ. Tẩy tâm trì có thể cung cấp ngưng thần hiệu quả mặc dù không bằng hồng hồ, nhưng đối với tuyệt đại đa số siêu phàm giả mà nói, cũng là dư xài. Không bao lâu, lớn trưởng lão liền dẫn người đã tới tẩy tâm trì. Tòa này lớn như vậy hồ suối chiếm diện tích số khoảnh, giống như là một tòa mô hình nhỏ hồ nước. Giờ phút này các đại sứ đoàn điều động thí luyện giả nhau nhau tại tẩy tâm trì bên cạnh chờ đợi, những người này chiếm diện tích mà ngồi, xem như tâm hữu linh tê phân chia khu vực. Đại gia đến từ ngũ hồ tứ hải, cơ bản đều là lẫn nhau quen thuộc người, lẫn nhau dựa vào, cách gần đó một chút. Nhưng lại có một cái ngoại lệ. Cái nào đó cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp khác loại quái thai, vậy mà trước mặt mọi người cởi bỏ đơn bạc áo sơ mi hoa, dép lào cũng bày ra tại tẩy tâm trì bên cạnh. Những người khác là ngồi bên cạnh ao kiên nhẫn chờ đợi, duy chỉ có hắn là cởi trần, ngâm tại trong nước hồ. Tiên tính tẩy tâm trì, thanh âm của hắn không ngừng quen quẩn. Đây là thượng thành hồng bộ tập đoàn dịch công tử a. Ta cùng phu nhân đi Trung Châu nói chuyện làm ăn thời điểm gặp qua ngươi, ngươi không nhớ rõ a? Ta là Quả Đen a. Nghĩ tới, cùng đi ngâm trong bồn tắm a. Quả Đen danh tự trước kia 10 phần vang dội, tất cả mọi người biết, đây là Lục Nam Chi bên cạnh thứ nhất cận vệ, cực kỳ có thể đánh, tượng trưng cho Hoa Sĩ tập đoàn vũ lực đáng giá bề ngoài. Nhưng mấy năm này, cái tên này mai danh nhận tích, rất nhiều người đều không có ấn tượng. Nhưng không có ấn tượng về không có ấn tượng. Đi vào cái này tẩy tâm trì các đại sứ đoàn siêu phàm giả đều là có nhãn lực độc đáo nhân tinh, bọn hắn nhìn ra được, cái này cầm tẩy tâm trì làm ngâm trong bùn tắm đường quái thai thực lực cường đại dị thường. Số chi không rõ tinh thần hướng trên người hắn chào hỏi, đều không ngoại lệ, tất cả đều cảm giác thất bại. Vị kia hồng bộ tập đoàn dịch công tử nghe vậy về sau, xấu hổ khoát tay, liên tục lui ra phía sau. Tống tử trung quanh rất nhanh một mảnh thanh tịnh, biến thành một khối lớn đất trống. Những người khác tình nguyện chen một chút, cũng không muốn cùng giá hỏa này cùng một chỗ. Không chỉ là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, càng là bởi vì hắn máy hát mở ra liền không ngừng qua. Lớn trưởng lão, ngài rốt cuộc đã đến. Một vị trọng giáp thị liền đội vàng tiến lên. Hắn nhìn Tống tử hành vi khó chịu rất lâu, chỉ là thần điện cao tầng sớm có bằng giao, lần này tây độ những đại nhân vật kia, cần phải hảo hảo chiêu đãi, tuyệt đối không thể mạo phạm. Ban đầu, thánh tài giả cũng nhắc nhở qua Tống tử, nơi này không phải tắm rửa địa phương. Nhưng Tống Tử chỉ là khoát tay áo, toàn vẹn không rảnh để ý cái này Tống Tử, lại đem tẩy tâm chỉ làm bồ tắm. Trọng Giáp thị tức giận đến nghiến răng, nói: "Lớn trưởng lão, loại này cặn bã, rõ ràng là đối Quang Minh lòng mang bất kính, sao có thể cho phép hắn tham dự hỏa chủng thí luyện? Mặt hạ khẩn cầu ngài hủy bỏ hắn thí luyện tư cách." Chung quanh mấy vị thí luyện giả nhao nhao mở miệng phụ họa. Lớn trưởng lão rơi vào trong trầm mặc. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trọng Giáp thị đầu vai, nói: "Ta tự sẽ xử trí. Các ngươi lui ra đi." Sương mù tan đi, Lớn trưởng lão bước vào tẩy tâm chỉ kết giới, thân ảnh của hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những này sứ đoàn phái tới siêu phàm giả nhóm nhao nhao hành lễ. "Chư vị, chờ lâu." Chương 979, thay máu 2, chương 979, thay máu 2, Lớn trưởng lão ánh mắt liếc qua, cũng không có tại Tống Tử trên thân dừng lại thêm dù là một giây, hắn đôi đám người đáp lễ lại, thản nhiên nói: "Hôm nay là tẩy tâm chỉ chi luyện quy tắc rất đơn giản, chư vị tại cái này tẩy tâm chỉ bên cạnh đưa ra tinh thần, cùng mặt nước chạm nhau, liền có thể cảm ứng được quang minh chi mộng, chỉ cần có thể tiến vào nhập tịnh trạng thái, đồng thời bảo trì 20 phút, liền coi như là thông qua lần luyện. Tập này, tẩy tâm chỉ thí luyện vốn là không khó. Thần điện thiết trí tầng này khảo nghiệm, vì chính là sàng lọc những cái kia đối quang minh bất kính người. Kế tiếp, chính là cấp cho hỏa chủng chi mộng. Đây là vô cùng chân quý tài nguyên, quang minh giáo hội sẽ không đem hỏa chủng chi mộng giao cho những cái kia lòng dạ khó lường siêu phàm giả trên tay. Làm cái gì? Không cần hạ ao a." Tống Tử nghe nói về sau lẩm bẩm một câu. Hắn cảm giác được bốn phía văng tới rất nhiều ánh mắt khác thường. "Lớn trưởng lão, ao nước này hồng bộ tập đoàn dịch công tử," mặt lộ vẻ vẻ là khó, hắn quan sát ngâm mình ở trong nước hồ Tống Tử, lại hơi liếc nhìn Lớn trưởng lão. Nói bóng gió đã rất rõ ràng. Rất nhiều người đều lộ ra như thế vẻ mặt. Tống Tử tiên sinh quả nhiên con mắt tinh lợi, cái này tẩy tâm thí luyện, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Chư vị nếu là không cách nào cùng quang minh chi mộng cộng minh, cũng có thể nếm thử tiếp xúc ao nước, dạng này nhập mộng hiệu suất sẽ cao một chút. Lớn trưởng lão thản nhiên nói, chỉ có điều nhập ao tắm rửa động tác này, đề nghị vẫn là đừng làm. Nghe nói năm đó thần tọa đại nhân bổ khuyết cái này tẩy tâm chỉ trước đó, mảnh này trong hố sâu bên trong, tràn ngập số chi không rõ thai ách cùng chẳng lành, về sau bị hồng hồ nước hồ đổ vào, mới bị áp chế xuống. Chỉ có tự nhận mệnh cứng rắn người, mới sẽ làm ra ngâm ao nước loại chuyện này. Lời vừa nói ra, đám người bỗng nhiên cười. Chắc. Sao không nói sớm? Tống Tử nghe vậy, trợn mắt trừng trừng. Hắn lập tức leo lên, toàn thân trưng phát ra trận trận hoàng kim thần hạ, đem hơi nước bốc hơi hầu như không còn. Đám người tiếng cười dần dần thu liễm, bởi vì bọn hắn ở trong có không ít người nhận ra cái này hoàng kim thần hạ. Cái này thần hà hết sức quen thuộc. Đấu chiến thần tọa thần vực, nghe nói chính là bị ngàn vạn kim hà bao phủ. Lớn trưởng lao ý vị thâm trưởng chăm chú nhìn thêm. Cái này thần hà, liền mang ý nghĩa đấu chiến thần che chở. Những năm này, Tống Tử vì tránh né quang minh thành mộng cảnh chỉ dẫn, trốn đến Thanh Trùng Lam Viên. Trong thần điện người không dám đặt chân trướng dã, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhưng bây giờ, thì không giống như vậy. Đấu chiến thần lại thế nào che chở, nơi này cũng là Tây Châu. Lớn trưởng lão thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói rằng, chư vị, tẩy tâm chỉ thí luyện còn có một số cấm kỵ, cần phải nhớ kỹ. Nếu như thuận lợi tiến vào quang minh chi mộng biểu tượng chính là một mảnh bình thản. Nhưng nếu như đối quang minh trong lòng còn có mâu thuẫn, hoặc là có dấu ô uế ý niệm, nhập mộng về sau, liền có khả năng nhiễm tẩy tâm chỉ thai ách cùng chẳng lành. Nếu như chư vị vẫn tâm hổ thẹn, lại hoặc là cảm nhận được không đúng, mời lập tức đình chỉ nhập mộng, tuyên bố bỏ quyền. Đương nhiên, vạn sự vạn vật đều có phong hiểm, nếu quả thật nhiễm chẳng lành, thần điện sẽ không đối với cái này phụ trách. Nói xong, hắn liếc nhìn một vòng. Tất cả mọi người biểu đạt không dị nghị về sau, tẩy tâm chỉ thí luyện chính thức bắt đầu. Lớn trưởng lão yên lặng lui về phía sau, hắn biến mất tại trong sương mù. Tẩy tâm chỉ kết giới bên ngoài, Lớn trưởng lão một thân một mình, đứng tại vụ hải bao phủ khu vực bên trong, hắn đổi lại bất tử giả màu mới, giờ phút này cả người đang đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất. Chỉ là, đây hết thảy đều là hư giả. Hắn biết rõ, theo thời gian trôi qua, trạng thái của mình sẽ nhanh chóng ngã xuống. Những cái kia bất tử giả máu tươi sẽ bị thai ác nhiễm, chính mình cố này sớm nên hư thối thân thể, chỉ có thông qua không ngừng thay máu, khả năng bảo trì một sợi sinh cơ. Vừa mới hắn nói tới nghe đồn, nhưng thật ra là giả. Hố sâu cũng chỉ là hố sâu. Tại trở thành tẩy tâm chỉ trước, xưa nay liền không có cái gì cái gọi là không an lành thai ách. Chỉ có điều tại hắn thay máu về sau, liền có. Hắn cũng máu lây dính mãnh liệt thai ách cho dù đưa vào những cái kia bất tử giả trong thân thể, vẫn như cũng không có cách nào xử lý, chỉ có thể đặt ở cái này tẩy tâm chỉ bên trong, cái gọi là thai ách chẳng lành bắt đầu từ bên trong tản ra, mỗi cách một đoạn thời gian, thần điện đều sẽ tổ chức một chút tín đồ đến tẩy tâm chỉ tính tọa tu hành. Thông qua tòa này kết giới, Lớn trưởng lão có thể nhìn thấy mỗi một cái nhập tịnh người tinh thần hình tượng. Tại trước kia, hắn sẽ tìm ra những cái kia mộng cảnh không đủ thuần túy giáo chúng, đem không cách nào áp chế kia bộ phận thai ách chẳng lành, đưa đến những người này tâm hồ bên trong. Thai ách tuy nhiều, nhưng nếu vân cấp một bộ phận, chính mình cần thiết phải chịu, liền sẽ ít hơn một chút. Cách làm này rất tự tư. Nhưng Lớn trưởng lão không còn biện pháp, hắn muốn tiếp tục sống, nhất định phải cuối cùng thủ đoạn. Bị Minh Vương chẳng lành trọng độ ăn mòn, chính là hắn phải chết tổn thương. Hắn bây giờ tại thế gian này mỗi sống lâu một giây, đều có thể nói là thần tích. Chỉ là trên đời này thần tích, nào có đơn giản như vậy. Hắn là phàm tục, muốn sáng lập thần tích, cũng chỉ có thể dựa vào loại biện pháp này, trước kia tìm tới những cái kia bất tử giả, thực lực đều quá nhỏ yếu đi một chút. 20 năm qua, hắn duy nhất thấy vừa mắt bất tử giả chính là Mạnh Tiêu. Có thể Mạnh Tiêu hết lần này tới lần khác bị chính mình cái kia quật cường ngu rốt sư đệ, nâng đến quang minh phía dưới, thành thần điện thánh tử. Hắn muốn dẫn Phí Xá Nhĩ tiến vào Quang Minh Thành, nhưng cũng bị Bắc Châu ngăn cản. Cũng may bây giờ, hắn rốt cục chờ đến tha thiết ước mơ cường đại bất tử giả. Mặc dù chỉ nhìn như vậy hai mắt, nhưng lớn trưởng lao rất xác định, tống từ thực lực, thể phách, cùng tinh huyết tràn đầy trình độ, đều là tuyệt đối đỉnh cấp tồn tại. Đây là hắn đời này đã thấy, cường đại nhất bất tử giả. Lần này tẩy tâm chỉ, hắn chuẩn bị trước đem một bộ phận thai ách độ cho tống tử, thử một chút vị này bất tử giả sâu cạn. Về sau thí luyện, sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Nếu như có thể đem tống tử huyết dịch đưa đến trong thân thể mình, hắn nhất định còn có thể sống thật lâu. Chương 980, gió nổi lên chương 980, gió nổi lên tham dự tẩy tâm chỉ thí luyện những này siêu phẩm giả, bắt đầu đắm chìm trong mộng cảnh chỉ dẫn bên trong. Lớn trưởng lão thao túng kết giới, tra xét cái này từng vị thí luyện giả mộng cảnh. Tẩy tâm chỉ ao nước, có nhất định tinh thần uy áp, cho nên lực lượng tinh thần quá kém siêu phẩm giả, căn bản là không có biện pháp nhập mộng. Cái này cũng liền có lúc trước thánh tài giả nói tới bỏ quyền người xuất hiện, bất quá loại hiện tượng này bình thường đều xuất hiện tại không có bối cảnh thế lực tán tu trên thân, bọn hắn tư chất bình thường, thực lực cũng bình thường bình thường. Những này sứ đoàn phái ra thí luyện giả, thiên phú đều rất không tệ. Rất nhanh, những người này đều tiến vào trong mộng cảnh. Mặc dù chịu đủ hai ách tra tấn, nhưng lớn trưởng lão cũng sẽ không thừa dịp lần luyện tập này trắng trợn đưa ra bản thân bẩn máu. Nguyên nhân rất đơn giản, những này sứ đoàn phía sau đều các có lai lịch. Đưa bẩn máu loại chuyện này, vẫn là lưu cho những cái kia thành kính quang minh giáo đồ tương đối tốt. Những cái kia giáo đồ chết thì đã chết, chính mình có quyền quyết định tuyệt đối, nếu như mình thừa cơ trắng trợn khuyết tán hai ách, bị người phát hiện mánh khỏe, ngược lại sẽ cho thần điện mang đến phiền toái không cần thiết. Cho nên lần này, lớn trưởng lão mục tiêu chủ yếu chính là tống tử. Hắn đem tinh thần khóa tại tống tử trên thân. Thầy tâm chỉ thí luyện trong nhóm người này, tống tử thực lực cường đại nhất, có thể hết lần này tới lần khác hắn nhập ngộng chậm nhất. Một tầng mơ hồ sương ngủ bao phủ tại tống tử tinh thần hải trên không. Lớn trưởng lão không còn biện pháp, hắn giờ phút này có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Tống tử cảm nhận được rất quen thuộc rất triệu. Hắn ngồi tẩy tâm trì bên cạnh, cùng trước kia nhập định như thế, hai mắt nhắm lại, tiến vào vật ngã lương vong trạng thái. Tại thế giới tinh thần bên trong, hắn thấy được sáng chói kim quang. Kim quang kia cùng đấu chiến thần vực bên trong thần hà khác biệt. Nhìn lên một cái, liền sẽ cảm thấy một cỗ cùng nhiệt độ tại sâu trong linh hồn lan tràn. Tống tử khi tiến vào trường dã trước đó, cả ngày lẫn đêm đều bị quang minh chi mộng sở không nhiễu. Hắn ở trong giấc mộng sẽ thấy một mặt lớn hồ nước lớn. Hắn biết cái kia chính là trong truyền thuyết hồng hồ. Trong mộng kim quang dựng thành cầu đối, chỉ dẫn hắn thông hướng hồ nước sương mù bị ngạ. Chỉ là hắn không có một lần tiếp nhận cái này mời. Lần này, trước kia chi mộng một lần nữa ngưng tụ, vô số kim sáng quang hoa quay chung quanh tống tử, tản ra trực kích tâm linh dụ hoặc chi lực. Tống tử nhìn xem kim quang này quanh quẩn trường tiểu, trầm mặc đưa mắt nhìn thật lâu, cuối cùng lựa chọn dậm chân mà lên. Hắn không thèm để ý kim quang phát ra dụ hoặc, hắn chỉ muốn biết hồng hồ cuối cùng là cái gì. Đặt vào kim tiểu một phút này, cái này tràn đầy quang minh thần thánh chi mộng đống nhiên biến sắc, mộng cảnh ở xa hiện lên vô số sương mù, kim tiểu bắt đầu lay động, có vô số nhỏ bé đen nhánh chi phong quét mà đến. Đây là chẳng lành. Tống tử tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, đã không chỉ một lần ứng đối qua loại này hư vô mở miệng tiếp nạn. Hắn tại đại đô địa để làm rất nhiều trêu chọc thai ác chuyện, hắn biết mình đã bị rất nhiều chẳng lành quân quanh, cho dù tại đấu chiến thần bực tĩnh tu cũng chỉ là tạm thời tránh né, một ngày nào đó những này thai ác sẽ nên đón đại bạo phát. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này giáng lâm, thực sự quá xảo hợp một chút. Tống tử nheo cặp mắt lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kim tiểu xương mù cuối cùng, hoàng kim thần hà bao phủ thân thể, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đang lúc hắn chuẩn bị qua cầu thời điểm, đen nhánh chi phong thổi tan sương mù, tống tử thấy được một đạo cao lớn lại thân ảnh dàn mùa, liền đứng tại cầu phía kia. Gió thật to. Quang Minh thành nào đó đầu ngõ sâu phố cũ, bị lá rụng che kín. Mấy bị trọng giáp thị đi tới cửa ngõ, bọn hắn lệ thuộc vào bí lao, chỉ nghe theo Diêu Cẩn an bài. Cho dù Tô Diệp vỡ quyền, cũng chỉ là giải trừ Diêu Cẩn đối thần điện thánh tài giả trưởng khống. Những này trọng giáp thị Tô Diệp phân công bất động. Bọn hắn đã sớm dẫn tới Diêu Cẩn mệnh lệnh, tại ngõ sâu bên ngoài chờ, đợi đến Tô Diệp đẩy Diêu Cẩn tiến vào bí lao về sau lại hiện thân nữa, mấy vị này trọng giáp thị trực tiếp đem khống tiểu hạng lối vào, đồng thời đem bố phòng tin tức thông qua tinh thần mạng lưới, bẩm báo cho thánh tài lớn lên người. Diêu đại nhân phân phó, khi tiến vào bí lao về sau, chúng ta cần nghiêm ngặt trông coi đầu này tiểu hạng. Phụ trách lĩnh đội vị kia trọng giáp thị mở miệng, hai người các người, đi phía ngoài hẻm bố trí phong ấn vật thiết hạ thánh quang kết giới sau đó cẩn thận tuần tra. Cái này nhất đội trọng giáp thị chỉ có 5 người, nhưng 5 người này liền đủ để coi chừng bí lao nhập khẩu. Diêu Cẩn cho mệnh lệnh của bọn hắn là gấp chằm chằm nhập khẩu, ngăn chặn tất cả người chờ bước vào bí lao, một khi có người xâm nhập, không khiêu chiến thắng, chỉ cầu mau truyền tình báo. Tô Diệp xuất quan cũng là Diêu Cẩn trong kế hoạch một bộ phận. Diêu Cẩn từ vừa mới bắt đầu liền biết, chính mình đắc thế duy trì liên tục không được quá lâu, Tô Diệp không thể có thể làm cho mình vẫn đứng tại Quang Minh hạ. Một khi xuất quan, nhất định giải trừ chính mình đối thánh tài giả trưởng khống. Hơn nữa, sẽ còn tiến về bí lao, tham viếng nguyên lương. Trên thực tế hắn có thể phản kháng, hắn có thể cưỡng ép bẩm báo lớn trưởng lão, đến cùng Tô Diệp địa vị ngang nhau. Nhưng làm như thế kết quả chính là, lớn trưởng lão sẽ đem lần này sự kiện quyền lực một phân thành hai, một nửa cho mình, một nửa kia thì là giao cho Tô Diệp trên tay. Hắn muốn là có thể chấp trưởng thần điện thánh tài giả toàn bộ quyền lực. Bị Tô Diệp cầm lấy đi một nửa, vậy thì đồng nghĩa với thất bại, mà giờ khắc này ngắn ngủi mất đi, lại chỉ là thông hướng thành công phải qua đường. Tô Diệp điều đi thánh tài giả, dùng để giám thị lo cho gia đình thủ dạ nhân, điểm này kỳ thật cũng không có sai. Nhưng Quang Minh thành thái bình, như vậy Tô Diệp an bài chính là chính xác. Nhưng nếu như Quang Minh thành xuất hiện ngoài ý muốn, mà cái này ngoài ý muốn cũng không phải là từ lo cho gia đình thủ dạ nhân đưa tới, như vậy Tô Diệp an bài liền sẽ gặp phải phản vệ. Diêu Cẩn muốn làm, chính là từng bước một dẫn xuất cái này ngoài ý muốn. Tô Diệp hiểu rất rõ hắn, hắn cũng hiểu rất rõ Tô Diệp. Hai người đánh cờ giao phong rất nhiều năm. Diêu Cẩn biết Tô Diệp mỗi một cái tâm tư, cũng biết Tô Diệp biết mình tâm tư. Cho nên chân chính ngụy trang chính là không trang. Thật sự là hắn không hy vọng nhìn thấy Tô Diệp tiến vào bí lao. Có thể càng là triển lộ ra không muốn Tô Diệp muốn mạnh mẽ tiến vào bí lao ý nguyện liền càng cường đại. Chính như hắn vô số lần nhắc nhở Tô Diệp như thế. Tại loại này trước mắt, mạnh nhập bí lao, xuất hiện tất cả ngoài ý muốn, đều từ Tô Diệp tự mình gánh chịu. Bản vẽ kia, hắn đã đưa đến lo cho gia đình sứ đoàn phủ đệ phía trên. Diêu Cẩn biết, Cố Nam Phong thời thời khắc khắc đều tại nhìn mình chằm chằm. Lấy lo cho gia đình thiếu chủ tính cách, không thể lại bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo. Cho nên hắn bày xong ván này, chờ Tô Diệp tiến vào bí lao về sau, cũng chỉ chờ Cố Nam Phong thừa cơ cất bụng. Nhị hổ tương tranh, lo cho gia đình sứ đoàn cùng thần điện thánh tử đều sẽ bị thương nặng. Về phần hắn, đương nhiên cũng sẽ có điều tổn thất, chỉ có điều Cố Nam Phong cùng Tô Diệp đều là bên thua. Ván này tới cuối cùng, hắn đọc được. Về phần kia cái gọi là phía sau màn người nếu như cùng lo cho gia đình thiếu chủ cùng nhau phó cục, liền chỉ có một chữ chết. Trong giáp thị đã thông chi thánh tài giải. Hồng Hồ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sát cơ gợn sóng. Một khi bí lao kết giới xuất hiện cảnh báo, Giả Duy liền sẽ lập tức khởi hành, đuổi tới Quang Minh Thành, đến lúc đó thiên la địa võng, người kia mọc cánh khó thoát. Vô số lá rụng theo gió mà lên, sâu ngõ hẻm trong đống nhiên thổi lên một hồi gió lớn. Phụ trách đóng giữ trọng giáp thị, hoàn thành thánh quang kết giới bố trí, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của mỗi người đều hiện lên bất an. Trấn thủ bí lao nhiều năm, bọn hắn gặp được số chi không rõ siêu phàm tội phạm. Chỉ muốn bốc cháy nổi giận, tại cái này Quang Minh Thành bên trong, bọn hắn liền sẽ cảm thấy 10 phần an tâm. Quang Minh chính là thần tọa ánh mắt. Nhưng lúc này đây, nhóm lửa nổi giận về sau, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh. Bọn hắn dường như cảm nhận được vô số ngưng tụ thành thực chất sát ý, theo tiểu hạng cuối cùng lướt đến, đương theo lấy cái này không giảng đạo lý gió lớn cùng một chỗ, thổi lất phất thánh quang kết giới, ngay cả bốn phương tám hướng gọn tới lá rụng, cũng đều biến sắc bén. Ngươi, đi xem một chút. Vị kia trọng giáp thị vệ trưởng, nhíu mày, nhíu nhíu cái cằm, ra hiệu một vị dưới trướng tiến đến xem xét. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm phương xa cách đó không xa một đầu hắc ngõ hẻm, đồng thời lấy ra tử ngân thương súng, tùy thời chuẩn bị triển khai công kích. Mấy vị khác trọng giáp thị như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thánh quang kết giới phạm vi bao phủ có hạn, bí lao tuy là bị an toàn bao phủ ở bên trong, có thể vụ kia gió phương hướng lại là một mảnh u ám thâm thúy, tinh thần lực cảm ứng kết quả là một mảnh trống không. Loại thời điểm này, bọn hắn càng muốn tin tưởng con mắt của mình, cùng thần điện bàn cho dò xét phong vấn vật. Bang, bang. Trọng giáp thị đeo cực kỳ nặng nề giáp trụ, đi bước tốc độ cũng rất chậm chạp. Hắn rời đi thánh quang kết giới hướng về màu đen tiểu hạng gió đến chỗ đi đến, mỗi đi một bước, bất an trong lòng liền mạnh hơn một chút. Thị vệ trưởng đại nhân, một người trầm giọng mở miệng, nói, đầu kia tiểu hạng, thế nào cảm giác giống là có người? Trong giáp thị vệ trưởng giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Ánh mắt của mấy người đều rơi vào hắc ngõ hẻm cuối cùng. Vị kia trọng giáp thị đi tới hắc trong bóng tối, lân quang giáp bị hắc ám bao phủ, kia nặng nề giáp trụ bên trên chuyển đến bị gió phá xoang mà ra lốp bốp giòn vang. Hứa Hổ, báo cáo tình huống. Trọng giáp thị vệ trưởng quắc khẽ. Thị vệ trưởng đại nhân Hứa Hổ giám sát một vòng, hắn quay người lại từ trong bóng tối đi ra, nghiêm túc nói, nơi này tất cả bình thường, cũng không có phát hiện dị dạng, chỉ là ám một chút, gió lớn một chút. Ta vừa mới dùng phong ấn vật cũng dò xét một lần, cũng không có cảm thấy được siêu phàm khí tức. Mấy vị trọng giáp thị đấy lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Vị kia trọng giáp thị vệ trưởng ngữ khí cũng dễ dàng một chút, rất tốt, trở về a. Đang lúc Hứa Hổ quay người lúc, cuồng phong đống nhiên đại tác, hắc ngõ hẻm cuối vô số lá rụng tại lúc này bay là tả bảy vẫy mà ra. Không người trông thấy, cái này ngàn vạn lá rụng bên trong, loan thoáng còn kém theo một đạo mờ mịt thoải mái thân ảnh kia hất lên áo choàng, còn bác lấy lao gỗ. Cố Nam Phong tốc độ rất nhanh, nhưng hắn vẫn là tới chậm một chút, hắn đến chỗ này thời điểm. Trọng giáp thị đã bắt đầu bố trí kết giới, hắn biết mong muốn xâm nhập bí lao, nhất định phải sáng tạo một cái tuyệt hảo thời cơ. Bài trừ kết giới đi vào cất ngục, cộng thêm thoát đi, đều cần thời gian, mấy người này trọng giáp thị một khi liên thủ, liều chết chống cự, mặc dù cũng có thể giải quyết, nhưng khó tránh sẽ có một chút phiền toái. Cất ngục loại chuyện này, một khi bắt đầu, liền không có bỏ dở khóa. Hắn nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cho nên, hắn cần trước hết để cho trọng giáp thị ít người. Mà bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất. Một bàn tay trắng xám, từ trong bóng tối lặng yên không một tiếng động đưa ra ngoài. Năm ngón tay thon dài mà hữu lực, đầu ngón tay còn quanh quẩn lấy chói tai phong thanh. Chương 981, gió đình chỉ, cầu nguyện phiếu. 1. Chương 981, gió đình chỉ, cầu nguyện phiếu. 1. Gió nổi lên. Có a. Tô Diệp đẩy xe lăn, Diêu Cẩn quay đầu nhìn về phía bí lao lúc đến phương hướng, kết giới cùng cơ quan đã bị mở ra, nơi đó chỉ có thể nhìn thấy một mảnh u ám thâm thúy. Diêu Cẩn tận lực không có một lần nữa khép lại. Hắn đang chờ đợi Cố Nam Phong đến, nhưng cũng chưa từng xuất hiện chính mình chờ đợi kia sợi gió. Rất là yếu ớt cơn gió theo bí lao cuối phương hướng truyền đến. Diêu Cẩn ánh mắt có chút hoang mang, hắn không rõ nơi đó vì sao lại có gió, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, đây là có người chạy nhấc lên gió. Bí lao bên trong trọng giáp thị rất ít đi lại, nghe tiếng bước chân này âm mười phần bối rối. Bên trong xảy ra chuyện gì? Mấy giây về sau, quả nhiên có một vị trọng giáp thị thần sắc hốt hoảng chạy tới. Vị này trọng giáp thị nhìn thấy Tô Diệp Thánh Tử về sau ngẩn người. Nơi này là bí lao, không phải thần điện. Trọng giáp thị lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là Diêu Cẩn, mà không phải Tô Diệp. Thế là hắn suy tư một giây, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển về Diêu Cẩn trên thân. Vị này trọng giáp thị yên lặng đứng vững, lo lắng bất an chuyển ra một sợi thần niệm, đem Bí Lao tình huống bên trong toàn bộ cáo chi. Diêu Cẩn trầm mặc ngồi ở trên xe lăn, hắn nghe xong tin tức về sau khe khẽ thở dài. Giờ này phút này, Bí Lao bên trong bầu không khí tĩnh đáng sợ. Ân. Tô Diệp chú ý tới vị này trọng giáp thị dị dạng, bất quá hắn đối Diêu Cẩn bỗng nhiên im miệng không nói càng cảm thấy hứng thú, vừa mới giữa hai người này tất nhiên là tiến hành giao lưu tinh thần, đã cố ý tránh ra chính mình. Như vậy liền cũng không có gì tốt hỏi. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ muốn nhìn liền biết. Tô Diệp tăng tốc bước chân. Vị kia trọng giáp thị mong muốn ngăn cản, nhưng lại bị Diêu Cẩn lấy ánh mắt ngăn lại, cuối cùng này một đoạn Bí Lao con đường dài dằng dặc lại ngắn ngủi, Tô Diệp bước nhanh hành tẩu ở hắt trong bóng tối, hai bên không ngừng giấy lên nổi giận, chiếu rọi đen nhánh u ám bí đường. Đấy lòng của hắn cũng tuôn ra ra trận trận bất an. Cuối cùng một cái Bí Lao trọng cửa mở ra. Hai gian hắc ngân phong tỏa lao tù, lẫn nhau chịu dựa vào, trong đó một gian nhà tù gắt gao đóng chặt, mặt khác một gian thì là mở rộng môn hộ. Tô Diệp kinh ngạc nhìn xem giải trừ phong tỏa trạng thái dưới cái gian phòng kia nhà tù. Nơi đó mơ hồ có thể thấy được một đạo hình như tiểu tụy suy bại thân ảnh, sàn ngồi đã mất khí tức, ấn máu đỏ tươi hoán lại mặt đất chảy ra. Toàn bộ thế giới dường như đều bị hắc ám nuốt hết. Ngồi hồng hồ tĩnh tu giả Duy, đột nhiên mở to mắt. Hắn hôm nay một mực tại chờ Bí Lao bên kia tin tức. Bây giờ, hắn chờ đến, nhưng lại không phải có người xâm lấn mà là hai trưởng lão Nguyên Đường, tại Hắc Ngân Bí Lao bên trong tự sát thân vong. Nguyên Đường tại trong thần điện địa vị rất cao. Hắn là lớn trưởng lão sư đệ, tại Quang Minh thành phụng dưỡng thần tọa hơn 70 năm, kinh nghiệm hơn phân nửa thế kỷ biến thiên, bây giờ tuổi tác mặc dù lớn, nhưng như cũ thân ở cao vị. Hắn chết, cả tòa Quang Minh thành đều sẽ chấn động. Phụ trách trông coi Nguyên Đường người là Diêu Cẩn, dựa theo ban đầu kế hoạch, Nguyên Đường tiến vào Bí Lao là vì thi triển khổ nhục kế đến thu hoạch mạnh Tây Châu tín nhiệm, tận khả năng bộ lấy ra thánh thư hạ lạc, cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng không nên sẽ có tổn thương gì. Có thể vừa mới qua đi mấy ngày, vậy mà liền chết. Nguyên Đường tin chết, truyền ra Bí Lao, một nháy mắt truyền đến cả tòa Quang Minh thành bốn phương tám hướng. Thân ở thần điện mỗi một vị trưởng lão, thánh tài giả cũng biết tin tức này. Bao quát lớn trưởng lão, trận này tẩy tâm chỉ thí luyện đi tới trọng yếu nhất một khắc. Tống Tử rốt cục tiến vào Quang Minh chi ngục. Lớn trưởng lão dẫn dắt tẩy tâm chỉ đấy những cái kia thai ách, chuẩn bị ngưng tụ thân hình, tại trận này hư vô trong ngục cảnh, thử một chút Tống Tử sâu cạn. Nhưng liền tại tâm hắn lực hội tụ trong nháy mắt đó, biển sâu đem Bí Lao chuyện đã xảy ra, truyền đến hắn tâm hồ bên trong. Giờ phút này, lớn trưởng lão tâm thần đột nhiên rung động, tinh thần của hắn cũng không còn cách nào tập trung, cả người theo trong kết giới rời khỏi, nhìn về phía kia Bí Lao vị trí. Nguyên Lương chết. Một bên khác, đang đứng tại Quang Minh Kim Tiểu phía trên Tống Tử đã chuẩn bị cùng hắc vụ bên trong bóng ma tác chiến, nhưng bỗng nhiên ở giữa một trận âm phong thổi qua, kia bị sương mù bao phủ đèn nhanh cái bóng trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lành, biến mất. Tống Tử có chút hoang mang, hắn thần sắc vô cùng nghiêm trọng, không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũng dừng lại tại giấc mộng này bên trong, phòng ngừa chẳng lành tùy thời xâm nhập. Có thể đợi đã lâu cũng không có động tĩnh, thằng đến xác định kia bất an thai ách khí tức hoàn toàn đi xa, Tống Tử mới dám tiếp tục đi tới. Vạn bạn không nghĩ tới, trận này thí luyện chi mộng vô cùng đơn giản, hắn theo Kim Tiểu một đường tiến lên, rất nhanh liền đến điểm cuối. Kim Tiểu cuối cùng cái gì cũng không có, cái này tẩy tâm chỉ một cảnh cũng không phải là hoàn chỉnh Quang Minh chi mộng, bởi vì nơi đây cũng không phải thật sự là hầm hồ, nơi này chỉ là một cái giản dị nhân tạo hầm hồ. Cái gọi là tẩy tâm chỉ thí luyện cũng chính là xác định siêu phàm giả tâm tư phải chăng tuần thẳng. Tẩy tâm chỉ thí luyện kết thúc, Tống Tử mở hai mắt ra, nhìn xem bốn phía những cái kia đứng dậy hoạt động siêu phàm giả. Hắn hoàn thành tẩy tâm chỉ thí luyện tốc độ rất chậm, dưới mắt thời điểm đã có thật nhiều người cũng đã rời đi nơi đây. Những cái kia thông qua thí luyện người đi theo bốn phía chờ đợi hầu hạ thánh tài giả, cùng nhau đi nhận lấy hỏa chủng chi mộng. Dịch công tử. Tống Tử đưa tay gọi lại gần nhất vị kia siêu phàm giả. Hồng Bộ tập đoàn Dịch công tử nhìn Tống Tử tỉnh lại, vội vàng muốn đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Loại này cấp bậc người, đánh cũng đánh không lại, đắc tội cũng đắc tội không nổi. Bị gọi lại, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp lời. Chương 981, gió đình chỉ, cầu nguyện phiếu. 2, chương 981, gió đình chỉ, cầu nguyện phiếu. 2, Dịch công tử vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, mở miệng nói, "Tống huynh, ngươi ở trong giấc mộng, có thấy hay không cái gì vật kỳ quái?" Tống Tử cau mày, nhìn xem tẩy tâm chỉ ao nước, chăm chú hỏi, "Vật kỳ quái?" Dịch công tử ngẩn người, lắc đầu nói, "Ta nhìn thấy một tòa kim tiểu, đi đến cuối cùng, liền coi như là hoàn thành thí luyện." "Không tệ. Đây chính là Quang Minh chi mộng khúc nhạc dạo." Tống Tử tiếp tục hỏi, "Đặt vào kim tiểu về sau, ngươi không thấy được kỳ quái bóng người?" Lời vừa nói ra, Dịch công tử sắc mặt có chút cổ quái, "Bóng người? Ngươi không phải là gặp phải lớn trưởng lão nói tới thai ác đi?" Tống Tử không lên tiếng nữa. Hắn một thân một mình ngồi tẩy tâm trí trước, giấc mộng này ngay từ đầu, hắn muốn cho rằng những này hai ách là từ trên người chính mình hiện lên, nhưng bây giờ đến xem, dường như cũng không phải là như thế. Siêu phàm giả trên người hai ách, một khi bộc phát, liền không về chuyển chỗ trống. Theo vừa mới tình huống đến xem, tao ngộ bóng đen tất nhiên sẽ có một trận chiến mới đúng. Có thể cuối cùng hết lần này tới lần khác kia hai ách tới một chuyến, cái gì đều không có xảy ra, liền tiêu tán. Nhìn qua, giống như là tẩy tâm trí trong áo ẩn chứa hai ách. Hắn hồi tưởng lại lớn trưởng lão lúc trước nói tới, chỉ là có một chút hắn vẫn là không nghĩ ra, nếu như tẩy tâm chỉ trong nước hồ có thai ách khóa chặt chính mình, như vậy vì sao lại bỗng nhiên tiêu tán? Cái này thai ách một khi khóa chặt, sẽ còn tự hành lui tán. Tại sao ta cảm giác cái này thai ách giống như là người vì khống chế đây này? Tống Tử nheo cặp mắt lại. Hắn nhớ tới cố thận nhắc nhở, thần điện mấy năm này một mực tại tìm bất tử giả, lần này tẩy tâm trì thí luyện, lớn trưởng lao rất có thể sẽ ra tay với mình. Cho nên, vừa mới thai ách, rất có thể là lớn trưởng lao không chế. Nghĩ tới đây, Tống Từ bắt đầu tìm kiếm lớn trưởng lao tung tích. Bốn phía nhìn quanh một vòng không có kết quả. Hắn tìm tới một vị thánh tài giả, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn gặp thần điện lớn trưởng lão. Thật không tiện, Tống tiên sinh, lớn trưởng lao đã rời đi. Vị kia thánh tài giả hồi phục rất là băng lãnh, bởi vì Tống Từ lúc trước ngâm tẩy tâm trì nguyên nhân, nơi này thánh tài giả đều không muốn phản ứng hắn, bây giờ thí luyện kết thúc, thậm chí đều không người muốn ý chủ động tiến lên, dẫn hắn nhận lấy hỏa chủng chi mộng. Bất quá Tống Từ cũng không quan tâm hỏa chủng chi mộng. Hắn tới tham gia Tây Châu hỏa chủng thí luyện, bản thân liền là vì nhìn xem thần điện tại chơi trò xếp gì. Rời đi, tẩy tâm trì thí luyện loại này trọng đại nghi thức, không nên do hắn toàn bộ hành trình chủ trì a. Các người lớn trưởng lão có hay không điểm cơ bản đạo đức, thế nào tại thời khắc mấu chốt tìm không thấy người? Tống Từ nhíu mày hỏi, hắn lúc nào thời điểm rời đi? Lần này hỏi thăm, tự nhiên không có đạt được đáp lại. Vị kia thánh tài giả chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Từ. Hai trưởng lão tin chết đã ở trong thần điện bộ truyền ra. Rất nhiều người đều đắm chìm trong bi thống, chỉ có điều tin tức này tạm thời vẫn chưa tới công khai thời điểm. Tất cả mọi người biết, lớn trưởng lão cùng hai trưởng lão quan hệ rất tốt, là làm quen hơn nửa đời người sư huynh đệ, kinh nghiệm nhiều năm như vậy mưa gió, cùng nhau thảo phạt minh vương, bác phạt đỏ hoàng. Bây giờ nguyên lương trưởng lão chết, lớn trưởng lão làm sao có thể tiếp tục chủ trì tẩy tâm thí luyện? Tống Từ nhìn xem thánh tài giả đối với mình quăng tới phẫn nộ ánh mắt, không nghĩ ra, vị cuối cùng trưởng lão tự mình đến đây, đem hắn mang đi nhận lấy hỏa chủng chi mộng, trận này thí luyện mới tính kết thúc. Gió ngừng thổi, tiên tính thế giới ngược lại biến ồn ào lên. Bí lao ngõ sâu, ngày bình thường ít ai lui tới, bây giờ nhiều hơn rất nhiều thân ảnh. Quang Minh Thành bên trong vẫn tại cử hành lấy vô cùng náo nhiệt thánh điển du hành, những cái kia giáo chúng còn không biết xảy ra chuyện gì. Một chút người hữu tâm phát hiện, trung quanh nơi này vài miếng quảng trường đều bị phong tỏa, đại lượng trọng giáp thị xuất hiện. Về phần thông hướng bí lao nhập khẩu đầu kia ngõ sâu, giờ phút này tức thì bị vây chật như nêm cối. Tại thần điện có một chỗ cắm rủi trưởng lão, đều đến nơi này. Bọn hắn lặng im đứng tại thánh quang kết giới bên trong, nhìn xem đen nhánh bí lao nhập khẩu, chờ đợi cuối cùng kết luận. Mà tại đám người bên ngoài, Quang Minh không cách nào trông nom trong âm u có yếu ớt tàn phòng, cuốn sạch lấy lá rụng trên mặt đất đảo quanh. Cố Nam Phong yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn thần sắc phức tạp quay đầu, nhìn xem cái kia khoác lên chính mình đầu vai bàn tay. Ở phía sau hắn là càng thâm thúy hắc ám. Nơi đó lại còn đứng đấy một thân ảnh. Tại Cố Nam Phong đưa tay lúc, đứng tại càng phía sau trong bóng tối người kia cũng đưa tay ra, bình ổn hữu lực đặt tại đầu vai của hắn. Nếu như ngươi lựa chọn mạnh mẽ xông tới bí lao, có lẽ có cơ sẽ thành công nhìn thấy mạnh Tây Châu, nhưng tuyệt đối không cách nào đem người mang ra. Đen nhánh trong bóng tối, chậm rãi hiện ra một trương ác quỷ khuôn mặt. Ác quỷ khuôn mặt mười phần dữ tợn, nhưng ngữ khí của hắn lại vô cùng nhu hòa, nhìn xem bí lao tại cái này mấy phút bên trong nên đón nhiều ít người. Có chút dừng lại một chút, ác quỷ cười nói, Diêu Cẩn một mực tại chờ ngươi, chỉ cần ngươi trước đạp một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cố Nam Phong chỉ có thể trầm mặc, bởi vì kia ác quỷ nói đến đều đúng. Ta vốn cho rằng ngươi nhìn ra ý đồ của hắn. Ác quỷ tiếp tục mở miệng, ta biết hắn đang chờ ta. Cố Nam Phong nhẹ nhàng nói rằng, nhưng ta còn là muốn thử một lần. Ta có thể cưỡng ép con tin. Ngươi muốn bắt cóc Tô Diệp cùng Diêu Cẩn, không có ích lợi gì, ngươi cưỡng ép bọn hắn, cũng không cách nào rời đi bí lao. Ác quỷ lắc đầu, nói, bởi vì bọn hắn bản thân liền là cái bóng, cho dù đứng tại Quang Minh Hạ, vẫn như cũ không cải biến được sự thật này. Cái bóng tồn tại ý nghĩa, chính là một ngày kia, có thể là Quang Minh kính dâng. Cố Nam Phong quay đầu nhìn xem tấm kia đen nhánh sâu thẳm ác quỷ mặt nạ. Ngươi, tại sao phải giúp ta? Hắn mỗi chữ mỗi câu, chăm chú hỏi, ngươi là ai? Chương 982, vong lời nói, đầu tháng. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 982, vong lời nói, đầu tháng. Câu nguyện phiếu. 1. Cố Nam Phong đã sớm biết ác quỷ tồn tại. Đông Châu hạm đội có thể theo băng hải di tích hắc ngân pháo kích bên trong thoát đi, liền là bởi vì ác quỷ tương trợ, chỉ là trong đầu hắn căn bản cũng không có tới đối ứng một hào nhân vật. Lấy Cố Nam Phong thân phận, địa vị, Đông Châu không có chuyện gì là hắn không biết. Đông Châu mỗi một vị phong hào, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như nói, thật có vị kia siêu phàm giả có thể che giấu lo cho ra đình mắt, im hơi lặng tiếng trưởng thành đến nước này, như vậy nhất định xuất từ thần tọa thủ bút, hoặc là Bạch Thuật tiên sinh, hoặc là Minh Vương. Tây Châu Quang Minh giáo hội có thể đoán được đáp án, kỳ thật hắn cũng có thể đoán được. Ác quỷ trầm mặc mấy giây, hắn cũng không trả lời Cố Nam Phong vấn đề, mà là bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì cảm thấy ta là đang giúp ngươi? Băng Hải Di tích chuyện, còn có ám sát Ô Thác chuyện, ta cũng đã biết. Cố Nam Phong nói, ngươi ngăn lại ta, là không hy vọng ta đi chịu chết. Ta ngăn lại ngươi, không chỉ là không hy vọng ngươi chịu chết. Cố Thận nhức đầu nhất, chính là cùng người quen liên hệ. Lúc trước tại trường giã tham gia tiệc rượu, hắn suýt nữa bị Bạch Lộ nhìn ra mánh khóe, thân ẩn đấu đồng tất nhiên có thể giúp chính mình ẩn giấu quyền hành khí tức, nhưng hắn nói chuyện quen thuộc, phong cách làm việc, lại là không có cách nào một chút cải biến. Cùng Cố Nam Phong trò chuyện, càng cần thiết phải chú ý lo cho gia đình, thiếu chủ sức quan sát rất mạnh, cho nên hắn tận lực cải biến chính mình giọng nói, cùng đối thoại phong cách. Đã lựa chọn đeo lên ác quỷ chi mặt liền muốn hoàn toàn đổi một khuôn mặt. Hắn gần từng chữ, ngươi muốn cứu ra mạnh Tây Châu liền không thể tại hôm nay cất bụng, ta ngăn lại ngươi, chỉ là bởi vì ta hy vọng nhiệm vụ lần này thành công, cho nên ngươi thật sự là Đông Châu người. Cố Nam Phong gắt gao nhìn chằm chằm ác quỷ khuôn mặt, hắn thấp giọng nói, ta không có khả năng không biết rõ ngươi, trừ phi ngươi là Bạch Thuật người của tiên sinh. Cố Thận trầm mặc như trước, lại hoặc là ngươi là Minh Vương người. Cố Nam Phong vừa mở miệng, một bên nhìn chằm chằm đối diện ác quỷ hai mắt, muốn từ cái này hai tròng mắt ở bên trong lấy được một chút tin tức, nhưng hắn không thu hoạch được gì. Ác quỷ đồng tử u ám thâm thúy giống như biển cả, dường như còn mang theo một vẻ ý cười. Hắn nhìn không thấu cái này ý cười hàm nghĩa chân chính. Ác quỷ trầm mặc, rõ ràng giống là cười nạo, nhưng theo trong đồng tử, Cố Nam Phong nhìn không ra mỉa mai ý vị. "Tốt, ta không đoán ra được ngươi là ai." Hắn nhún vai, khẽ thở dài, "Bạch Thuật tiên sinh nếu quả thật vun trồng một vị phong hào phong cách hành sự không nên như thế, ít ra nên giống tổng tử như thế. Về phần Minh Vương, mặc dù khả năng này trong lòng ta là lớn nhất, nhưng ta không thể tin được Minh Vương truyền nhân dám đi đến cái này Quang Minh thành bên trong." Cố Thận rất muốn cười, nhưng hắn nhịn được. "Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, Minh Vương bản nhân dám đích thân tới Quang Minh thành? Nếu như không phải có thần ẩn đấu đồng tương trợ, liền chính hắn đều không thể tin được. Cái này xác thực quá mức hoang đường. Ta là ai không quan trọng, chuyện này ngươi về sau sẽ biết." Cố Thận thu liễm ý cười, chậm rãi mở miệng, "Hiện tại trọng yếu là, ta có thể giúp ngươi cứu ra Mạnh Tây Châu." Bí lao chỗ sâu, u ám che lớp bị đăng lung nổi giận chiếu sáng, minh sáng như ban ngày. Từ bỏ tẩy tâm chỉ thí luyện lớn trưởng lão, đội vàng đến chỗ này, bởi vì tới đội vàng, cái kia tập trắng loãng như tuyết áo bảo, dính đầy bí lao mặt đất dơ bẩn. Trọng giáp thị xa xa canh giữ ở cuối cùng một gian bí lao cuối cùng. Tô Diệp cùng Diêu Cẩn hai người trầm mặc đứng tại lớn trưởng lão tả hữu. Sư đệ lớn trưởng lão kinh ngạc nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất đạo thân ảnh kia. Nguyên ương là tự sát. Tin tức này rất đột ngột, nhưng thật là sự thật. Hắn phá hủy tinh thần của mình biển, theo mà đoạn tuyệt sau cùng sinh cơ, loại này tử vong vết tích không cách nào ngụy trang. Ai cũng không biết Nguyên ương vì sao lại làm như vậy, hoặc là nói hắn trước khi chết trước nghĩ tới điều gì. Vị này thần điện hai trưởng lão sau khi chết khỏe môi vẫn như cũng là hơi nhếch lên, nhìn tựa hồ là đang cười. Hắn tốt muốn biết không được bao lâu, bí lao cửa liền sẽ bị mở ra, mà chính mình di thể sẽ bị hoàn chỉnh bảo tồn lại, thẳng đến cùng sư huynh gặp nhau. Thế nhân luôn cho là sống được càng lâu, càng đối sinh ly tử biệt chết lặng. Nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Lớn trưởng lão sống rất nhiều năm, rất nhiều năm. Tại thần điện ngồi tiếp hắn năm đó cùng một chỗ trưởng thành, già yếu người cũng chỉ có Nguyên Lương. Sống được càng lâu, càng cô độc. Mặc dù Nguyên Lương lần này tại Đông Lại gia tộc sự kiện xử lý bên trong phạm vào nghiêm trọng sai lầm, nhưng kỳ thật lớn trưởng lão căn bản cũng không chuẩn bị xử trí sư đệ của mình. Số một ám tuyến bị trừ bỏ, đối với hắn mà nói chỉ là chết một chút không quan trọng. Quân cờ Quang Minh thành có rất rất nhiều quân cờ, bất luận những quân cờ này trọng yếu bao nhiêu, cuối cùng chỉ là quân cờ. Nguyên Lương và quân cờ không giống, đây là sư đệ của mình. Sư đệ cũng chỉ có một vị. Lớn trưởng lão trầm mặc nhìn xem sư đệ di thể, ánh mắt của hắn rất là bi thương. Cố này rõ ràng giành lấy cuộc sống mới cường tráng thể xác, giờ phút này lại liền tâm tạm nhảy lên đều biến khó khăn, đáy lòng giống như là bị viên đạn đánh trúng vào, kịch liệt chua xót cảm giác vào tới, hết lần này tới lần khác hắn lưu không ra một giọt nước mắt. Máu cũng tốt, nước mắt cũng tốt, cũng sớm đã khô kiệt. Cố này thể xác bên trong, duy nhất thuộc về hắn, cũng liền chỉ còn lại cái này kéo dài hơi tàn tư tưởng, lúc nào cũng có thể dập tắt tinh thần. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng cảm thụ bi thương, lại chen không ra một giọt nước mắt. Lớn trưởng lão Tô Diệp thanh âm khàn khàn, "Ta đi vào bí lao thời điểm, hai trưởng lão đã ân." Lớn trưởng lão giơ tay lên một cái, ra hiệu Tô Diệp không cần nói nữa. Hắn sống thật lâu, kinh nghiệm quá nhiều, cái này bí lao bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn lên một cái, liền đều hiểu. Lớn trưởng lão chậm rãi quay người, hắn nhìn xem ngồi trên xe lăn Diêu Cẩn. 3. Chương 982, vong lời nói, đầu tháng. Câu nguyện phiếu. 2. Chương 982, vong lời nói, đầu tháng. Câu nguyện phiếu. 2. Thanh Thúy một cái tay tát, tại bí lao địa để văng lên. Diêu Cẩn nửa bên hai gò má sưng lên thật cao, hắn liền người mang xe lăn đều bị đờ nhở ngã trên đất, răng cũng bị đánh rất hai viên, chấn thủ tại tầng cuối cùng bí lao ngoài cửa những cái kia trọng giáp thị nghe được cái này tiếng vang, đáy lòng đều là phát lạnh. Không người nào dám tới nâng. Diêu Cẩn là bí lao chấp trưởng giả không giả, nhưng quyền lực này lại là thần điện ban cho hắn. Một bạt thai này về sau, Diêu Cẩn phải chăng còn có chấp trưởng bí lao quyền lực, liền khó nói chắc. Máu tươi hoán lại cầm chảy xuôi, dính vào tuyết trắng giáo bào phía trên, Diêu Cẩn từ chối Tô Diệp nâng, hắn một thân một mình yên lặng phụ chính xe lăn, một lần nữa dây ruổi lấy ngồi lên. Người đâu? Lớn trưởng lão nhẹ nhàng mở miệng, chỉ là hỏi hai chữ này. Tô Diệp nheo cặp mắt lại, nắm lấy hai chữ này còn chứa lượng tin tức. Không đến. Diêu Cẩn thanh âm khàn khàn, trên mặt của hắn đã không có chút điểm ý cười. Bí lao rộng mở đại môn trong đoạn thời gian đó, cửa ngõ từ đầu đến cuối bình tĩnh, không có một chút dị dạng. Hắn bày ra một tấm lưới, chờ đợi Cố Nam Phong bước vào. Nhưng Cố Nam Phong không có tới, lại hoặc là nói Cố Nam Phong đã tới, nhưng giờ phút này ngay tại cửa ngõ nhìn chuyện cười của hắn. Diêu Cẩn thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, tiến vào bí lao về sau sẽ có được hai trưởng lão tự sát tin chết, chương này thật vất vả mới bày xuống bí mạng bị ép sớm thu hồi, bây giờ thần điện chư trưởng lão chắc chắn đến, lớn trưởng lão cũng đích thân tới, Cố Nam Phong chính là lớn ba đầu sáu tay cũng không có khả năng bước vào đầu này tiểu hạng nửa bước. Mặt mũi tràn đầy máu tươi Diêu Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn xem lớn trưởng lão. Hắn còn muốn nói gì? Cũng không phải là muốn giảo biện, cũng không phải muốn cầu tha. Hắn chỉ là muốn đem chính mình việc cần phải làm nói ra, tránh cho lớn trưởng lão có chỗ hiểu lầm, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy cặp kia trong mắt lạnh như băng về sau, Diêu Cẩn đóng chặt lại miệng của mình. Hắn biết, hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Lớn trưởng lão cơ cơ ống tay áo. Tô Diệp lập tức hiểu ý, hắn thần sắc phức tạp đẩy xe lăn, đem Diêu Cẩn mang rời khỏi cuối cùng này một gian bí lao. Nơi này biến yên tĩnh, hơn nữa trước nay chưa từng có yên tĩnh. Lớn trưởng lão mở ra kiện thứ hai bí lao cửa. Hắn nhìn xem cô tọa tại Hắc Ngân Thạch Bích trước thần nữ, nhẹ nói, cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Toàn này bí lao, hiện tại liền chỉ còn lại hai người. Không có người biết được giờ phút này phát sinh nói chuyện. Mạnh Tây Châu đưa lưng về phía lớn trưởng lão. Đây là 6 năm qua lần thứ nhất, giam giữ nàng lao ngục chi cửa bị mở ra, đây cũng là nàng khoảng cách thế giới bên ngoài tiếp cận nhất một lần. Mạnh Tây Châu nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tự sát. Nàng không quay đầu lại, bởi vì nàng không muốn để cho lớn trưởng lão trông thấy mặt mình. Bị vây nốt tại bí lao bên trong hơn 2.000 ngày đêm, nàng không có hướng bất kỳ người nào khuất phục, không có tiết lộ liên quan tới thánh thư một chút xíu tin tức. Nhưng tại nguyên lương kia âm thanh than nhẹ về sau, nàng kiên cố nội tâm, vẫn là dao động. Mạnh Tây Châu vốn cho rằng cái này hết thảy tất cả đều là thần điện kế hoạch, thẳng đến cái này vượt qua kế hoạch bên ngoài biến cố xảy ra, mà nàng mong muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Ta biết là tự sát. Lớn trưởng lão khàn khàn nói rằng, hắn vì sao lại tự sát? Mạnh Tây Châu cười cười, hỏi ngược lại, vấn đề này, ngài chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lớn trưởng lão lâu dài yên lặng. Hắn biết, sư đệ tính tình rất bướng bỉnh, nếu như nhận định muốn làm một việc, như vậy liền sẽ không quay đầu, cho dù đụng vào nam tượng, đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không hối hận. Nếu có một thiên sư đệ tự sát, như vậy nhất định là thật lâu trước đó, hắn liền sinh ra ý nghĩ này. Nguyên Lương đã sớm quyết ý tại sinh mệnh sắp đến điểm cuối cùng thời điểm, phải dùng tự sát phương thức đến kết thúc cả đời này. Chỉ là tại cái này hắc ngân bí lao bên trong, xảy ra chuyện gì? Đây mới là lớn trưởng lão Trô Hiếu Kỳ. Hắn đi vào vây khốn Nguyên Lương lồng trong lao, ngồi xuống, không để ý chút nào cùng Bạch Bảo nhiễm vết máu cùng bụi bặm, cứ như vậy ngồi sư đệ đã từng trô ngồi bên trên, hắn ngẩng đầu lên. Nơi này không có cái gì, trống rỗng, đen kịt một màu. Sau đó lớn trưởng lão nhìn về phía mình sư đệ, hắn thấy được sư đệ ngạch thủ trước đó lõm đi xuống ân ký. Lớn trưởng lão trầm mặc duỗi ra hai ngón tay, đụng vào cái này lõm bộ vị. Nguyên Lương tâm hải đã sụp đổ. Nhưng ách thủ vị trí còn có một số vỡ vụn tinh thần. Đây là hắn lưu cho thế gian, nói đúng ra, lưu cho mình một điểm cuối cùng vong lời nói. Kia sợi tinh thần đụng vào về sau, đổ sụp trong tâm hải, chuyển ra thanh âm quen thuộc. Sư Minh, ngươi đã đến. Lớn trưởng lão nhắm lại run rẩy hai mắt. Đây là một trận đũ ám ác ngộng, hắn tại tinh thần giao hội ở giữa, lần nữa thấy được quen thuộc sư đệ khuôn mặt. Nguyên Lương lưu lại cuối cùng một sợi vỡ vụn tinh thần, mang theo ý cười, nói nhớ lại ôn chuyện lời nói. Rất nhiều năm trước thần điện chuyện cũ, rất nhiều năm trước truyền đạo Đông Du. Bởi vì sống quá lâu, cho nên những này chuyện cũ sớm đã bị lớn trưởng lao chôn ở đáy lòng, hắn không muốn đối với người ngoài nhắc lên, nhưng duy chỉ có Nguyên Lương là ngoại lệ. Năm đó kinh nghiệm bản thân người đều đã chết đi, bây giờ sư đệ cũng không ngoại lệ. Lớn trưởng lão đông nhiên cảm nhận được trước nay chưa từng có giá rời, hắn giống như minh bạch vì cái gì sư đệ muốn lựa chọn dùng loại phương thức này kết thúc cả đời. Thần điện cũng tốt, hắn cũng tốt, đều đã đi rất rất xa. Xa tới quay đầu đều không cách nào thấy rõ lúc đến đường. Năm đó người đồng hành sớm đã bị mai táng. Nếu như không phải Nguyên Lương nhắc nhở, hắn chỉ sợ đã quên, thì ra năm đó thần điện là cái bộ dáng này. Đoạn này vong lời nói cuối cùng, Nguyên Lương lưu lại một đoạn tình chân ý thiết khẩn cầu. Sư Minh, ta đã đi không đi xuống, cũng giấu giếm không nổi nữa. Tha thứ cho ta tự tư, lựa chọn tại sau cùng trên đường đi đầu một bước. Rời đi nơi đây, ta chỉ cảm thấy giải thoát, thoải mái, cùng vô tận vui vẻ. Chỉ là duy chỉ có còn có một chút tiếc nuối, hy vọng ngài có thể thành toàn. Ta hy vọng ngài có thể đem tiểu mạnh thả ra bí lao, đồng thời từ bỏ thánh thư. Chương 983, Quang Minh chỉ dẫn, cảm tạ lang quân một cửu tứ bảy minh chủ, 1, chương 983, Quang Minh chỉ dẫn, cảm tạ lang quân một cửu tứ bảy minh chủ, 1, cuối cùng một gian bí lao ngoài cửa. Tô Diệp, Diêu Cẩn, còn có những cái kia trọng giáp thị đều đang đợi. Lớn trưởng lao khép lại bí lao cửa, không có người biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng có một số việc là có thể suy đoán, hai trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ tự sát. Nguyên Ương là Mạnh Tây Châu ân sư. Hắn đối Mạnh gia giúp đỡ rất nhiều, Mạnh Tiêu có thể phía Bắc Châu đại công tước thân phận, ngồi lên thần điện thánh tử chi vị, chính là công lao của hắn. Chỉ có điều Quang Minh thành tất cả mọi người biết, Nguyên Lương sở dĩ biết làm những này, chỉ là bởi vì Mạnh Tây Châu, hắn chờ Mạnh Tây Châu vô cùng tốt, hơn 70 năm dưới gối không còn, liền đem nó coi là mình ra. Quang Minh thần nữ thiên phú, nội tính, tư chất, đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, thần điện gần trăm năm nay đều chưa bao giờ gặp dạng này thiên tài, lớn trưởng lao tại Tây Hải độ nuôi dưỡng số chi không rõ tuổi trẻ hiến mệnh người, lục hết trong giáo hội thiên tài thiếu niên. Nguyên Lương chỉ tìm một cái, liên tìm tới cường đại nhất một cái kia. Tại thân điện đợi thời gian càng lâu, càng biết lớn trưởng lão cùng Nguyên Lương quan hệ trong đó không tầm thường. Chuyện này đối với sư huynh đệ ngày thường rất ít liên lạc, nhưng tình cảm cực kỳ thâm hậu. Nguyên Lương những năm này liều mạng tìm bất tử giả đắc tội rất nhiều người, cũng treo chọc không ít mầm thai bạn. Những phiền toái này truyền đến Quang Minh Thành, đều là lớn trưởng lão ra mặt bãi bình. Diêu Cẩn ngồi trên xe lăn, lấy tay khăn lau chính mình khỏe môi vết máu, bị đánh một bạt thai về sau hai gò má, giờ phút này vẫn như cũ đau rát đau nhức. Có thể hắn ánh mắt ngạc nhiên, những này tổn thương không tính là gì. Hắn lo lắng là Nguyên Lương tự sát về sau đến tiếp sau. Nếu như hai trưởng lão dùng tử vong của mình làm đại giá, nhường lớn trưởng lão hài lòng một cái nguyện vọng. Lớn như vậy trưởng lão chỉ sợ rất khó cự tuyệt. Nếu như nguyện vọng này là nhường Mạnh Tây Châu rời đi bí lao, như vậy có lẽ hôm nay Mạnh Tây Châu thật có thể rời đi nơi này. Diêu Cẩn không biết rõ kế tiếp bí lao chi cửa mở ra về sau sẽ là cảnh tượng như thế nào. Mọi người cũng không có chờ đợi quá lâu. Không đến một khắc, cuối cùng gian kia bí lao trong môn liền chậm rãi mở ra, nhàn nhạt máu tanh mùi vị từ trong bóng tối bay tới. Lớn trưởng lão kéo lấy nhiễm vết máu đinh cầu giáo bào xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Hắn chỉ có một người, Những cái kia khẩn trương chờ đợi trọng giáp thị nhóm ngơ ngác một chút, bọn hắn không phải người ngu, bọn hắn biết hai trưởng lão tự sát ý vị như thế nào. Chỉ có lớn trưởng lão một người xuất hiện, liền mang ý nghĩa thần nữ vẫn như cũng bị giam giữ tại bí lao bên trong. Diêu Cẩn, ngay hôm đó lên tức đoạt ngươi bí lao chấp trưởng giả thân phận, tiếp xuống hỏa chủng thí luyện, ngươi cũng không cần tham dự. Lớn trưởng lão bình tĩnh mở miệng, Tô Diệp thánh tử, làm phiền ngươi tạm thời tiếp quản bí lao một thời gian. Khi tìm thấy mới chấp trưởng giả trước, thần nữ trông coi công tác liền giao cho ngươi. Là, đây là ta ứng làm. Tô Diệp trầm giọng mở miệng, vui vẻ đáp ứng. Diêu Cẩn nghe được chỗ này chí chi sau, tâm tình có chút phức tạp, thần nữ vẫn như cũng bị giam giữ, giải thích rõ hai trưởng lão chết cũng không có thay đổi cái gì. Chỉ là, coi là thật không có thay đổi cái gì sao? Hắn nhìn xem lớn trưởng lão hai mắt, theo cặp mắt kia bên trong hắn thấy được một sợi không dễ dàng phát giác rã rời. Lớn trưởng lão, Diêu Cẩn mở miệng, hắn không có nói bí lao chuyện, cũng không có vì chính mình cầu tình. Hắn chỉ là nhẹ giọng hỏi, ta nên đi cái nào? Lớn trưởng lão trầm mặc nhìn xem cái này chính mình từng vô cùng thưởng thức vãn bối hậu sinh. Căn này bí lao bên trong chuyện đã xảy ra, hắn chỉ cần nhìn một chút liền đều hiểu. Về phần nguyên ương đến cùng là chết như thế nào, tại cái này khâu bên trong là ai vô hình đẩy một cái, hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Diêu Cẩn kỳ thật không có làm gì sai, bởi vì Quang Minh thần điện chỉ thấy kết quả, không hỏi quá trình. Nếu như Nguyên Ương thành công lấy được thánh thư hạ lạc, cho dù nói cho hắn biết, Diêu Cẩn tại nhiệm vụ quá trình bên trong tự mình xuyên tạc kế hoạch, hắn cũng sẽ không làm chân chính xử phạt. Nhưng hôm nay, thánh thư hạ lạc không có lấy được. Sư đệ của mình lại tại trong lao ngục tự sát. Thanh âm hắn khàn khàn nói, mặt trời lặn sơn. Hồng hồ cái khác mặt trời lặn sơn, là rất nhiều thành viên tĩnh tu dưỡng tâm địa phương. Những cái kia đã từng thần điện yêu viên, nếu như tuổi tác cao, lại hoặc là thân thể không tiện, không cách nào chấp hành nhiệm vụ, liền sẽ được an bài tới mặt trời lặn sơn. Cái này vẫn ở vào thần điện hạch tâm yếu địa, có thể trên núi những người kia lại không còn nắm giữ thực tế thần quyền, bọn hắn vẫn mặc thần điện trường bảo, lại không còn thuộc về thần điện quyền lực đầu mối then chốt hạch tâm. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người liền đều hiểu, vị này thật vất vả mới tới thưởng thức, bị giúp cho trọng dụng cái bóng còn không tới kịp đứng tại quang minh hạ, liền bị một lần nữa an bài vào trong bóng tối. Là đối mặt cái này an bài, Diêu Cẩn khuôn mặt lộ ra rất bình tĩnh. Lớn trưởng lão rời đi bí lao, Tô Diệp cũng theo đó rời đi. Mấy vị kia trọng giáp thị đi theo Tô Diệp cùng nhau rời đi. U ám gió lạnh thổi qua, bị đám người rơi tại sau lưng Diêu Cẩn, quay đầu mắt nhìn cuối cùng một gian bí lao kia chậm rãi khép lại trọng môn. Hắn im lặng cười cười, một thân một mình đẩy xe lăn, rời đi cái này không thuộc về mình nữa hắc ám chi địa. Theo một chỗ hắc ám, đi hướng một chỗ khác. Những ngày tiếp theo, Quang Minh thành dường như biến thanh tịnh an bình rất nhiều. Thánh điện khánh lễ không có ngừng. Số chi không rõ giáo đồ, không phân ngày đêm du hành trên đường, cho dù ai đến xem, bộ này cảnh tượng đều cùng thanh tịnh hai chữ không quan hệ. Chương 983, Quang Minh chỉ dẫn, cảm tạ Lang quân một cửu tứ bảy minh chủ, 2. Chương 983, Quang Minh chỉ dẫn, cảm tạ Lang quân một cửu tứ bảy minh chủ, 2. Nhưng mà phân tán tại Quang Minh thành bốn phía những cái kia lo cho gia đình thủ dạ nhân, mỗi ngày liền trừ ăn ra uống chính là đi ngủ, thánh tài giả nhóm nhiệm vụ cũng chỉ là theo dõi. Đối với thần điện mà đến, đây chính là lớn nhất thanh tịnh. Tô Diệp gắt gao nhìn chằm chằm lo cho gia đình sứ đoàn. Hắn biết Cố Nam Phong cùng Mạnh Tây Châu quan hệ, cũng biết Cố Nam Phong lần này Tây Độ đến tuột cùng muốn làm gì. Diêu Cẩn bị trục xuất về sau, Tô Diệp đã được như nguyện lấy được bí lao chấp trưởng quyền, nhưng hắn bất an trong lòng cũng không có tiêu tán, ngược lại theo mỗi ngày thời gian rời đổi mà dần dần tăng thêm. Bao Tô tiến đến đêm trước luôn luôn yên tĩnh ý mắng. Hắn không cho rằng Cố Nam Phong có năng lực, có thủ đoạn, có thể đột phá Quang Minh thần điện tầng tầng bố trí đến bí lao. Nơi này không chỉ có hắn, còn có thánh tài giả Duy cùng lớn trưởng lão. Thần điện cao thủ toàn bộ hội tụ, mặc dù không có cách nào thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bí lao, nhưng chỉ cần có gió thổi cỏ lay, như vậy cả tòa Quang Minh thành đều sẽ tập trung vào đó. Có thể hắn luôn cảm thấy chính mình bỏ sót cái gì. Hồng hồ trong sương mù, lái tới một chiếc rất nhỏ thuyền nhỏ, thuyền nhỏ nhấc lên vô số gợn sóng, cuối cùng tại giữa hồ chậm rãi dừng lại. Diêu Cẩn nhìn xem Khoác Minh Quang Khải thánh tài giải, hắn rất muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là trầm mặc. Đi vào mặt trời lặn sơn đã mấy ngày, hắn nhìn xem dưới núi lui tới siêu phàm giả. Quang Minh thành hỏa chủng thí luyện đã tiến hành đến vòng thứ 3, những cái kia thông qua được tẩy tâm chỉ thí luyện bên ngoài châu siêu phàm giả đều chiếm được thần điện quà tặng hỏa chủng chi mộng, muốn chân chính bị Quang Minh hỏa chủng tán thành, nhất định phải thông qua hỏa chủng chi mộng tinh thần thí luyện, cửa này so lúc trước tẩy tâm chỉ muốn khó hơn rất nhiều. Cung hỏa chủng chi mộng phù hợp mới có tư cách tham gia một vòng cuối cùng. Mấy ngày nữa, thần điện liền sẽ mở ra quyền hạn, tất cả mọi người có thể tới hồng hồ vây xem tỉ thí cuối cùng. Những cái kia thông qua hỏa chủng chi mộng phù hợp tính khảo nghiệm siêu phàm giả sẽ có được đạp vào hồng hồ cơ hội. Thần tọa đại nhân ngay tại hồ đối diện, đến bị ngạ. Nhìn thấy thần tọa, làm được những này, có lẽ liền có cơ hội có thể đạt được Quang Minh hỏa chủng tán thành. Cho dù thất bại, có thể nhìn thấy thần tọa cũng là thiên đại kỳ ngộ tạo hóa. Giữa hai người yên tĩnh kéo dài thật lâu, cuối cùng giả Duy trước tiên mở miệng. Mặt trời lặn sơn là một cái rất thanh tịnh địa phương. Là. Diêu Cẩn cười cười, nơi đó có ánh sáng, nhìn rất đẹp quang. Mỗi một ngày Tây Châu mặt trời lặn, vô số đỏ hồng huy quang liền sẽ lướt qua hồng hồ, rơi vào mặt trời lặn sơn. Nơi này có trên đời đẹp nhất cảnh mặt trời lặn, đồng thời còn có thể nhìn thấy quang minh thần tích mặt trời mọc. Cái này hơn 90 năm đến, mỗi ngày ngày cũng không ngừng luân chuyển, chỉ có qua một ngày gián đoạn. Bí lao chuyện, ta đã biết. Giả Duy nói, đây là lớn trưởng lão làm ra an bài, ta không có cách nào cải biến, cho nên ngươi tới gặp ta, cũng không thể thay đổi cái gì. Ta cũng không phải tới cầu ngài. Diêu Cẩn bộ dạng phục tùng nói rằng, ta chỉ là có chút lời nói, muốn đối với ngài nói. Hắn dừng lại một chút, chăm chú giải thích, mặc dù lớn trưởng lão an bài ta đi mặt trời lặn sơn cầm đoán, nhưng ít ra ta còn có tư cách tiến vào mảnh này hùng hồ. Ý vị này, ta bây giờ còn có cơ hội có thể nhìn thấy ngài, nếu như mấy ngày nữa, ta lo lắng ta liền không thấy được. Nguyên ương dù sao cũng là tự sát. Giả Duy lắc đầu, nói, lớn trưởng lão phẫn nộ chỉ là nhất thời, mặc dù ta không cách nào làm cho ngươi rời đi mặt trời lặn sơn. Nhưng ta có thể cam đoan, tại bên trong thần điện, ngươi có thể có tôn nghiêm còn sống, bất luận lúc nào thời điểm, đều có đặt chân hồng hồ tư cách. Thánh tài lớn lên người, ta một mực không rõ, ngài vì cái gì như thế coi trọng ta. Diêu Cẩn thần sắc có chút phức tạp. Hắn tự rêu nói, ta kéo lấy như vậy tàn phá thể xác, cho dù ngài lại như thế nào bồi dưỡng, ta đều không thể phủ thêm minh quang khải dạng này nặng nề giáp trụ, tự nhiên hành động. Ta chỉ thích hợp ủy thân trong bóng đêm, làm một chút nhận không ra người hoạt động. Giả Duy trầm mặc. Mấy ngày nay tại mặt trời lặn sơn, ta suy nghĩ rất nhiều chuyện, cảm giác được một chút không đúng. Diêu Cẩn nhẹ nói, bí lao sự tình, ta chọn ra rất quyết định sai lầm, đưa đến rất tồi tệ kết quả, cho nên bất luận lớn trưởng lão làm ra cái gì trách phạt, ta đều bằng lòng tiếp nhận. Chỉ là bây giờ hồi tưởng, nơi này rất nhiều an bài, đều thực sự cổ quái. Ta không rõ, khi đó chính mình, tại sao phải bị điên đồng dạng truy tra kia phía sau màn người hạ lạc, không tiếc tất cả cũng muốn cược một ván trước. Giả Duy nhíu mày. Trực giác. Diêu Cẩn nói khẽ, ta cảm thấy ta trực giác bán chính mình. Giả Duy nhìn thẳng Diêu Cẩn, chậm rãi nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta luôn cảm thấy, tại nội tâm của ta chỗ sâu, có một đạo vô hình thanh âm, chỉ dẫn lấy chính mình tiến lên. Diêu Cẩn khẽ cười nói, những lời này nghe rất hoang đường, đúng hay không? Giống như là muốn đem tất cả chịu tội, đẩy lên kia hư vô mở mịt thanh âm trên đầu. Nhưng kỳ thật ta cũng không phải là ý tứ này, ta chỉ là muốn nói cho đại nhân, nếu như một lần nữa, ta rất có thể còn sẽ làm như vậy. Ta không có cách nào kháng cự thanh âm kia chỉ dẫn, cho dù bị tức đoạt bí lao chấp trưởng giả tư cách, cho dù bị đánh nhập mặt trời lặn sơn, thẳng đến bây giờ, ta vẫn như cũ còn muốn lại cược một ván. Ngươi điên rồi. Giả Duy thanh âm hơi kinh ngạc. Ta không điên. Diêu Cẩn thành khẩn nói rằng, ta có thể dùng quang minh chi danh đến phát thệ, ta vừa mới nói tới tất cả, đều là thật. Ta hôm nay đến hùng hồ, liền chỉ là muốn hỏi đại nhân một vấn đề. Ngài đang cùng theo quang minh chỉ dẫn con đường phía trên, phải chăng cũng cảm thụ qua dạng này trực rất đâu? Ngồi hồng hồ mặt hồ thánh tài dài lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Đi theo quang minh, đạt được chỉ dẫn. Đây là mỗi một vị tín đồ đều vẫn lấy làm tiêu ngạo chuyện. Giả Duy đương nhiên cũng cảm thụ qua. Mà nhất làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ quang minh chỉ dẫn chính là tại Tàng Châu quận kia một đâm. Đợt, cầu nguyện phiếu nha, cầu nguyện phiếu buổi sáng có chút mát, cho nên đổi mới muộn một chút. Chương 984, khinh quang, cầu nguyện phiếu. 1. Chương 984, khinh quang, cầu nguyện phiếu. 1. Thờ phụng quang minh người, đạt được quang minh chỉ dẫn, cái này rất bình thường. Giả Duy nói, nếu như ta là ngươi, ta không sẽ đem mình phạm vào quá trình quy tội tới chỉ dẫn phía trên. Sai, chính là sai. Diêu Cẩn đột nhiên hỏi, có khả năng hay không là chỉ dẫn sai nữa nha? Giả Duy nheo cặp mắt lại. Ngài đã bao lâu không có nhìn thấy thần tọa đại nhân? Diêu Cẩn chậm rãi nói rằng, thần tọa đại nhân đã thật lâu không có đối ngoại truyền lại qua hắn thần niệm, có thể chứng minh hắn vẫn tồn tại vết tích, liền là mỗi ngày mặt trời lặn cùng mặt trời mọc. Diêu Cẩn, nơi này là hồng hồ. Giả Duy thanh âm biến trầm thấp lên. Ta biết nơi này là hồng hồ. Diêu Cẩn cũng không có dừng lại lời nói, hắn tiếp tục nói, ta còn biết, cái này nguyên một tòa quang minh thành đều tại thần vực bên trong. Nhưng nếu như thần tọa đại nhân thật bình yên không ngại, vì cái gì nắm chặt không ra cái tia dấu trong bóng tối minh vương truyền nhân? Ô thắc chết, nguyên ương cũng đã chết, phàm là thần tọa đại nhân nhìn nhiều thần vực một cái, sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Minh vương truyền nhân, từ đầu đến cuối đều chỉ là suy đoán của ngươi. Giả Duy lạnh lùng nói, chúng ta thừa hành quang minh chi ý, sao sẽ không có cách nào cảm giác âm u ô chọc minh hỏa khí tức? Không cần thần tọa đại nhân ra tay, loại kia âm tuy tồn tại vừa vào quang minh thành, liền sẽ bị thần điện quang minh giám sở cảm ứng. Đại nhân, Diêu Cẩn thành khẩn nói, ngài thật cho rằng như vậy sao? Lo cho gia đình sứ đoàn kia một ván, ta sợ dĩ thất bại. Hắn ngồi trên thuyền nhỏ, buồn vô cớ cười cười, liền là bởi vì quang minh giám mất hiệu lực. Nếu quả thật như ngươi lời nói, có một vị không biết sống chết minh vương truyền nhân đã tới quang minh thành, Giả Duy kiên nhận đã không nhiều lắm. Hắn biết đại khái Diêu Cẩn hôm nay tới đây là vì cái gì. Bị vây ở thần điện mặt trời lặn sơn, mất đi bí lao chấp trưởng quyền. Nhưng hắn còn muốn tiếp tục cược, muốn chứng minh hắn là chính xác, chỉ cần hắn hiện thân, như vậy hắn liền sẽ chết. Hắn nhìn thẳng trên thuyền nhỏ ốm yếu thanh niên, nói, hơn nữa sẽ chết thật sự thảm, ta sẽ bẻ gãy tứ chi của hắn, nhường hắn nếm đến năm đó bị minh vương đổ sát thánh tài giả thống khổ. Tống Từ tại trong tiểu viện đứng ngồi không yên, hắn vân vê thần điện quà tặng kia một sợi kim sán mạch tuệ, do dự xoắn xuýt. Đây là từ quang minh ngưng tụ tinh thần vật, cực kỳ thuần túy, hình như mạch tuệ, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng bóp nát, ẩn chứa quang minh hỏa chủng lực lượng tinh thần hỏa chủng chi mộc liền sẽ khuyết tán quanh quần tại túc chủ chỗ mi tâm. Cố Thận rất nhiều năm trước chỉ thấy qua cái đồ chơi này. Năm đó Trường Giã người mới chiến, cung tử đánh bại một đám địch thủ, thành công thao xuống một sợi đấu chiến thần tọa hỏa chủng chi mộc, đồng thời hoàn thành lĩnh hội. Mà bây giờ Tống Từ xoắn xuýt là muốn hay không lĩnh hội quang minh hỏa chủng chi mộc. Cố Thận gặp hắn đã xoắn xuýt đã vài ngày, giờ phút này mở miệng cười, ngươi là đang lo lắng tìm hiểu quang minh hỏa chủng chi mộng, liền không có đường quay về. Coi như không lĩnh hội, ta còn có đường rút lui a. Tống Tử cười khổ một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói, dung luyện quang minh tín vật một khắc kia trở đi, ta liền không quay đầu lại được. Ta tại lo lắng chính là, nếu như tùy tiện nhập mộng, có thể hay không lần nữa tao ngộ không an lành thái ách. Hắn một năm một mười đem tẩy tâm trí thí luyện chuyện đã xảy ra nói cho Cố Thận. Kia kim tiểu bên trên tao ngộ thái ách, cùng chẳng lành, nhường Tống Tử lòng mang cảnh giác. Hắn không sợ cứng đối cứng. Nếu quả thật muốn triển khai tay chân đánh nhau, hắn không phải sợ hãi lớn trưởng lão. Chỉ là, Quang Minh Thần Điện bên trong những người này, luôn yêu thích dở trò. Vạn nhất tại lĩnh hội hỏa chủng chi mộng quá trình bên trong, bị âm một tay, nên làm cái gì? Mấy ngày nay, Cố Thận không chút về tiểu viện. Biết được Tống Tử tẩy tâm trì thí luyện thuận lợi, hắn liền cũng không có nhiều hỏi, cho đến giờ phút này mới biết được thì ra còn có chuyện như vậy sao? Đừng sợ, cứ việc nhập mộng. Cố Thận sau khi nghe xong rất là chấn định, bình tĩnh nói, ngươi chỉ quản dung luyện hỏa chủng chi mộng lĩnh hội sau khi hoàn thành, nếu có không an lành thái ách, ta đến thay ngươi bãi bình. Ngươi đến thay ta bãi bình. Tống Tử chặt lưỡi. Nếu như nói câu nói này người không phải Cố Thận, hắn chỉ coi đây là một chuyện cười. Nhưng nếu như là Cố Thận lời nói, có lẽ thật đúng là có thể làm được, trong một cảnh, Cố Thận vô địch. Tốt. Tống Tử hít sâu một hơi, hắn không do dự, trực tiếp bóp nát kim sắc mạch tuệ, trong khoảnh khắc nổi giận bạo đốt, hắn lập tức tiến vào trạng thái nhập định, khi tất cả người biến nội liễm. Cố Thận thì là ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Tống Tử nói xong, hắn đại khái liền đoán được một chút chân tướng, Quang Minh Thành tìm kiếm bất tử giả tự nhiên không phải là vì cấp cho phúc lợi. Vị kia thần điện lớn trưởng lão cũng không phải tế thế cứu người gì người lương thiện, thánh tài giả sớm đã nhìn chằm chằm Tống Tử, nếu như không thừa dịp cơ hội lần này làm một chút thủ đoạn, ngược lại không phù hợp Cố Thận đối bọn hắn nhận biết. Lần này hỏa chủng thí luyện thần điện cấp cho đại lượng hỏa chủng chi mộng. Những này hỏa chủng chi mộng đều là chỉ có lớn trưởng lão chi thủ chế tạo mà ra. So với trưởng giả kia thuần túy tinh thần vật chứa cái này quang minh mạch tuệ bên trong ẩn chứa lấy khá phức tạp thần điện bí pháp, hẳn là có mấy tòa tinh diệu trận văn không bản mà hợp ra. Cố Thận suy đoán, cái này mạch tuệ bên trong trận văn, một mặt là trợ giúp thần điện thu hoạch dung luyện hỏa chủng chi mộng những cái kia siêu phàm giả tin tức. Một mặt khác, thì là thuận tiện thần điện cảm hóa những cái kia có thiên phú có thực lực siêu phàm giả. Tống Tử lo lắng không phải không có lý, nếu như thần điện ánh mắt nhìn chằm chằm bất tử giả như vậy hắn dung luyện xong hỏa chủng chi mộng, nhất định sẽ bị trảnh nhập thần điện chuyên môn chế tác một trận khác trong một cảnh. Cố Thận rất có kiên nhẫn. Chương 984, khinh quang, cầu nguyện phiếu. 2, chương 984, khinh quang, cầu nguyện phiếu. 2, hắn cảm ứng đến Tống Tử tinh thần lực chấn động trạng thái, hắn muốn chờ, chính là lớn trưởng lao chế tạo trận kia mộng cảnh xuất hiện. Vô tận quang minh đem Tống Tử bao khỏa. Hốt hoảng ở giữa, hắn dường như chìm vào đà hồ nước màu đỏ dưới đáy, đại lượng nước hồ đem hắn bao phủ. Hắn cũng không có cảm thấy băng lãnh, ngược lại cảm nhận được một cỗ trực kích tâm linh ấm áp. Hắn trông thấy sau lưng mình sinh ra trắng loáng cánh chim. Kia là tại đại đô thần chiến thời điểm, hoàn toàn dung luyện quang minh tín vật chỗ hiện ra hình thái chiến đấu. Trở thành sứ đồ về sau, hắn chỉ vận dụng như thế một lần thần lực. Hắn từng nghe nói, hỏa chủng chim mộng thí luyện mười phần khó khăn. Cho nên tại bóp nát mạch tuệ trước đó, hắn nhập định vài ngày, chính là vì điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện, giấc mộng này đối với mình mà nói mười phần ôn hòa, cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, mâu thuẫn, chớ đừng nói chi là có cái gì gian nan chỗ. Hắn cứ như vậy đi tới hồng hồ dưới đáy. Trong mộng cảnh nước hồ dường như không tồn tại, hắn thậm chí có thể tự do hô hấp, tại mộng ảo huy quang chiếu dọi phía dưới, Tống Tử thấy được một tòa sách lâu, một tòa đứng sừng sững ở hồng hồ dưới đáy sách lâu. Nghe nói quang minh thành lớn nhất thần tích, không phải mặt trời lặn sơn, cũng không phải hồng hồ. Làm tòa thần điện quay chung quanh cái này hai đại thần tích kiến tạo, nhưng cái này hai đại thần tích lại là vây quanh một tòa lịch sử lâu đời sách lâu xây lên, tại 600 năm trước, Ngũ Châu đại lục liền đã có ở lại người, đây thật ra là đã bị khảo chứng thẩm tra chuyện. Trường Giã thành cùng Quang Minh thành cũng sớm đã bị xây tốt. Chỉ có điều Ngũ đại gia cùng Quang Minh giáo hội nắm giữ lấy hai tòa cổ thành hạch tâm bí mật, đến nay cũng không có ai biết từng tại nơi này ở lại qua người, còn để lại cái gì. Nhưng giờ phút này Tống Tử thấy được, tòa kia sách lâu là thật sự tồn tại, hắn thậm chí có thể đẩy cửa ra, vào xem một cái. Cái này chính là hỏa chủng chi mộng cuối cùng a. Trong truyền thuyết Quang Minh thành có một tòa không gì không biết không gì không hiểu cấm kỵ sách lâu bên trong thịnh phong chứa đựng số chi không rõ bí mật. Chỉ cần đi vào sách lâu, tĩnh tâm đọc, liền có thể làm được không gì không biết, không gì không hiểu. Đây chính là Quang Minh giáo hội bên trong những cái kia tín đồ trong miệng nói tới Quang Minh ở cùng với ngươi. Trên đời này nhạy bén nhất ánh mắt, không phải vân kính cũng không phải biển sâu mà là quang. Trên đời này có vô số sợi quang, mà nó nhóm cuối cùng đều quy về Tây Châu, đắm chìm vào tại sách lâu bên trong. Sau đó, bị phong tỏa tại trang sách bên trong. Tống Tử nhếch lên bờ môi, trong lòng mơ hồ có chút thất lạc, đây đối với những người khác rất có ích lợi, hỏa chủng chi mộng tựa hồ đối với chính mình, hiệu quả rất là bình thường. Bất quá cũng là hợp tình hợp lý, chính mình cũng đã cầm sứ đồ tín vật. Cái này hỏa chủng chi mộng tự nhiên không có cái gì quá lớn hiệu quả. Hắn lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, chậm rãi tiến lên, đưa bàn tay đặt tại cấm kỵ sách lâu trước đó. Nếu như không có đoán sai, muốn phải hoàn thành trận này hỏa chủng chi mộng cuối cùng thí luyện, liền cần muốn đẩy ra sách lâu chi môn. Kẹt, cấm kỵ sách lâu cửa gỗ, đẩy động cũng không phí sức. Nhưng Tống Tử phát lực một phút này, toàn bộ hồ nước cũng bắt đầu rung động, chợt hắn trong tâm hải vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Tống Tử, ngươi đã nhận lấy quang minh tín vật, vì sao chậm chạp không đến quang minh thành? Tống Tử con ngươi co bảo. Cấm kỵ sách lâu kia bị đẩy ra cửa gỗ trong khe hở, trong nháy mắt chảy ra vô số sương mù màu đen. Đại lượng thai ách cùng chẳng lành cuồn cuộn mà ra. Tống Tử tốc độ phản ứng rất nhanh, trông thấy hắc vụ một phút này liền ngay cả bận bịu lui lại, nhưng này đen nhánh sương mù hóa thành một bàn tay lớn, tốc độ càng nhanh giữ lại đầu vai của hắn. Lại cạnh, Tống Tử vô ý thức phải trả kích. Ngươi thân là sứ đồ sao có thể khinh quang? Đen nhánh trong sương mù truyền đến một đạo gào thét. Kia tiếng gầm gừ, trực kích tâm hồ, nhường Tống Tử không bị khống chế dừng động tác lại. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trước kia mười phần vững chắc tâm hồ, trong nháy mắt bị rung ra một cái khe. Khinh quang hai chữ, rõ ràng đối thân làm sứ đồ Tống Tử, làm ra ước thúc tác dụng, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một sợi thống khổ vẻ mặt. Thân làm quang minh sứ đồ cho dù lại thế nào không tiếp thụ, cũng không cách nào làm ra khinh quang cử động. Thừa cơ hội này, kia sương mù màu đen tiếp tục lần tiến, dấu ở hắc vụ bên trong tinh thần, vung tay áo vung ra vô số đen nhánh tiểu xà, đem hai ách cùng chẳng lành nhau nhau vung ra, nhắm ngay Tống Tử tinh thần hồn linh khởi sướng mãnh liệt tiến công. Đúng lúc này, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng xương chính mình là quang. Giọng nói lạnh lùng, tại cái này hồng hồ trong mộng cảnh vang lên. Vâng, một đạo hừng hực cháy thiên chi lửa, tại cấm kỵ sách lâu trước đó cháy hừng hực, xé nát đen nhánh sương mù. Xếp bằng ở trong tiểu viện Cố Thận đưa bàn tay khoác lên Tống Tử đầu vai, thế giới tinh thần bên trong hắn ngưng tụ thân hình, trực tiếp xuất hiện tại Tống Tử bên cạnh. Thành công giáng lâm một cảnh, Cố Thận lúc này chém ra một đao. Một đao kia thế đại lực trầm, răng rắc một tiếng, đem kia hắc vụ bên trong khô tay tận gốc chặt đứt. Ngao! Gầm lên giận dữ rú thảm. Hắc vụ bên trong truyền đến phẫn nộ hoảng sợ gào thét. Ngươi là ai? Cố Thận không có trực tiếp đáp lại vấn đề này. Hắn lạnh lùng mở miệng, ta là chuyên môn đến kinh quang. Sau một khắc, Cố Thận lấy ra viên kia đặt ở tịnh thổ chỗ sâu nhẫn ngọc nhắm ngay kia cấm kỵ sách lâu ném đi. Nhẫn ngọc vung ra về sau, hóa thành một mảnh vòng xoáy, tham lam thôn hấp lấy mộng cảnh này bên trong tất cả tinh thần, kia sợi bao phủ tại hắc vụ hồn linh, mong muốn chạy trốn, lại thì đã trễ. Oanh long long long. Trong nháy mắt, quanh quần tại Tống Tử bên cạnh những cái kia sương mù, bị nhẫn ngọc thôn phệ sạch sẽ. DS, tin tức xấu, hôm nay cảm giác trái tim không quá dễ chịu. Canh ba không nhất định sẽ có, đại gia không cần chờ. Chương 985, Tống Tử không có cách đem thủ, canh ba. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 985, Tống Tử không có cách đem thủ, canh ba. Câu nguyện phiếu. 1. Phúc. Thân điện bí trong các, nằm tại quang minh kết giới quang thuyền trong cơ thể lớn trưởng lão, khuôn mặt đông nhiên phun lên một vệ huyết sắc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân điện đưa ra mỗi một sợi hỏa chủng chi mộng, hoàn toàn chính xác đều là trải qua tay hắn chế tạo mà ra, quang minh thần tọa người tín nhiệm nhất, chính là hắn. Muốn tạo ra hỏa chủng chi mộng, liền cần đạt được một bộ phận hỏa chủng lực lượng tinh thần. Trường Giã Ngũ Đại Gia lợi dụng Cố Trường Chí lưu lại lực lượng tinh thần chế tạo ra mấy mươi phần hỏa chủng chi mộng, đến khích lệ thế hệ tuổi trẻ siêu phàm giả lẫn nhau thí luyện. Mà Quang Minh Thần Điện bên này thì là dùng để cử hành lần này người thừa kế tuyển bạn. Lớn trưởng lão tại một ít đặc biệt hỏa chủng chi mộng bên trong gia nhập tinh thần của mình nguyên tố, đây cũng chính là mạch tuệ hình thái tinh thần bật chứa tồn tại. Thần điện bí thuật gia trì phía dưới, hắn có thể nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng người tại Quang Minh hỏa chủng mộng cảnh thí luyện bên trong biểu hiện, đồng thời quyết định muốn hay không tại thí luyện kết thúc về sau tiến hành cấp độ càng sâu dẫn đạo. Nhìn thấy cấm kỵ sách lâu, liên mang ý nghĩa hỏa chủng chi mộng dung luyện thành công. Dù sao đây chỉ là một sợi mộng cảnh, nếu như có thể thật đẩy ra sách lâu chi môn, kia ngược lại không hợp lý. Mà hắn sẽ căn cứ khác biệt siêu phàm giả tư chất, tâm tính, tuyệt đối như thế nào tiến hành cấp độ càng sâu mộng cảnh chỉ dẫn, nhưng đối Tống Tử, hắn cần phải làm là đền bù tẩy tâm chỉ thí luyện tiếp với. Có thể lớn trưởng lão vạn vạn không nghĩ tới, tinh thần của mình, thậm chí ngay cả chuyển về tin tức đều làm không được, trực tiếp bị chém đứt. Hắn biết được Tống Tử khó chơi, cho nên ở đằng kia sợi tặng ra hỏa chủng chi trong mộng, chuyên môn hạ rồi tâm tư. Giờ phút này phân tán mà ra kia sợi tinh thần bị chặt đứt, bản thể đương nhiên cũng nhận tổn thương. Tuyết trắng giáo bảo bên trên lây dính vết máu loang lổ. Lớn trưởng lão thần sắc bên trong tràn đầy không cách nào tin, hắn rũa ra trường cõng, xoa xoa khóe môi. Hắn dự đoán qua lần này mộng cảnh thử đủ loại kết cục, hoặc là hắn thành công thất bại Tống Tử, thành công tại vị này bất tử giả đấy lòng lưu lại ác mộng, hoặc là hắn tao ngộ ngăn trở, không công mà lui. Nhưng bất luận kia một loại, ít ra đều có thể kiểm tra xong Tống Tử sâu cạn. Có thể duy trì có giờ phút này kết cục này, không tại lớn trưởng lão trong dự liệu. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tinh thần không cách nào thu hồi tình huống, điều này có ý vị gì? Tống Tử tinh thần cường đại vượt quá tưởng tượng của mình, hay là nói là đấu chiến thần tọa bỏ hết cả tiền vốn đến phòng ngừa loại này tình huống xảy ra? Lớn trưởng lão càng muốn tin tưởng cái sau. Trong tiểu viện, Tống Tử mở hai mắt ra, mặt mũi hắn tràn đầy mở mịt nhìn xem Cố Thận, nửa ngày mới phun ra một câu. Kết thúc. Kết thúc. Cố Thận cười cười, hỏi, không phải đâu. Tống Tử có thể rõ ràng cảm giác được kia trong hắc vụ ẩn chứa chẳng lành hái ách, đến cỡ nào nguy hiểm. Hắn tại tẩy tâm trì thí luyện thời điểm, liền cảm nhận được bất an. Nếu như đây là lớn trưởng lão muốn ra tay với mình, như vậy hắn cho dù có thể chống đỡ, cũng tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến, thế giới tinh thần chiến đấu hắn không am hiểu, đánh xong rơi một lớp ra là ít ra. Thật không nghĩ đến, Cố Thận vừa ra tay, trực tiếp chính là thuần sát. Liên hoàn thủ cơ hội đều không có loại kia. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, đến mức ta bây giờ còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tống Tử thần sắc phức tạp nói rằng, trận chiến đấu này giải quyết nhanh như vậy, kia giấu ở hắc vụ bên trong gia hỏa là ai, ngươi tra được đi ra sao? Thần điện lớn trưởng lão. Cố Thận bình tĩnh nói, hắn tại đưa cho ngươi kia sợi hỏa chủng chi mộng bên trên động tay động chân. Giấc mộng này thí luyện không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy, chỉ cần đến hồng hồ đáy ngủ, liền mang ý nghĩa quang minh hỏa chủng tán thành. Nói cách khác, nhìn thấy cấm kỵ sách lâu một phút này, quang minh hỏa chủng chi mộng thí luyện liền hoàn thành. Hắn vận dụng bí thuật đến tiến hành cấp độ càng sâu dẫn đạo, chỉ cần ngươi đẩy cửa, liền sẽ mắc câu. Lao giả. Tống Tử nghiến răng nghiến lợi, nói, nếu như ta không đẩy cửa, có phải là hắn hay không liền không cách nào? Trên lý luận mà nói, là như vậy. Cố Thận bất đắc dĩ nói, nhưng thế giới tinh thần chỉ dẫn rất khó tránh cho. Tất cả siêu phàm giả đều sẽ tuân từ nội tâm thanh âm, càng là do dự, càng sẽ tin tưởng mình tiềm thức phán đoán. Nhưng thật tình không biết, trong mộng cảnh chỉ dẫn mới là điểm chết người nhất. Nếu như ngươi một lần nữa, tỷ lệ lớn vẫn là sẽ đẩy cửa. Tống Tử trầm mặc. Hắn chăm chú hỏi, ngươi động thủ chém tinh thần của hắn, có thể hay không bại lộ chính mình? Tốt vấn đề. Cố Thận cười nói, yên tâm đi, tinh thần của hắn đã không tồn tại, liền một chút xíu tin tức cũng sẽ không truyền trở về. Tống Tử cân nhắc chính là, Cố Thận cái thân phận này có thể hay không bại lộ. Mà Cố Thận cân nhắc càng nhiều. Hắn muốn cân nhắc chính là Minh Vương cái thân phận này có thể hay không bởi vì lần này ra tay mà bị thần điện phát giác. Cho nên hắn căn bản không vận dụng chính mình quyền hành, chỉ là lấy ra nhẫn ngọc đến giải quyết chiến đấu. Nhẫn ngọc cái này phong ấn vật, Quang Minh thần điện đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Chỗ có từng thấy nó người, đều đã chết. Điểm này cũng là cùng nó đặc tính rất giống, ném ra về sau hóa thành lỗ đen tất cả tiếp xúc tinh thần đều sẽ bị thôn vệ hấp thu, liền một chút xíu tin tức cũng sẽ không lộ ra ngoài. Bất quá ta có một chút không nghĩ ra, vì cái gì thần điện lớn trưởng lao tinh thần lực sẽ mang theo nhiều như vậy hai ách, chẳng lành. Tống Tử có chút tim đập nhanh. Hắn thì thào nói rằng, nếu như không phải ngươi tra được thân phận, ta còn tưởng rằng ta tại đối mặt Minh Vương một mạch siêu phàm giả. Minh Vương cảm giác chính mình có bị mạo phạm tới. Cố Thận nhỏ giọng dưới đáy lòng oán thầm. Chương 985, Tống Tử không có cách đem thủ, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, chương 985, Tống Tử không có cách đem thủ, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, Cố Thận trầm tư một lát, nói, nếu như ta nhớ không lầm, Quang Minh Thành từng cùng Minh Vương tiến hành qua một trận chiến đấu. Quang Minh Thành cuối cùng đại hoạch toàn thắng. Tống Tử gật đầu, hắn chân thành nói, chàng thắng lợi này mười phần náo động, thần điện một mực đem xem làm kiêu ngạo, duy trì liên tục không ngừng mà tuyên truyền mấy chục năm. Nhưng sự thật tình huống coi là thật như thế a? Cố Thận chỉ là ném ra như thế một vấn đề. Hắn không có cách nào nói cho Tống Tử đa lỗ hà thai cảnh bên trong cảnh tượng. Minh Hà phía dưới, khắp nơi đều là bị luyện hóa thánh tài giả. Theo kết quả sau cùng đến xem, Minh Vương rời đi Ngũ Châu, Quang Minh thần điện kiên chỉ nói đây là bọn hắn tiến hành cũ trục, có thể cái này đổi một cái giá lớn, bọn hắn lại là không nói tới một chữ, số chi không rõ thánh tài giả chết tại Minh Hà bên trong. Tiền nhiệm Minh Vương đích thật là một cái mười phần ngoan lệ nhân vật. Hắn vận dụng quyền hành, khiến cái này thánh tài giả tại Minh Hà bên trong đời đời kiếp kiếp còn sống, chờ đợi một lần thần chiến. Nếu như lại cùng Quang Minh thành khai chiến, những này đế thổ chuyển sinh thánh tài giả liền sẽ đích thân giết chết chính mình sinh tiền đồng liêu. Tống Tử ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là thần điện lớn trưởng lão tại năm đó thần chiến bên trong lây dính ô hế? Đại khái là vậy. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc một sát, nhưng Cố Thận vẫn là cảm nhận được khí tức quen thuộc. Những cái kia hai ách cùng chẳng lành, hoàn toàn chính xác cùng Minh Hỏa có nhất định liên quan. Hắn không tốt cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ có thể dẫn đạo Tống Tử hướng chân tướng phương diện suy đoán. Rất hiển nhiên, năm đó thần chiến, Quang Minh thành bỏ ra khó nói lên lời thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Chỉ có điều theo Minh Vương tan biến tại Ngũ Châu bên trong, Quang Minh thành quyết định sửa chữa chân tướng lịch sử. Bọn hắn không có khả năng tự vạch khuyết điểm chỗ. Thế là tại thế nhân trong nhận thức biết, Quang Minh thành không chỉ có lấy được thắng lợi, hơn nữa còn là hoàn toàn nghiền ép thắng lợi. Bởi vì cái gọi là tà không ép đang chính là như thế. Thế nhân đều thích xem dạng này cố sự. Bọn hắn cũng càng muốn tin tưởng Quang Minh chắc chắn chiến thắng hắc ám. Thần điện những năm này không ngừng sưu tập bất tử giả chân tướng, có lẽ đã nổi lên mặt nước. Cố Thận lạnh nhạt nói, nếu như thần điện lớn trưởng lão lây dính ô uế, có lẽ còn có những người khác cũng tại một trận chiến kia bên trong bị thai ách lây. Bất luận như thế nào, bị minh hỏa thai ách lây những người muốn sống sót liền cần dùng bất tử giả kéo dài tính mạng. Tống Tử sửng sốt một chút, dùng bất tử giả kéo dài tính mạng. Bất tử giả máu tươi cũng có không gì sánh kịp cường đại sức sống, có thể cực lớn trình độ chống cự thai ách xâm lấn. Cố Thận nói, đem bất tử giả huyết dịch đưa vào trong cơ thể mình, lại đem máu của mình đưa đến bất tử giả trên thân. Dạng này liền ngang ngửa với hoàn thành một lần tân sinh. Về phần lần này sinh mệnh chiều dài, liền quyết định bởi bất tử giả máu tươi hoạt tính. Tống Tử trầm mặt xuống. Cố Thận giờ phút này tiết lộ chân tướng, nhường hắn không thể tin được. Mặc dù rất chán ghét Quang Minh Thành, nhưng Tống Tử chưa hề nghĩ tới, trong thần điện người có thể làm ra chuyện như vậy. Vì sống sót, làm ra cái gì đều có thể lý giải. Cố Thận nhìn ra Tống Tử tâm tư, hắn chậm rãi nói rằng, kỳ thật còn có càng thêm tàn nhẫn, càng tàn khốc hơn thủ đoạn. Chỉ có điều thần điện chưa từng nắm giữ mà thôi. Trường sinh thuật. Nếu để cho lớn trưởng lao nắm giữ trường sinh thuật, như vậy chết người chỉ có thể càng nhiều. Cho nên, thánh tài giả tìm tới ta, hy vọng ta trở lại Quang Minh Thành, cũng chỉ là một cái ngụy trang. Tống Tử thì thào nói rằng, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, mong muốn cũng chỉ là máu của ta. Ta cũng rất chán ghét Quang Minh Thành, nhưng loại chuyện này hẳn là chỉ có số người cực ít biết. Cố Thận nói, năm đó thuyết phục ngươi tây độ những cái kia thánh tài giả, nhiều nhất chỉ là quân cờ, bọn hắn có lẽ là xuất phát từ nội tâm hy vọng ngươi trở lại Tây Châu, tiếp nhận Quang Minh của rửa. Nhưng có thể đoán được chính là, nếu như ngươi thật tiếp nhận Quang Minh của rửa, như vậy cuối cùng kết cục chính là bị rút khô tất cả máu tươi, sau đó đạt được đầy người thái ách, khô kiệt chết đi. Giang giác. Tống Tử yên lặng nắm lung nắm đấm. Hắn đứng người lên, không nói hai lời liền muốn rời khỏi sân nhỏ. Cố Thận trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, mở miệng cười, ngươi chẳng lẽ muốn tại Quang Minh thành bên trong ám sát thần điện lớn trưởng lão sao? Hắn muốn giết ta, ta đương nhiên muốn giết hắn. Tống Tử cái trán có gân xanh nâng lên. Đối với hắn mà nói, không có cách đem thủ loại vật này. Cựu gia của hắn thường thường sống không quá đêm thứ hai. Cố Thận vẻ mặt không có thay đổi gì, cười nhạo nói, thế nào, tại Bạch Thuật Tiên Sinh thần vực bên trong tu hành 6 năm thành quả, chẳng lẽ đều trả lại? Nhập tịnh hai chữ, còn nhớ rõ viết như thế nào a? Tống Tử trầm mặt xuống. Trên đời này có thể sử dụng giam ba câu, nhường hắn khôi phục lý trí người, cũng liền mấy cái như vậy. Phu nhân, Nam Cẩn, cùng Cố Thận, tại Lăng Viên bồi dưỡng 6 năm về sau, Bạch Thuật Tiên Sinh cũng coi là một cái. Hắn muốn giết ngươi, cho dù ngươi không giết hắn, ta cũng biết giết hắn. Cố Thận trầm rãi nói, chỉ là nơi này là Quang Minh Thành, hắn lại là thần điện lớn trưởng lão. Lúc nào thời điểm giết, giết thế nào, chính là một cái chuyện rất trọng yếu. Thần điện lớn trưởng lão tuổi tác so với chúng ta chung vào một chỗ còn tốt đẹp hơn mấy vòng, hắn tiến vào phong hào cảnh giới đã không biết bao nhiêu năm, cho dù bây giờ rất già, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Tống Tử tỉnh táo về sau nghĩ nghĩ, chính mình bây giờ mọi cử động bị thần điện nắm trong tay. Kia sợi hỏa chủng chi mộng tổn thất tinh thần, lớn trưởng lão nhất định có chỗ cảnh giác. Tự mình động thủ, trăm hại mà không một lợi. Ngươi nói, nên làm cái gì? Tống Tử trầm giọng mở miệng, ta tất cả nghe theo ngươi. Chương 986, cuối cùng tuyển, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. Chương 986, cuối cùng tuyển, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. Quang Minh thần tọa vẫn còn chứ? Còn tại có ý tứ là, còn sống không? Mấy ngày nay gió êm sóng lặng, Quang Minh thành bên trong một mảnh an tường, du hành thánh điện tín đồ giáo chúng đắm chìm trong vui vẻ hòa thuận vui vẻ trong không khí, Cố Thận cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Hắn tại trong tiểu viện cùng Tống Từ cùng một chỗ nhập định, kiên nhận chờ đợi cuối cùng một ngày hồng hồ cuối cùng tuyển đến, một ngày này thần điện sẽ đối với tất cả siêu phàm giả mở ra quyền hạn, đến lúc đó mỗi một vị vào thành người đều có thể đi bộ đi vào hồng hồ bên hồ, quan sát cái này. Cuối cùng hỏa chủng thí luyện. Xem náo nhiệt, xem náo nhiệt. Đây chính là lớn nhất náo nhiệt. Cuối cùng một đêm, Cố Thận đẩy cửa rời đi tiểu viện, một thân một mình đi tại phồn hoa như gấm đường phố, nhìn cách đó không xa thị cảnh, cũng không có gia nhập trong đó. Trừ Linh cùng hắn cùng xem cùng nghe, mấy ngày nay còn phụ trách giám sát thánh tài giả tình huống. Quang Minh thành bên trong, nàng có thể điều động tiên nhãn số lượng giảm mạnh, chỉ có thể hiểu rõ một chút đại khái tình huống. Hai người mỗi ngày nhàn phiếm vài câu, Trừ Linh biết Cố Thận nhìn như mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thật tâm hồ cũng không bình yên. Đi vào Quang Minh thành, Cố Thận việc cần phải làm, nhưng thật ra là giết giả duy. Hắn lúc trước ngăn lại Tống Từ nói câu nói kia, Trừ Linh vô cùng đồng ý nơi này là Tây Châu, giết giả duy cùng sát thần điện lớn trưởng lão kỳ thật là giống nhau, lúc nào thời điểm giết, giết thế nào, không phải tùy tiện đánh nhịp liền có thể quyết định. Có lẽ, đại khái, còn sống a. Cố Thận nghĩ nghĩ, cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn chết, nhưng ta biết loại tình huống này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu như Quang Minh thần tọa còn sống, bất luận là cướp ngục, vẫn là giết người, đều khó có khả năng thành công. Trừ Linh nói, không ai có thể tại trường giã giết chết Cố Kỵ Lân, không phải là bởi vì Cố Kỵ Lân đủ mạnh, mà là bởi vì bạch thuật không được. Là cái này lý. Cố Thận nói, ta sở dĩ dám giết Âu Thác, là bởi vì hắn giấu tới Tây Hải Độ, nếu như hắn tại Quang Minh thành bên trong. Như vậy hắn liền sẽ không như thế chết đi. Đương nhiên, nếu như Âu Thác giấu ở Quang Minh thành bên trong, kết cục chưa chắc sẽ so giấu ở Tây Hải Độ tốt hơn. Lo cho gia đình sứ đoàn Tây Độ mục đích một trong, chính là tìm đến vị này trưởng giã phản đồ. Một khi Âu Thác bị lo cho gia đình sứ đoàn tìm tới, như vậy trưởng giã đem thông qua trên mặt bản phương pháp đến tiến hành giải quyết. Ta có chút không biết rõ. Trừ Linh nói, vô luận như thế nào, Quang Minh thành đều là thần vực. Thần vực liền mang ý nghĩa mảnh đất này giới, không có người nào là hỏa chủng chi chủ đối thủ. Nơi này phát sinh tất cả, đều tại trong khống chế. Cái gọi là ám sát, cướp ngục đều là dấu ở địa để hạ mới có thể tiến hành chuyện. Quang Minh phía dưới nào có ẩn dấu, cướp ngục chuyện này dấu không được. Cố Thận bình tĩnh nói, liền coi như chúng ta làm ra lại nhiều bố trí, cũng không có cách nào lách qua cuối cùng Quang Minh thần tọa một cửa ải kia. Chỉ có điều có một chuyện so cướp ngục quan trọng hơn. Chuyện gì? Sở dĩ cướp ngục là bởi vì xác định mạnh Tây Châu tại trong lao. Cả tòa Quang Minh thành có tư cách giam giữ thần nữ, ngoại trừ Quang Minh thần tọa, liền chỉ có thần điện lớn trưởng lão. Nhưng nếu như giam giữ mạnh Tây Châu mệnh lệnh là tới từ Quang Minh thần tọa, như vậy giam giữ mạnh Tây Châu mục đích là cái gì? Là vì khảo vấn cái nào đó tin tức, vẫn là đạt được thần nữ phối hợp. Cái này Quang Minh thành bên trong coi là thật còn có hắn làm không được chuyện sao? Nói cách khác, phục thị Quang Minh là mỗi một vị tín đồ phải làm, cho dù là thần nữ cũng không ngoại lệ. Nếu như từ Quang Minh thần tọa hạ lệnh, như vậy cái này thần sắc liền ứng lúc nhận được ủng hộ của mọi người. Nếu như thần nữ không ủng hộ, như vậy nàng liền sẽ không lại là thần nữ. Trừ Linh đại khái hiểu. 6 năm qua, mạnh Tây Châu chỉ là đã mất đi tin tức. Quang Minh thần điện đối ngoại tuyên bố nàng còn phụng dưỡng lấy thần tọa. Điều này nói rõ thần điện cũng không dám hủy bỏ nàng thần nữ chi vị. Cho nên, ý của ngươi là giam giữ mạnh Tây Châu cũng không phải là thần tọa ý tứ. Không tệ, nhưng cái này chỉ là phán đoán của ta. Cố Thận nói, cướp ngục mục đích chính là nhường mạnh Tây Châu đứng tại Quang Minh phía dưới. Lần này thần điện hỏa chủng thí luyện đối tất cả mọi người mở ra. Như vậy dựa theo cái quy củ này, đối mạnh Tây Châu, tự nhiên cũng hẳn là mở ra. Chỉ cần nhường mạnh Tây Châu đứng tại Quang Minh hạ, dù là bất luận là ai, đều không có cách nào ngăn cản nàng tiến lên. Tiến lên? Đi cái nào? Đi Cố Thận nghĩ nghĩ, nhẹ nói, ta cũng không biết. Nhưng có lẽ nàng muốn gặp một lần Quang Minh. Lo cho gia đình sứ đoàn tiểu viện, một mảnh tĩnh mịch. Cố Nam Phong tại cây rong hạ đã liên tục ngồi đã vài ngày, vô số gió nhẹ quanh quẩn, trận trận đao minh rung động vang. La Ngọc biết, trước mắt tĩnh mịch chỉ là giả tượng. Ngày đó thiếu chủ Nguyên muốn chuẩn bị cướp ngục hắn đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng, khi nhìn đến bí lao cửa ngõ bị vô số thánh tài giả vòng vây thời điểm, hắn suýt nữa liền phải phái ra thủ giả nhân. May mắn thiếu chủ trở về đến sớm. Bất quá trở về sau, thiếu chủ liền bắt đầu một người yên lặng tinh tu, bế quan. Liên tiếp đã vài ngày đều là cái trạng thái này. La Ngọc không biết rõ thiếu chủ gặp ai, nhưng hắn biết, cái trạng thái này thiếu chủ, một khi tỉnh lại, nhất định là chuẩn bị làm món kia náo động Quang Minh thành đại sự. La Ngọc. Trong sân, một đạo đã lâu thanh âm quen thuộc vang lên. La Ngọc lần theo thanh âm nhìn lại, ngồi xếp bằng Cố Nam Phong mở hai mắt ra. Thiếu chủ đại nhân, ngài tỉnh. La Ngọc đội vàng trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này thủ dạ nhân bị nhìn chằm chằm rất chết, Tô Diệp tiếp trưởng bí lao về sau, trông coi cường độ so Diêu Cẩn muốn càng lớn, lúc trước bản vẽ kia khả năng chỉ có chỗ lối vào là thật. Nếu như ngài chuẩn bị cướp ngục lời nói, ta chỗ này sơ bộ định ra một chút phương án, ngài không ngại nhìn xem. Mấy ngày nay hắn cũng tại thôi diễn tính toán. Cố Nam Phong nghe vậy nhịn cười không được. Thiếu chủ, La Ngọc không rõ thiếu chủ vì sao mà cười, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt. Mấy ngày nay nhập định về sau, ta tâm hồ bình tĩnh rất nhiều. Cố Nam Phong trầm dài nói, hồi tưởng lần này Tây Độ gặp được chuyện, mỗi muốn một lần, trong lòng liền cảm giác thực sự đối ngươi có chỗ thua thiệt. Đối ta có chỗ thua thiệt? La Ngọc càng mờ mịt. Mang theo nhiều người như vậy đến Quang Minh Thành nháo sự thật sự là rất lô mãng hành vi. Cố Nam Phong nói, theo ý của ngươi, cơ ngục nhất định là không thể nào hiểu được quyết sách ta. La Ngọc trầm mặc. Nơi này là Quang Minh Thành, tại Quang Minh Thành hạ cơ ngục. Theo lý tính đi lên nói, cái này cái quyết sách thật sự là hắn không cách nào duy trì. Nhưng mặt khác trên một phương diện, hắn là có thể lý giải Cố Nam Phong. Tổng có ít người nặng như sinh mệnh của mình. La Ngọc than nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, thiếu chủ đại nhân muốn cứu mạnh cô nương, về tình về lý, La Ngọc đều có thể hiểu được. Về phần thiếu chủ nói tới lô mạng hai chữ, càng là lời nói vô căn cứ. 8 năm trước lo cho gia đình hợp nhất về sau, Cố Nam Phong tiện tay quản lý Giang Bắc địa khu sự vụ lớn nhỏ. La Ngọc xem như phụ tá, quá rõ ràng thiếu chủ là người. Thiếu chủ tính cách kín đáo, làm việc giọt nước không lọt, hơn nữa cực kỳ quan tâm thiện lương. Cho dù lần này tới Quang Minh Thành cứu người xuất ruột, cũng không có làm ra liên lụy lo cho gia đình quyết sách. Triệu tập thủ dạ nhân là hắn làm ra quyết định, những cái kia lo cho gia đình hiến mệnh người, cũng là cam tâm tình nguyện mong muốn là Cố Nam Phong làm ra một thứ gì. Chí giả nhiều lo lắng còn có vừa mất. Tây Độ về sau, hắn chưa bao giờ thấy qua thiếu chủ có vội vã như thế một mặt. Có thể thấy được vị kia mạnh cô nương, tại thiếu chủ trong lòng phân lượng là cực nặng, dù là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn cứu. Hắn biết, Nam Phong thiếu chủ việc cần phải làm, những người khác quên không được. Thế là hắn dứt khoát liền cùng thiếu chủ cùng nhau không thèm đếm xỉa. Ngày đó ta chuẩn bị tiến đến cướp ngục nhưng lại gặp được một người quen. Cố Nam Phong ánh mắt biến phức tạp, hắn hồi tưởng đến ngày đó đứng tại cửa ngõ che lấp bên trong cảnh tượng. La Ngọc niết lên bờ môi, ngài nói người quen là Cố Nam Phong mỉm cười nói, chu phạm trong miệng ác quỷ. Hắn ngăn cản ta, đồng thời để tình ta. Cố Nam Phong khinh đu nói, cho nên ta mới có thể bình yên vô sự trở về, nếu như không có hắn, có lẽ ta thực sẽ đi sông một lần bí lao. Về phần kết quả, ngươi ngày đó chắc hẳn cũng nhìn thấy. Ngày đó, thần điện hai trưởng lão Nguyên Lương tại bí lao bên trong tự sát, Tô Diệp đẩy Diêu Cẩn tiến vào bí lao, cái này tin chết liền lập tức truyền ra. Không đến 10 phút, toàn bộ bí lao chi ngõ hẻm liền bị vây đến chật như nêm cối. Thần điện lớn trưởng lão đích thân đến, còn có cái khác một đám cao thủ. Cho dù bây giờ hồi tưởng, La Ngọc vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cho nên thiếu chủ gặp được kia ác quỷ, hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Ta hỏi, hắn không chịu nói. Cố Nam Phong buông xuống mặt mày, thở dài nói, tại ngõ nhỏ gặp nhau thời điểm, ta vẫn hết bóc, cũng không đoán ra kia ác quỷ thân phận, ta đoán hắn là bạch thuật người của tiên sinh, nhưng lại cảm thấy không hợp lý. Ta lại đoán hắn là Minh Vương người. La Ngọc nhíu mày chất vấn, Minh Vương người dám tới Quang Minh Thành? Cố Nam Phong cười cười, đúng vậy, ai cho nên lúc kia, ta thế nào đều đoán không được. La Ngọc rất bén nhạy bắt được điểm mấu chốt, hắn chân thành nói, lúc kia, ngài không có đoán được, hiện tại thế nào? Cố Nam Phong trong ánh mắt có phức tạp nhớ lại. Hắn suy nghĩ thật lâu, chỉ là phun ra mấy chữ này. Người quen. Rất quen người. Người quen, có loại người này sao? La Ngọc giật mình, hắn nhíu mày, liều mạng trong đầu thu góp tin tức. Thiếu chủ người quen biết, hắn cũng đều biết. Thiếu chủ cái gọi là người quen, ngoại trừ vị kia mạnh cô nương, hắn cũng đều rất quen. Kia ác ủy nhất định là Đông Châu trận doanh, dù sao tại Băng Hải di tích ra tay giúp đỡ một lần, Quang Minh Thành lại giúp đỡ một lần, có thể phóng nhãn toàn bộ Đông Châu khu vực, lúc nào thời điểm xuất hiện một vị nhân vật lợi hại như thế. Không cần đoán. Cố Nam Phong lộ ra rất đắc ý cười, ngươi đoán không được. Chiêu này cố ý thừa nước đục thả câu, nhường La Ngọc mười phần khó chịu. Hắn bất đắc dĩ hỏi, thiếu chủ đại nhân, kia ác quỷ cũng chỉ là ngăn cả ngươi, không có nói với ngươi cái gì sao? Đương nhiên là có. Cố Nam Phong nhíu mày, hắn chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, ta nếu là nhớ không lầm, ngày mai chính là hồng hồ cuối cùng tuyển đi. La Ngọc khẽ giật mình, đắc, là nhường thủ dạ nhân đều đi hồng hồ a. Cố Nam Phong chăm chú mở miệng, ngươi cũng cùng đi, đem có thể kêu lên người tất cả đều kêu lên. Chương 987, Đặng Hồ, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 987, Đặng Hồ, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 1. Hôm nay là hỏa chủng thí luyện cuối cùng một ngày, thần điện mở ra vây xem hồng hồ quyền hạn. Số chi không rõ siêu phàm giả đều đi tới hồng hồ bên hồ. Thần điện là các đại sứ đoàn chuyên môn dự lưu lại vị trí tốt nhất, về phần những cái kia không có bối cảnh không có thế lực tán tu, có thể tiến vào thần điện, quan sát từ đằng xa, liền đã coi như là một chuyện may mắn. Thâm thủy khu cũng mở ra đối ứng tinh thần quyền hạn. Thiên nhãn thời điểm bắt giữ hồng hồ ven hồ cảnh tượng, đem nó thượng chuyển tới tinh thần mạng lưới bên trong, lấy cung cấp mỗi một vị mong muốn quan sát trận này thánh lễ siêu phàm giả quan sát. Đương nhiên, hồng hồ chỗ sâu, bởi vì có hỏa chủng chi lực bao phủ, giữa hồ về sau liền bị sương mù bao phủ, thiên nhãn căn bản cũng không có biện pháp bắt giữ chỗ sâu cảnh tượng. Cái gọi là mở ra quyền hạn cũng liền chỉ là nhường đại gia nhìn một cái náo nhiệt. La Ngọc mang theo lo cho gia đình sứ đoàn vào chỗ. Hắn meo cặp mắt lại, quay đầu liếc mắt cách đó không xa. Hôm nay thánh điện hấp dẫn vô số chú ý, hắn điều khiển lo cho gia đình phân tán tại bốn phía thủ dạ nhân, dựa theo thiếu chủ nói tới. Những này thủ dạ nhân đều đi tới hồng hồ, đi hướng bốn phương tám hướng tán tu nơi tụ tập, mà Tô Diệp dưới trướng những cái kia thánh tài giả cũng theo đó phân tán ra đến. Vị này thần điện thánh tử là hạ quyết tâm muốn chằm chằm chết lo cho gia đình. Thiếu chủ đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vào hôm nay động thủ. La Ngọc quay đầu, hạ giọng. Hắn nhìn xem ngồi bên cạnh mình Cố Nam Phong, đáy lòng không biết là nhẹ nhõm, vẫn là thất lạc. Theo lý mà nói, hôm nay rất có thể là tốt nhất cơ hội động thủ, lại hoặc là sau cùng cơ hội động thủ. Nếu như ta không đến, Tô Diệp sẽ đến a? Những này thánh tài giả sẽ đến a? Cố Nam Phong căn bản cũng không có quay đầu nhìn lại, hắn biết Hồng Hồ giờ phút này tình huống, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía giữa hồ, tự nhiên nói ra, người của thần điện mặc dù tính cách cố chấp, làm việc bướng bỉnh, nhưng không ngu xuẩn, bọn hắn cũng không phải là đồ đần. Cũng là, La Ngọc theo thiếu chủ ánh mắt nhìn, nhẹ giọng cảm khái nói, thành công lĩnh hội hỏa chủng chi mộng lại có 7 người. Lần này mộ danh mà đến siêu phàm giả vô số kể, sơ tuyển, tẩy tâm chỉ, hỏa chủng chi mộng, cái này 3 tầng thí luyện về sau, liên chỉ còn lại 7 người, có thể đi vào cái này cuối cùng tuyển chi địa. 7 người, kỳ thật đã rất nhiều. Cố Nam Phong cảm khái nói, còn nhớ rõ không? Trường Giã cử hành người mới chiến, liên tiếp nhiều năm đều không có một vị thiên mới có thể lĩnh hội hỏa chủng chi mộng. Có thể tại người mới chiến đoạt được khôi thủ người, đều là thiên tài trong thiên tài. Trường Giã người mới chiến có giới hạn tuổi tác. La Ngọc nói, những người này đều bao lớn, trẻ tuổi nhất vẫn là Tống Tử. Còn có 40-50 tuổi tới tham gia Quang Minh Hỏa chủng thí luyện. Hắn thần sắc có chút phức tạp. Có thể tham gia Hồng Hồ cuối cùng chọn siêu phàm giả, cơ bản đều tại 25 tuổi trở lên, đây là siêu phàm giả đỉnh phong nhất tuổi tác, trong đó còn có một vị đến từ Trung Châu thượng thành lão gia hỏa đã hơn 40 tuổi, lại còn thành công dung luyện hỏa chủng chi mộng, thực lực của hắn cũng rất mạnh, trước mắt hiện ra ở bên ngoài chính là biển sâu tầng thứ 10 tiêu chuẩn. Chúng ta là đến xem náo nhiệt, bọn hắn là đến tham gia náo nhiệt. Cố Nam Phong thần tình lạnh nhạt, ngoại trừ Tống Tử, những người khác có thể đi đến Hồng Hồ giữa hồ, liền đã coi như là thắng lợi. A. La Ngọc ánh mắt hơi kinh ngạc. Thần điện là lo cho gia đình sứ đoàn chuẩn bị sân bãi 10 phần khoáng đạt, được xưng tụng là lần này thí luyện ngắm cảnh bên trong vị trí tốt nhất. Bọn hắn cùng Hồng Hồ còn cách một đoạn. Chỉ có điều đoạn này khoảng cách, đã đầy đủ La Ngọc tinh thần cảm giác. Hắn cảm nhận được cực kỳ bàng bạc nguyên chất, tại Hồng Hồ trên mặt hồ bốc lên, quanh quẩn, khuếch tán. Mặc dù Hồng Hồ siêu phàm nguyên số nguyên tố lượng, không cách nào cùng thành chủng lang viên so sánh. Nhưng nơi này ẩn chứa một cỗ La Ngọc không nói được lực lượng, dường như có thể trực kích tâm linh. Hắn có một loại trực giác, nếu như mình không dựa vào tái cụ, trực tiếp giẫm đạp mặt nước, rất có thể sẽ chìm xuống. Hồng Hồ bên trong nước hồ ẩn chứa tín ngưỡng chi lực. Cố Nam Phong nói, nếu không phải tiếp nhận quang minh tín ngưỡng tẩy lệ giáo chúng, rất khó ở phía trên ngừng chân. Cho dù tinh thần lực của ngươi rất cường đại, càng về sau đi, liền càng dễ dàng đắm chìm. Tới giữa hồ, Hồng Hồ nửa đoạn sau, liền sẽ có sương mù bao phủ, tâm cảnh càng trong suốt, nhìn thấy sương mù càng ít, nghe nói chỉ có tâm tư thuần túy trẻ sơ sinh khả năng đến Hồng Hồ bị ngạ. Tâm cảnh trong suốt, đây là ý gì? La Ngọc không hiểu. Đại khái chính là tâm vô bằng bụi. Cố Nam Phong lắc đầu, cười nói, lại hoặc là nói, đặc hồ người trong lòng giấu trong lòng đối quang minh thần tọa thuần túy tín ngưỡng, không có ai biết đáp án. Dù sao vị kia lâu dài ngồi xếp bằng Hồng Hồ thánh tài giải, cũng chỉ là ngồi giữa hồ vị trí. La Ngọc nhìn về phía Hồng Hồ cuối cùng, thật sự là hắn tại chỗ sâu nhất thấy được mơ hồ sương mù. Chỉ có điều tại trong sương mù có một đạo mười phần bắt mắt thân ảnh, người kia hất lên một thân phát ra quang minh lóa mắt giáp trụ, tại sương mù bao phủ phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Giả Duy, rất nhiều năm trước cũng đã tứ giai vô địch thủ Giả Duy. Hồng Hồ thí luyện liền muốn bắt đầu, gia hỏa này vẫn ngồi ở giữa hồ, đây là muốn làm gì? La Ngọc nhíu mày thầm nói, chẳng lẽ còn muốn ngăn lấy những cái kia siêu phàm giả, không để bọn hắn đến bị ngạn không thành? Quang Minh Thành sẽ không làm chuyện như vậy, ít ra sẽ không ở bên ngoài làm. Chương 987, Đạo Hồ, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 2, chương 987, Đạo Hồ, canh thứ 2. Câu nguyện phiếu. 2, Cố Nam Phong mỉm cười nói, Giả Duy là mấy năm qua này Tây Châu duy nhất có thể cầm ra mặt bài hắn thu được số chi không rõ sát phong, đã đứng ở thế tục có khả năng ngưỡng vọng đến đỉnh điểm. Nếu như hắn muốn trở thành Quang Minh Hỏa chủng người thừa kế, chỉ cần tuyên bố tham gia lần này thí luyện liền có thể, không cần thiết ngăn ở Hồng Hồ giữa hồ để chứng minh thực lực của mình. Nói đến đây, hắn mới quay đầu, nhìn như hứng hở dùng ánh mắt liếc nhìn một vòng. Ven hồ người đông nghìn nghịt, có vô số cái khuôn mặt. Cố Nam Phong không nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến kia một trường, nhưng hắn biết, người kia nhất định tới. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên biến ồn ào, có tiếng kinh hô vang lên. Thánh tài giải đại nhân đến. Bắt đầu, bắt đầu. Bích Lũy đại nhân đến chủ trì thí luyện rồi. Trong sương mù đạo thân ảnh kia, rốt cục đứng người lên. Vô số ánh mắt hội tụ chỗ, người kia dẫm đạp hồng hồ, chậm rãi tiến lên, bốn phương tám hướng huy quang dường như đều bị minh quang khải hấp dẫn, rõ ràng hôm nay chi thí luyện, kia bảy vị lan truyền ra cuối cùng tuyển người mới là nhân vật chính, có thể Giả Duy theo trong sương mù đi ra một phút này, dường như đoạt đi giữa thiên địa tất cả sát thái. Hồng hồ khí tức đều bị Giả Duy dẫn động. Hắn theo giữa hồ đi tới ven hồ, đi tới kia bảy vị cuối cùng tuyển người trước mặt. "Chư vị, chúc mừng các ngươi có tư cách tham gia hôm nay hồng hồ cuối cùng tuyển." Khoác minh quang khải Giả Duy, giống như một tôn tinh luyện cương thiết cự nhân. Hắn đứng tại hồng hồ hồ trên nước, đỏ sóng chập chờn, mà hắn nguy nhưng bất động, gợn nước theo lòng bàn chân hắn lan tràn, khuếch tán. Cái này bảy vị cuối cùng tuyển thí luyện giả, phân biệt đến từ ngũ châu bốn phía, bọn hắn liếc nhìn nhau. Những này cuối cùng tuyển người khuôn mặt thần sắc đều rất tương tự, đã khẩn trương, lại hưng phấn. Tây độ đi vào Quang Minh Thành, một đường quá quan chẳng tướng, cầm tới hỏa chủng chi mộng, giờ phút này còn có cơ hội trực diện Quang Minh thần tọa. Đây quả thực như mộng đồng dạng, không chân thực. Mặc dù bọn hắn cũng biết, chính mình chỉ sợ không có cơ hội đi bao xa, nhưng ít ra bọn hắn có thể tham gia cuối cùng tuyển, cho dù trở về cũng sẽ nhận không giống đối đãi, trong này còn có mấy người sinh ra lưu tại Quang Minh Thành suy nghĩ. bởi vì thánh tài giả đã đi tìm bọn hắn. Nếu như bọn hắn bằng lòng lưu tại Quang Minh Thành, thần điện sẽ vì bọn họ giải quyết tất cả nỗi lo về sau, lấy dung luyện hỏa chủng chi mộng độ phù hợp, chờ tại Tây Châu, sẽ trở thành thần điện chỗ ngồi khách quý, thưởng thụ so trước kia cao hơn tốt hơn đãi ngộ. Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Tống Từ mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Giả Duy, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Giả Duy hai mắt, chẳng biết tại sao. Hắn nhìn thấy Giả Duy một phút này liền rất ngứa tay, muốn đánh nhau. Cái này mang theo khiêu khích ý vị ánh mắt, tự nhiên chạy không thoát Giả Duy cảm ứng. Nhưng hắn chỉ là liếc mắt Tống Từ, liền đem nó lướt qua. Mặc dù đóng giữ hồng hồ, cả ngày không ra, nhưng Giả Duy đối với ngoại giới xảy ra sự tình lại rõ như lòng bàn tay. Hắn biết Tống Từ cùng Cố Thận quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên hắn căn bản là lười nhắc cùng người này nhiều liên hệ, liền một câu cũng sẽ không nhiều lời. Tang Châu có chuyện, hắn không có để lại bất cứ chứng cứ gì, Đông Châu lại thế nào tìm kiếm cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Không nói, cũng sẽ không sai. Hôm nay cái này hồng hồ thí luyện, chính là để ta tới chủ trì, từ giờ trở đi, chư vị liền có thể tự hành đặt hồ. Nhưng xin nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, một khi rơi xuống nước, chìm vào trong hồ, liền mang ý nghĩa thí luyện thất bại. Hồng hồ, là quang minh thần tọa ý chí gánh chịu. Nếu như rơi hồ, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là thần tọa cự tuyệt gặp mặt. Lớn trưởng lão đâu? Tống Từ bỗng nhiên mở miệng, như nhớ không lầm, hắn hẳn là chủ trương thần điện thí luyện mới đúng. Lớn trưởng lão, như chư vị có thể đến hồ phần sau trình, liền tự nhiên có thể trông thấy. Giả Duy lạnh nhạt mở miệng, hồng hồ thí luyện cũng không đơn giản, nơi đây ẩn chứa đại lượng nguyên chất, một khi rơi vào nước hồ, không có quang minh tín ngưỡng bảo hộ, rất có thể sẽ nhận tinh thần tổn thương, ta sẽ phụ trách bảo hộ chư vị an toàn, nếu có người tại trước đây nửa trình thí luyện thời điểm rơi vào trong hồ, ta sẽ phụ trách đem nó cứu lên. Lớn trưởng lão thì là phụ trách nửa đoạn sau. Chỉ có điều, những người này có thể sau khi đến nửa đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Ha ha. Tống Từ ngoài cười nhưng trong không cười, hóa ra lớn trưởng lão là tại hồng hồ nửa đoạn sau chờ đợi mình. Chư vị nếu như muốn rời khỏi, tùy thời có thể bỏ quyền. Giả Duy nói một câu cuối cùng, cầu chúc chư vị thí luyện thuận lợi. Dứt lời, hắn liền nhường mở con đường, một thân một mình, ngồi bên hồ, đưa lưng về phía ngàn vạn người vây quanh. Minh quang khải tản ra huy quang, cùng hồng hồ hòa lẫn. Cái này quang minh thần tọa tự mình ngự tứ phòng ngự mạnh nhất phong ấn vật, tại Giả Duy tấn thăng phong hào về sau, tăng lên tới cực hạn. Hồng hồ nguyên chất cùng minh quang khải giao hòa, hợp nhất. Tống Từ nhìn chằm chằm Giả Duy nhìn rất lâu, hắn không thể không thừa nhận, nếu quả thật muốn đánh nhau, hắn chưa hẳn có thể thắng. Món địa giáp trụ chỗ năng lượng ẩn chứa quá to lớn, hắn tay không tất sát, rất khó đem nó đập phá. Giả Duy ngồi xếp bằng, nước hồ thủy triều cọ rửa giáp trụ, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn như bông lỏng, nhưng kỳ thực vô cùng cảnh giác. Hắn có thể cảm ứng Tống Từ quăng tới ánh mắt, cũng làm xong tùy thời rút súng xuất kích chuẩn bị. Nếu như cái này mãng phu thực có can đảm đối tự mình động thủ, như vậy hắn sẽ không chút do dự rút ra quang phá đi thương đối với vị này quang minh sứ đồ mạnh mẽ đến bên trên một cái. Bởi vì Giả Duy bây giờ mặc dù đối thực lực của mình rất có tự tin, nhưng hắn cũng không dám khinh thị Tống Từ. Đây tuyệt đối là một cái độ cao nhân vật nguy hiểm. Hắn theo gia hỏa này trên thân cảm nhận được đấu chiến hỏa chủng khí tức, nghe nói người này tại đấu chiến thần tọa thần vực bên trong bồi dưỡng 6 năm, nếu quả thật đánh nhau, nhất định là một trận ác chiến. Nhưng giữa hai người chiến ý cũng không có tràn ngập tới căng thẳng tình trạng. Tống Từ chỉ là nhìn chằm chằm Giả Duy nhìn chỉ chốc lát, liền bước lên hồng hồ. 7 vị cuối cùng tuyển người, toàn bộ bắt đầu thí luyện. Bọn hắn hướng về hồng hồ sương mù đi đến. Chương 988, ngươi cũng xứng gọi hàng rào. Canh 3. Câu nguyện 1, chương 988, ngươi cũng xứng gọi hàng rào. Canh 3. Câu nguyện 1, Tống Từ biết, chính mình muốn người đối phó, không phải Giả Duy. Dựa theo Giả Duy nói tới, hôm nay lớn trưởng lão sẽ ở hồng hồ phần sau trình chờ đợi thí luyện giả. Cái này cái gọi là phần sau trình hẳn là liền chỉ có chính mình có thể đến, hắn dẫm lên hồng hồ, nhìn thoáng qua bốn phía. Cái khác 6 vị cuối cùng tuyển người, chỉ là đi hơn 100 bước, liền bắt đầu bộ pháp bất ổn, như dẫm trên băng mỏng. Những người này chưa từng chân chính thờ phụng qua mình, cái này hồng hồ trong hồ nước gần chứa tinh thần tín ngưỡng chi lực, đối với những này không phải tín ngưỡng người tiến hành bài xích, cho nên mỗi đi một bước, độ khó liền vượt lên thăng một chút. Nhìn đến đây, Tống Từ kiên định hơn lúc trước ý nghĩ. Hắn cùng những người này không giống. Hắn là quang minh sứ đồ, bản thân liền là quang minh thần tọa tự mình chọn lựa người phát ngôn, nếu như ngay cả hắn đều không gặp được quang minh như vậy, ai còn có thể đi đến cái này hồng hồ. Hắn đi rất chậm, rất ổn. Mỗi đi một bước, Tống Từ đều có thể cảm nhận được cái này hồng hồ nước hồ đối với hắn biểu thị hoan nghênh. Diễm diễm ba quang, chỉ dẫn chung mặt con đường. Rất nhanh, hắn liền đứng ở giữa hồ vị trí, cái kia chính là Giả Duy trưởng kỳ ngồi xếp bằng địa phương, phía trước chính là bao phủ giữa hồ sương mù, trơm trọc lạ. Hắn bị này quang minh sứ đồ đứng tại giữa hồ đường phân cách, nhìn về phía trước đi, cái gì đều nhìn không thấy. Trong lòng của hắn sương mù lớn đến gần như có thể bao phủ tầm mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mặc dù là quang minh sứ đồ vừa ý lại không tại quang minh nơi này. Tại hắn trong cuộc sống, chưa hề có bất kỳ một khắc chân chính tín ngưỡng qua quang minh chi thần. Tống Từ quả nhiên là nhanh nhất một cái kia. La Ngọc nhẹ giọng cảm khái, những người khác cũng quá chậm. Bọn hắn chỉ sợ thật một cái đều đi không đến hồ trung tâm. Tống Từ đi đến một nửa, mấy người này mới vừa đi mở đầu, chỉ có 1/10 tả hữu tiến độ. Hơn nữa có một người đã rơi xuống nước. Nhanh hơn. Cố Nam Phong nhìn xem một màn này, thần sắc không có biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Nhanh hơn. La Ngọc mờ mịt, hắn không rõ thiếu chủ trong miệng nhanh hơn rốt cuộc là ý gì. Nhưng hắn chú ý tới một chi tiết. Nhìn thấy Tống Từ tiến vào giữa hồ về sau, thiếu chủ trong lúc vô tình chạm đến một chút đao gỗ chua kiếm. Vô số người đều tại vây xem trận này hùng hồ thí luyện, vị thứ nhất kẻ rớt nước chính là vị kia tuổi tác lớn nhất thượng thành siêu phàm giả. Chỉ là đi ra hơn 100 bước liền bỗng nhiên lọt vào trong hồ nước, tựa như bỗng nhiên rơi vào hầm băng. Giả Duy ngồi bên hồ. Ở đằng kia vị thượng thành siêu phàm giả trượt chân trong nháy mắt, hắn cũng đã đứng dậy. Một sát na biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở rơi hồ chỗ, hắn một tay kéo lại vị kia thượng thành siêu phàm giả sau cổ áo. "Phờ dậy tiên sinh, ngươi thí luyện kết thúc." Giả Duy thanh âm không chứa tình cảm. Cái này tốc độ cực nhanh, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó xôn xao. Cho dù là Cố Nam Phong, cũng nheo lại hai mắt, thế nhân đều biết vị này quang minh thành thánh tài dáng dấp phong hào chính là Bích Lũy, thế là tại mọi người cứng nhắc ấn tượng bên trong, vị này khoác nặng nghề giáp trụ đại kỵ sĩ hẳn là đi rất chậm, tại ban đầu hồng hồ đăng tràng thời điểm, cũng đúng là như thế. Nhưng hôm nay, Giả Duy cho thấy tốc độ, cơ hồ là thuần di. Nhanh như vậy. La Ngọc tắt lưới. Hắn vô ý thức nhìn về phía thiếu chủ, cái sau ở đây thì hoang chậm đứng dậy. "Ta phải đi ra ngoài một bận." Cố Nam Phong bình tĩnh truyền âm nói, "Ngươi cùng Trung Phàm đem lo cho gia đình sứ đoàn nhìn kỹ, những cái kia thủ dạ nhân cũng tiếp cận. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh." Cố Nam Phong hành động. Ở vào đám người tối hậu phương Tô Diệp, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lo cho gia đình sứ đoàn, hắn trước tiên tại tinh thần kết nối bên trong truyền ra mệnh lệnh, tất cả mọi người đem lo cho gia đình sứ đoàn nhìn chằm chằm, những cái kia thủ dạ nhân cũng coi chừng. "Vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức hồi báo cho ta, nếu như gặp phải mãnh liệt phản kháng, tất yếu trước mắt có thể khai thác vũ lực, trước tiến hành ngăn lại." Mệnh lệnh truyền ra, Tô Diệp cũng bắt đầu hành động. Cố Nam Phong tốc độ rất nhanh. Hắn hành tẩu trong đám người, sau lưng truyền đến từng đạo thở dài thanh âm, không cần nghĩ cũng biết, kia là hồng hồ cuối cùng chọn vị thứ hai kẻ rất nước xuất hiện. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn hôm nay lại tới đây, căn bản cũng không phải là vì quan sát những người này cuối cùng tuyển. Hắn biết có một đạo tinh thần khóa chặt chính mình, kia tinh thần nơi phát ra chính là Tô Diệp, chính mình một khi rời đi lo cho gia đình sứ đoàn, bất luận đi nơi nào, đều sẽ bị Tô Diệp tiếp cận. Nhìn thấy Cố Nam Phong rời đi thần điện, Tô Diệp theo sát ở phía sau, hắn căn bản cũng không có muốn tinh thần đưa tin ý tứ, chỉ là đi theo lo cho gia đình thiếu chủ sau lưng. Hắn biết Cố Nam Phong tốc độ rất nhanh, nhưng cái này quang minh thành cũng không lớn, chỉ cần tinh thần của hắn không có mất đi, liền không cần thận trương. Lui một bước, tinh thần bị mất thì sao? Hắn biết Cố Nam Phong điểm cuối cùng. Thế là hai người xuyên đường phố đi ngõ hẻm, cứ như vậy rời đi thần điện, tại quang minh thành lòng trọng thánh điện chi bên trong hành tẩu lấy, Cố Nam Phong dường như chỉ là một cái du khách, hắn trô đi lộ tuyến căn bản cũng không có mục đích. Tô Diệp rất có kiên nhẫn. Hắn không nóng nảy, thậm chí rất có hứng thú bồi lo cho gia đình thiếu chủ tới chơi bên trên như thế một ván. La Ngọc đại nhân, ngươi thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi? Đi vào lo cho gia đình sứ đoàn chuẩn bị nhàn tự vài câu Trung Phàm, có chút hoang mang mở miệng, còn có thiếu chủ đại nhân. Hắn ở đâu? Sau khi nói xong, Trung Phàm liền đỗng nhiên trầm mặc. Hắn đại khái đoán được cái gì, lúc này liền phải quay người rời đi. Ngồi xuống. La Ngọc thiết thủ đặt tại tiểu tử này đầu vai, cắn răng truyền âm nói, mang theo lo cho gia đình sứ đoàn cùng thủ giám nhân, thành thành thật thật chờ tại hồng hồ, đây là thiếu chủ mệnh lệnh. Cố thiếu chủ lựa chọn hiện đang xuất thủ. Trung Phàm nhịn không được quay đầu, hắn đương nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Chương 988, ngươi cũng xứng gọi hàng rào. Canh 3. Câu Nguyệt 2, chương 988, ngươi cũng xứng gọi hàng rào. Canh 3. Câu Nguyệt 2, Trung Phàm hít sâu một hơi, tiêu bội hỏi, chuyện lớn như vậy, thế nào trước đó không cùng ta nói một tiếng? La Ngọc thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể nói, bởi vì thiếu chủ liền hắn cũng giấu giếm. Thiếu chủ, tự có thiếu chủ an bài. La Ngọc chỉ có thể mở miệng như thế. Hắn nhìn về phía hồng hồ, đối mặt cái kia đạo ánh mắt lạnh như băng. Giả Duy ngồi xuống chỗ, cách lo cho gia đình sứ đoàn rất gần, cho nên Cố Nam Phong rời tiệc, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Hôm nay trận này hồng hồ thí luyện đã nhanh muốn đến hồi cuối, ngoại trừ Tống Từ bên ngoài, kia 6 vị cuối cùng tuyển người đều đi rất chậm, bây giờ đã có 5 người rơi xuống nước, còn thừa lại cái cuối cùng, ngoài ý liệu giữ vững được thật lâu. Kia người cuối cùng đã nhanh muốn đi tới giữa hồ trung ương. Thấy qua Tống Từ như giẫm trên đất bằng, mấy vị này cuối cùng tuyển người biểu hiện, thực sự rất khó phối dùng đặc sắc hai chữ hình dung. Trước kia náo nhiệt ồn ào hồng hồ, giờ phút này vắng lạnh rất nhiều. Theo sát trời dần dần muộn, mộ quang bao phủ, hoàng hôn dư huy dần dần kéo, treo chống những người này xem tiếp đi động lực, một phần là muốn chứng kiến Tống Từ đi đến hồng hồ cuối cùng, một phần khác chính là muốn tại mặt trời lặn bên cạnh ngọn núi, nhìn một chút chân chính mặt trời lặn. Trận này cuối cùng tuyển thí luyện, đến rất nhiều người xem náo nhiệt. Nhưng cho đến trước mắt, tựa hồ cũng không có xảy ra đại gia trong dự đoán náo nhiệt. Vị cuối cùng tuyển người, cuối cùng tại giữa hồ trước đó bất lực kiên trì, run run rẩy rẩy ngã sắp xuống. Chỉ cần không phải quang minh tín đồ, như vậy tại mảnh này hồng hồ phía trên, cho dù cái gì cũng không làm, cũng cần tiêu hao tinh thần lực. Người kia thẳng tắp ngã xuống, lại không có phát ra trong dự liệu phù phù thanh âm. Giả Duy thuấn di ra vài dặm, cùng mang về lúc trước mấy vị kia thí luyện giả như thế, đem người cuối cùng kia mang về hồng hồ bên hồ. Đến giờ phút này, hồng hồ cuối cùng tuyển thí luyện kỳ thật cũng đã kết thúc. Bởi vì giữa hồ sương mù tồn tại, thiên nhãn không cách nào bắt được phần sau trình cảnh tượng. Đại gia chỗ chờ đợi cũng chỉ có thể là một cái kết quả cuối cùng. Giả Duy đem toàn bộ 6 vị cuối cùng tuyển người cứu lên về sau, liền chuẩn bị rời đi bên hồ. Cần hắn giám thị nửa trước trình thí luyện đã kết thúc, hiện tại hắn có thể trở lại giữa hồ sương mù biên giới, một lần nữa trở về tĩnh tu trạng thái. Nhưng hắn cũng không trở về. Hắn đứng tại bên hồ, ý vị thâm trường nhìn lo cho gia đình sứ đoàn trống chỗ ghế, sau đó hướng về đám người vị trí đi đến. Hồng hồ ven hồ những người vây xem kia thần sắc mờ mịt, vô ý thức hướng hai bên chạy tới, nhường ra con đường. Nơi đó là rời đi thần điện phương hướng. Bọn hắn không biết rõ vị này thánh tài dài muốn làm gì, nhưng nghe nói Giả Duy đã tại Hồng Hồ tĩnh tu thật lâu. Nếu như không phải cực kỳ trọng yếu khẩn cấp sự tình, hắn tuyệt sẽ không rời đi nơi đây. Đây cũng là Hồng Hồ đóng giữ người cái này sắc hảo tồn tại. Bây giờ Hồng Hồ cuối cùng tuyển sắp kết thúc rồi, hẳn là có chuyện gì, cần thánh tài dài tự mình xuất phát sao? Liên trước mặt mọi người người hoang mang nhường đường thời điểm, một đạo khác lúc đầu rất không thấy được thân ảnh, trong đám người nổi bật mà ra. Bởi vì tất cả mọi người tránh ra, nhưng hắn không để cho. Hắn hất lên áo choàng áo đen, cứ như vậy đứng tại trong dòng người, nếu như những người này không có lui, hắn liền cùng thiên tiên vạn vạn người quan chiến như thế, chỉ là hôm nay Hồng Hồ ven hồ một vị của chúng. Có thể những người kia lui, cả tòa ven hồ liền chỉ còn lại hắn một người. Giang giác. Giang giác Giả Duy bước chân tiến tới rất chậm, cũng rất nặng nghề, một đường đạp vỡ rất nhiều cục đá. Hắn cho đám người đầy đủ phản ứng thời gian, cũng cho cái kia chưa từng lui lại các loại người sung túc tránh lui thời gian, nhưng cuối cùng tình huống cũng không có chút nào cải biến. Đám người như thủy triều, điểm nhường thành hai bên. Đầu này tránh ra con đường, hiện đầy lít nha lít nhít thạch hạt, cùng một đạo ngăn ở giữa đường áo đen thân ảnh. Với anh, thì đại quang diễm tại hoàng hôn ven hồ mặt bên trong tiêu đốt mà lên, hất lên minh quang khải đại kỵ sĩ rút ra trường thương, bắt đầu công kích gia tốc. Hắn minh quang khải toát ra hào quang sáng chói, vẹn vẹn một người liền bạo phát ra có thể so với thiên quân vạn mã rộng lớn khí thế. Những cái kia nhao nhao lui tránh người quan chiến bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, thánh tài dài vậy mà liền như thế rút súng đánh ra. Ánh sáng nóng ánh diễm bay thẳng vài trăm mét, linh tính ven hồ bị chói lọi mũi thương chi hỏa nhóm lửa, linh hai nhức góc bạo phá thanh âm cũng không có phát động. Một thương này rất nhanh, trong sân không có người nào có thể thấy rõ cái này quang phá đi thương đâm ra quy tích. Tại 6 năm trước đó, một thương này liền đủ để đâm nát Chu Tức Thần làm phòng ngự. 6 năm trôi qua, Giả Duy trở nên càng thêm cường đại, một thương này cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Nhưng rất đáng tiếc, một thương này cũng không có đâm trúng Giả Duy muốn đâm người. Sáng dược sĩ quang tán đi, cái kia đạo hất lên áo đen áo choàng thân ảnh hiện ra thân hình, mũi chân hắn dẫm tại trường thương phía trên, trường thương có chút ép xuống, kia ẩn chứa tại mũi thương bạo phá chi lực bị xảo kính áp chế, không thể nào phóng thích. Hồng Hồ bên hồ, tiến tĩnh im mắng. Các đại sứ đoàn, Vũ Châu tán tu, thần điện trưởng lão, thánh tài giả, trọng giác thị, cùng mặt trời lặn sơn những cái kia gỡ quần người, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nhất là mấy vị kia thần điện trưởng lão, trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt, bởi vì bọn hắn quá rõ ràng Giả Duy một thương này kinh khủng, cho nên mới sẽ cảm thấy giống như mộng ảo. Nghe nói Quang Minh Thành có người kế thừa năm đó Cố Trường Chí tiên sinh lưu lại Bích Lũy Phong Hào, hôm nay gặp mặt, để cho ta rất là thất vọng, nhẹ nhàng thanh âm tại trên thần điện về tay không đãng. Hoang hôn, hồng hồ, chỉ có vài tiếng qua minh. Giữa đại quang phá đi thương bên trên Cố Thận, nhìn xuống trước mắt Quang Minh Quang Khải Giả Duy. Hắn từng chưa nói ra, mà không thay đổi hỏi, người cũng xứng gọi Bích Lũy. GS, điều chỉnh đồng hồ sinh học, đêm nay liền bà canh. Đại cao chào tới rồi. Câu một phiếu cuối tháng. Chương 989, xác nhận, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 989, xác nhận, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Bích Lũy cái này phong hào, chính là năm đó Quang Minh thần tọa lưu cho Cố Trường Chí tiên sinh. Sở dĩ không công bố, là bởi vì Cố Trường Chí tiên sinh trưởng thành tốc độ quá nhanh, rời đi Tây Châu về sau không bao lâu, liền dung luyện đấu chiến hỏa chủng. Thế là cái này phong hào liền không người dám tiếp, cũng không có người có thể tiếp. Cho dù là Giả Duy vị này được xưng là gần 20 năm qua Tây Châu cường đại nhất tân tấn phong hào, trên đỉnh cái này Bích Lũy chi danh cũng gặp rất nhiều chỉ trích. Chỉ có điều, theo không có người dám ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy, người cũng xứng gọi Bích Lũy. Lời này rơi xuống đất, cả tòa Hồng Hồ yên tĩnh một thời gian thật dài. Kia hất lên áo đen áo choàng khô gầy thân ảnh, khóe môi ngậm lấy ý cười, trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Giả Duy mặt không biểu tình, hắn gắt gao tiếp cận kia áo đen áo choàng ẩn giấu phía dưới tóc đen khuôn mặt. Vâng, quang phá đi thương bỗng nhiên thu hồi, Giả Duy ra lại một thương. Giả Duy một thương này đã tới phàm tục thể thuật cực hạn, tốc độ nhanh vô cùng, ven hồ hư không đều bị mũi thương nổi giận tư liệt, nhưng một thương này vẫn không có đâm trúng mục tiêu. Cố Thận theo mũi thương vật rơi tự do về sau, thân hình quyết tán chập chờn, tại suy tính ở giữa hóa thành mấy chục đạo ảo ảnh mơ hồ, sát qua trường thương mũi thương về sau cái này mấy chục đạo huyễn ảnh lại đồng thời hợp nhất, là hoàn thiểm lại không tính hoàn thiểm. Làm thể thuật nắm giữ tới cực hạn, chính là tinh thần cùng nhục thân độ cao cân đối thống nhất. Hắn không cần đi xem, không cần đi nghe, sinh hỏa tinh thần sẽ giúp hắn cảm thụ, giúp hắn phán đoán. Loại cảnh giới này đã siêu việt hoàn thiểm. Giả Duy ra thương về sau ánh mắt tiến tĩnh, hắn vận chặt quang phá đi mỗi một súng cán, tạc ra về sau thất bại lập tức tiếp thế quét ngang. Xoẹt xẹt. Cố Thận cùng trường thương mũi thương sượt qua người, đồng thời duỗi ra hai ngón tay, chống đỡ cái này xí quang chi thương, một nháy mắt lấn người đi vào, đầu ngón tay cùng cán thương xoa ra ngàn vạn đồng chói mắt ánh lửa. Hoàng hôn mặt trời lặn Hồng Hồ ven hồ bị chói lọi quang hồ chỗ chiếu sáng. Cố Thận lấn người hời hợt đánh ra một trường. Giả Duy nắm chặt lòng bàn tay quang phá đi thương bỗng nhiên biến mất, hắn giao thoa hai tay, cánh tay nâng lên, lấy đón đỡ chi tư chống đỡ một cái này. Phanh. Một đạo rất nhẹ trầm đục, nhưng nghe thanh âm không hề giống là cái gì ghê gớm chấn động. Ngay sau đó chính là không hề có điểm báo trước, oanh oanh liệt liệt bạo tạc. Ầm ầm, đầy trời chói lọi hỏa diễm, tại Cố Thận lòng bàn tay nổ tung, cái này nổi giận so quang phá đi thương càng thêm lóa mắt, cũng càng thêm sáng chói, đem phòng ngự đón đỡ Giả Duy toàn bộ bao phủ. Đây là ban ngày tiêu tán trước cuối cùng một chùm diễm hỏa. Ngày cũng rơi xuống, diễm hỏa bốc lên. Giờ phút này Quang Minh Thành ngay tại cử hành chúc mừng thánh điện, có người trong thành châm ngòi pháo hoa, có thể đầy trời dâng lên pháo hoa, đều không có Hồng Hồ dâng lên cái này một chi sáng chói. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên đến, kinh ngạc nhìn xem cái này một vệ cực kỳ chói mắt quang diễm xông lên trời không. Khu 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 đuổi mù tràn ngập, hai người giao chiến chỗ đã sớm thanh không, chung quanh người đứng xem tự hành tối lui ra khỏi vài trăm mét xa. Hương hực nhiệt độ cao tràn ngập, đại lượng đuổi mù bao phủ. Hồng Hồ đứng ngoài quan sát những này siêu phàm giả nhóm đã không có lui lại điểm dừng chân, hôm nay tới quá nhiều người, tất cả mọi người nhét chung một chỗ chờ lấy xem náo nhiệt. Tin tức xấu là đợi dòng dã một ngày, tin tức tốt là náo nhiệt rốt cuộc đã đến. Tất cả mọi người đang suy đoán cái kia cùng thánh tài dài giao chiến không rơi vào thế hạ phong gia hỏa là ai. Toàn bộ ngũ châu có thể đón lấy giả duy một thương này phong hảo cũng không có mấy vị, mỗi một vị đều là danh chấn tứ hải đại nhân vật. Vừa mới xuất thủ người kia nhìn thân ảnh rất là tuổi trẻ, không phải Bắc Châu kia ba vị đại tướng, cái kia còn có thể là ai? Kia còn có thể là ai? Lo cho gia đình sứ đoàn khoảng cách trận chiến đấu này vị trí rất gần, khoảng cách gần đứng ngoài quan sát La Ngọc cùng Trung Phạm, tại lúc này minh bạch Cố thiếu chủ vì cái gì hôm nay muốn bọn hắn mang lên hết thảy mọi người đến Hồng Hồ quan chiến, xem không phải hỏa chủng thí luyện cuối cùng tuyển chi chiến, mà là một trận chiến này. Mấy trăm vị thủ dạ nhân biến mất tại trong đám người, bọn hắn đứng tại Hồng Hồ ven hồ mỗi một chỗ ngóc ngách. Vừa mới trùng thiên diễm hỏa chiếu sáng ven hồ, đỉnh núi, quang minh thành mỗi một chỗ ngóc ngách, cũng chiếu sáng mặt của bọn hắn. Nơi này tuyệt đại đa số người đại khái cũng không biết cái này có đảm lượng ngăn ở giả duy người trước mặt là ai, nhưng Trung Phàm đoán được. Ác quỷ tiền bối Trung Phàm thì thào mở miệng, thanh âm bởi vì quá độ kích động mà mơ hồ run rẩy, đồng thời hắn còn cảm nhận được một hồi lo lắng. Hắn biết ác quỷ tiền bối thực lực rất mạnh, tại băng hải di tích lấy một địch hai, đồng thời đánh bại cự lộc thánh giả cùng huyền quy thần sứ. Có thể người trước mắt là giả duy, tứ giai siêu cảnh người, tiền nhiệm quang minh thành đại kỵ sĩ, đương nhiệm quang minh thần điện thánh tài giải, Hồng Hồ đóng giữ người, cùng Bích Lũy Phong Hào người thừa kế. Ngoại trừ những này quầng sáng chói mắt, giả duy hưởng thụ lấy không có gì sánh kịp thần biến. Nơi này là quang minh thành, hắn không rõ vị kia ác quỷ tiền bối tại sao phải đứng tại quang minh phía dưới cùng giả duy tiến hành quyết đấu. Đại lượng thánh tài giả trong giáp thị bắt đầu thanh lý vây xem hiện trường, những cái kia người xem bị đón đỡ cản mở, thánh quang kết giới tại Hồng Hồ ven hồ trống lên, thiên nhãn tại thâm thủy khu cung cấp hình ảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Chính như Trung Phạm Châu nghĩ như vậy, nơi này là quang minh thành, thần điện nắm giữ lấy Hồng Hồ tất cả quyền hạn, mong muốn đứng tại quang minh phía dưới nhất định phải xé toang mặt nạ trên mặt. Đây chính là ngươi tâm tâm niệm niệm muốn bắt phía sau mà người. Thần điện ba trưởng lão ba đồ đứng tại mặt trời lặn sơn bán sơn yêu vị trí, tại trên vị trí này hắn có thể rất rõ ràng xem tới Hồng Hồ cuộc chiến đấu kia. Cái kia đạo trùng thiên quang diễm tại bầu trời quyết tán, chiếu sáng trên xe lăn ốm yếu thanh niên gương mặt. Thần sắc có chút tiểu tụy diêu cẩn, trầm mặc nhìn xem dưới núi Hồng Hồ cảnh tượng. Mấy tuần trước đó, hắn cho là mình nắm giữ lấy tất cả. Gió thổi cỏ lay, vào hết chỉ trường. Nhưng hôm nay hắn càng ngày càng cảm thấy mình ngu xuẩn, hắn đã hoàn toàn nhìn không rõ vị kia cái gọi là phía sau màn người hành vi cùng mục đích. Hắn không rõ, vì cái gì cái này phía sau màn người thành công tránh né thần điện truy tra, lại vẫn cứ muốn đem chính mình bại lộ tại quang minh phía dưới. Vì cái gì hắn còn dám đứng tại giả duy trước mặt? Vì cái gì? Người lúc trước nói, người này là Minh Vương sứ đồ. Trên đời này hẳn không có ngu xuẩn như vậy Minh Vương sứ đồ a. Ba đồ lạnh lùng mở miệng, thần điện chín thành thánh tài giả, trọng giáp thị đều tại Hồng Hồ bên hồ. Ta đã điều động mây thuyền, thần điện còn lại tinh nhuệ sẽ phong tỏa quang minh thành một phía, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn là cái gọi là Minh Vương sứ đồ. Quang minh thành đã thật lâu không có giết qua âm túy chi đồ. Mặc kệ người kia là ai, hắn đều chết chắc, đương nhiên ta càng hy vọng nhìn thấy hắn chết tại giả duy đại nhân tương hạ. Diêu Cẩn chỉ là tĩnh tĩnh nghe, nếu như có thể mà nói, vẫn là cùng một chỗ vây công tương đối tốt. Hắn đột nhiên hỏi, Tô Diệp Thánh từ đâu? Ba đồ ngơ ngác một chút, nhíu mày. Nếu như nhớ không lầm, lúc trước Cố Nam Phong rời đi thần điện, Tô Diệp cũng cùng theo đi ra ngoài. Chờ một chút, Tô Diệp rời đi thần điện, hắn thử cùng Tô Diệp tiến hành tinh thần kết nối, nhưng kết nối kết quả lại biểu hiện thất bại. Theo lý mà nói, biển sâu tinh thần mạng lưới tại Quang Minh thành bên trong hẳn là thông suốt mới đúng. Diêu Cẩn lại hỏi, lớn trưởng lão đâu? Ba đồ lần nữa trầm mặc, nếu như hắn nhớ không lầm, lớn trưởng lão hẳn là tại Hồng Hồ nửa đoạn sau. Nơi đó là thần điện nhất bí mật trọng yếu cấm địa, lâu dài bị tâm xương mù bao phủ, tinh thần lực căn bản là không có cách đến, cho dù là hắn cũng không cách nào cùng lớn trưởng lão bắt được liên lạc. Bên cạnh truyền đến xe lăn chuyển động thanh âm, lộ bộ, ngay tại xuống núi. Ngươi muốn làm gì? Ba đồ trừng mắt, một thanh níu lại Diêu Cẩn xe lăn. Ta muốn rời khỏi mặt trời lặn sơn. Chương 989, xác nhận, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, chương 989, xác nhận, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 2, Diêu Cẩn quay đầu, bình tĩnh nói, không làm cái gì khác, chỉ là đi Bí Lao nhìn một chút. Ngươi điên rồi. Ba đồ nổi giận nói, không được rời đi mặt trời lặn sơn, là lớn trưởng lão mệnh lệnh. Ngươi đã không còn là Bí Lao trưởng không giả. Bốn trưởng lão Ân Trước đại nhân cùng bảy trưởng lão Long Tất đại nhân, khả năng đã vẫn lạc tại băng hải. Thần điện năm trưởng lão cùng sáu trưởng lão trước mắt còn ở bên ngoài giảng đạo. Diêu Cẩn ngữ tốc rất chậm, nhưng nhường ba đồ không cách nào phản bác, nếu như ngài có thể tìm được so ta thích hợp hơn trở về thủ người, ta có thể chờ tại mặt trời lặn sơn. Ta đối Hồng Hồ trận chiến đấu này không có hứng thú, ta chỉ muốn bảo đảm Bí Lao là an toàn, mặc dù thực lực của ta tại trong thần điện không tính là mạnh, nhưng dù sao ta hiểu rõ Bí Lao bên trong mỗi một chỗ chốt mở. Ba đồ trầm mặc. Vị kia thần bí người áo choàng hiện thân về sau, Hồng Hồ liền lâm vào hỗn loạn. Một mình hắn chỉ huy thánh tài giả cùng trọng giáp thị, đã hơi có chút khó khăn, càng không cần nói phân ra tâm lực đi quản Bí Lao. Ta sẽ đi quan bế Bí Lao, hoàn toàn đem cửa ra vào khóa kín, bảo đảm không ai có thể tiến vào, cũng không ai có thể rời đi. Làm xong chuyện này, ta liền sẽ trở lại mặt trời lặn sơn. Diêu Cẩn nghiêm túc nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta không sẽ rời đi, ta một mực đợi ở chỗ này, thẳng đến phân loạn kết thúc. Đương nhiên nơi này phát sinh mọi chuyện, ta đều sẽ chi tiết bẩm báo, nếu như bí lao xuất hiện chỗ sơ suất, như vậy ngài cũng biết gánh chịu đối ứng trách nhiệm. Trầm mặc hồi lâu sau, Ba Đồ cắn răng nói, nhanh đi mau trở về. Hồng Hồ bên hồ, giờ phút này đã bị thần điện thánh tài giả nắm trong tay của diện. Những cái kia người quan chiến, cho dù là xuất thân nổi danh sứ đoàn thành viên, cũng nghĩ khoảng cách gần thấy hai người phong thái. Trong buổi mù, Khoác Minh Quang Khải cao lớn thân ảnh chậm rãi đứng lên. Giả duy trên thân thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa. Nhưng những này nổi giận cũng không có đốt phá giáp trụ, càng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn rội ra sắt thép bàn tay, vỗ vỗ đầu bay, hồng hồ ven hồ gió lớn cuộn cuộn, đem lưu lại tại giáp trụ phía trên hỏa tinh thổi tan, thổi tắt. Nhìn thấy hỏa quang kia thời điểm, hắn cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Cố Thận thanh âm hắn có chút khàn khàn, nói: "Ngươi không có chết." Cái tên này, phiêu đang tại hồng hồ ven hồ trên không. Đa số người ánh mắt vì vậy mà hoảng hốt. Mặc dù trôi qua 6 năm, nhưng cái tên này từng vang vọng toàn bộ ngũ châu, không ai không biết, không người không hiểu. Thẳng đến Tang Châu quật lục trầm, cái này lấy sức một mình thôi động Đông Châu Bắc Châu hai tòa lục địa hợp lưu kinh diễm thiên mới, bị dìm ngập tại băng hải sóng ngầm bên trong. Cố Thị tuyên bố Cố Thận tin chết, Trường Giã khởi động tổ điều tra ngày đêm 43. Đông Châu không có tra ra Cố Thận nguyên nhân cái chết, nhưng tất cả mọi người tiếp nhận cái này thê thảm đau đớn sự thật. Thế hệ tuổi trẻ, quần tinh bên trong chói mắt nhất viên kia đã vẫn lạc. Đúng, ta còn sống. Từng kia ánh mắt rơi vào kia bao phủ tại bụi bặm cùng nổi giận bên trong khô gầy thân ảnh. Người kia chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng bôi qua hai gò má. Quỷ diện xa bị bóc đi. Cố Thận đứng ở hồng hồ ven hồ tất cả người quan chiến trước mặt. Hắn cười nói, bái ngươi ban tặng, ta không chỉ có không chết, hơn nữa còn biến mạnh hơn. Hắn cũng đủ hai ngón tay, tùy ý xé ra. Vô số sắt vậy theo ống tay áo bay lượn mà ra. Bầu trời có một vệt chói lọi ngân mang, bao phủ cả tòa hồng hồ ven hồ thánh quang kết giới. Vị sắt vương tỏa một kiếm tư liệt, Cố Thận ngẩng đầu lên, giờ phút này hắn đứng ở thâm thủy khu ngũ châu tứ hải ngàn vạn người trước mặt. Hôm nay ta đến Quang Minh Thành, giết năm đó giết ta người. Bầu trời ướt vạn mai sắt vảy gào thét quay lại, quay chung quanh Cố Thận thần ẩn đấu đồng trận liệt lưu động. Cố Thận một lần nữa giơ ngón tay lên, điểm chỉ giả duy. Sắt vảy rung động, theo Cố Thận nhất chỉ, ngưng thành mấy chục đem thiết kiếm, cả tòa hồng hồ chỉ nghe kiếm chấn thanh âm, từng thanh thiết kiếm thay đổi mũi kiếm, nhắm ngay giả duy. Câu nói này lượng tin tức rất lớn. Tại hôm nay trước đó, không có ai biết Đông Châu S cấp thiên tài Cố Thận đến cùng là chết như thế nào. Cho tới nay, truyền ngôn đều là Cố Thận chết tại Đàm Diệu Bộ Phát Sơn hỏa trì bên trong. Có thể cái này không khỏi quá hoang đường. Đường đường một vị S cấp thiên tài sẽ chết tại loại này ấp ủ tình thế dài dằng dặc thiên thai bên trong. Tang Châu quật nhiệm vụ mặc dù hung hiểm, nhưng Ngũ Châu rút lui đều rất là kịp thời. Trường Giã Ngũ đại gia căn bản cũng không tin tưởng cái này hoang đường kết luận, nhưng đáng tiếc là tổ điều tra buôn ba đi lại trọn vẹn 6 năm, vẫn không có thu hoạch. Bọn hắn hoài nghi tới Phong Bạo Giáo hội, hoài nghi tới Nguyên Chi Tháp, đương nhiên cũng hoài nghi tới Quang Minh Thành. Chỉ là Tang Châu quận đều đắm chìm, không có chứng cứ, cái này cái gọi là hoài nghi, liền vĩnh viễn không có ý nghĩa. Tất cả mọi người cảm thấy Cố Thận cái chết đã thành kết luận, có một số việc một năm tìm không thấy đáp án, 10 năm, 100 năm cũng sẽ không còn có đáp án. Tại Tang Châu quận lục trầm, không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống mong muốn chứng minh một người chết là bị âm mưu tính toán chí tử, trừ phi cái này người chết đứng ra chính miệng chỉ chứng, cái này là bực nào hoang đường chuyện. Mà bây giờ người chết hoàn toàn chính xác đứng dậy, cả tòa hồng hồ lần nữa lâm vào yên tĩnh. Bao quát giờ phút này cách ngàn dặm trăm dặm quan chiến thâm thủy khu siêu phàm giả nhóm. 6 năm trôi qua, Cố Thận còn sống. Đây là một cái so Cố Thận đã chết càng hoang đường chuyện. Cố Thận giơ bàn tay lên, hắn bung ra một đoàn xích hỏa, nổi giận thiêu đốt bên trong, kia bị phong tồn 6 năm tinh thần ký ức hình ảnh, giờ khắc này ở hồng hồ phía trên thiêu đốt. Hắn tại hướng tất cả mọi người biểu hiện ra chứng cứ. Tại băng hải cô quặng 6 năm, một đoạn này hình ảnh, từng vô số lần tại Cố Thận trong tâm hải tuần hoàn. Xích hỏa thiêu đốt, phản chiếu ra Đàm Diệu núi lửa hình tượng, kia là Cố Thận gặp trong lúc đâm thứ nhất thị giác. Hắn vừa rời đi sơn lửa phạm vi bao phủ, liền bị một cây sắc bén trường thương đâm rách lồng ngực. Đó chính là giả duy quang phá đi thương. Bức tranh này mặt nhường vô số thánh tài giả cảm thấy ngơ ngẩn, cũng làm cho giờ phút này đứng tại mặt trời lặn sơn sườn núi Ba Đồ thần sắc tái nhợt. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua việc này. Giả duy tại Tang Châu quật ám sát Cố Thận là độ cao cơ mật. Ám sát Cố Thận người là giả duy. Theo Lang Ngọc một đạo gầm thét. Tại thời khắc này, lo cho gia đình sứ đoàn tất cả mọi người đều phủi đất đứng lên. Hôm nay đi vào hồng hồ bên hồ, không chỉ là lo cho gia đình. Trung ương thành Bắc Châu khách đến thăm, cũng nhao nhao đứng người lên, từng đạo tràn ngập địch ý tinh thần lực phóng thích ra. Bởi vì hai châu tín ngưỡng khác biệt, Nam Châu siêu phàm giả tới cực ít, cho nên Đông Châu Bắc Châu hai đại châu ngồi vào vị trí người, cũng đã tiếp cận hồng hồ ven hồ một nửa. Thánh tài giả trong quân đoàn tinh thần băng tần đã sôi trào. Ba Đồ tiếp thu được vô số dưới trướng đội trưởng hỏi thăm. Hắn cái chán, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi. Ngay tại mấy phút trước, hắn còn tại mỉa mai cái này phía sau màn người đứng tại quang minh phía dưới hành vi ngu xuẩn. Nhưng tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, hành động này chỗ cao minh. Gần 6 năm qua lớn nhất mê án tại hôm nay bị để lộ, giống như một thanh trường đao, trực chỉ quang minh thành eo, hết lần này tới lần khác giờ phút này thần điện không cách nào khai thác trấn áp biện pháp, hôm nay là hồng hồ cuối cùng chọn long trong ngày, thần điện tự mình mở ra quyền hạn, mời ngũ châu cùng nhau thưởng thức. Giờ phút này thánh quang kết giới bị tư liệt, hồng hồ ven hồ một màn này, đang ở thế giới các nơi thời gian thực phát ra. hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Cố Thận nói tới tất cả, chính là âm mưu, là hư cấu, là vu oan. Nếu như Giả Duy thái độ cường ngạnh không thừa nhận, như vậy chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng nhìn xem ven hồ phía trên thiêu đốt đoàn kia nổi giận, Giả Duy mặt không thay đổi đưa ra đáp lại. Không tệ, là ta làm. Đối mặt vô số đạo chất vấn, nghi hoặc, hiếu kỳ, biểu thị ánh mắt, ngữ khí của hắn bình tĩnh như trước, dường như chính mình năm đó chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Một lần nữa, ta còn là sẽ làm như vậy. Giả Duy có chút dừng lại một chút, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi là Minh Vương truyền nhân. Đợt, đại gia chờ lâu rồi. Cảm tạ Tĩnh Tĩnh Minh bổ hoạt động. Đêm nay còn có hai canh. Chương 990, không ánh sáng chi hồ, canh thứ hai. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 990, không ánh sáng chi hồ, canh thứ hai. Câu nguyện phiếu. 1. Ngươi nói ta là Minh Vương truyền nhân. Cố Thận tiếng cười tại hồng hồ trên vang vọng. Hắn có chút quay đầu, thấy được rất nhiều người vây xem trong trầm mặc tài liệu thi hoảng sợ ánh mắt, trong những người này còn bao gồm thánh tài giả. Minh Vương lần trước xuất hiện đều là 7, 8 năm trước sự tình. Thanh Trùng Lăng Viên một trận chiến, liên quan tới Minh Vương tin tức liền không còn có nổi lên mặt nước. Nhưng mọi người đều biết, Quang Minh Thành không lại bởi vì Minh Vương biến mất mà từ bỏ đối với hắn truy tra. Những năm này phân bố tại Ngũ Châu tứ địa thánh tài giả đều đang tìm trong truyền thuyết Minh Vương cùng Minh Vương sứ đồ. Không chờ Giả Duy mở miệng, Cố Thận liền hỏi, nếu như ta là Minh Vương truyền nhân, như vậy như thế nào đến bây giờ mới bị ngươi trô vạch trần? Thống hận nhất Minh Vương, chẳng lẽ không phải Quang Minh Thần tọa? Một câu nói kia còn như lôi đỉnh, khoác lấy trọng giáp thánh tài dài rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, hắn không cách nào phản bác. Cho tới nay, hắn đều nhận định Cố Thận là Minh Vương truyền nhân, không có nguyên nhân, cũng không cần nguyên nhân. Chính như hắn hôm qua đối Diêu Cẩn nói tới, trở thành Quang Minh tín đồ, tuân theo Quang Minh chỉ dẫn, là mỗi một vị tín ngưỡng người lớn nhất vinh quang. Chỉ là hiện tại chẳng lẽ hắn muốn đối bên ngoài giải thích, hắn không có chứng cứ, chỉ là bằng vào trong lòng chỉ dẫn đến tìm định. Thế là Giả Duy chỉ có thể trầm mặc. Nơi này là Quang Minh Thành, là thần vực. Cố Thận mặt không biểu tình nói rằng, ngươi nói ta là Minh Vương truyền nhân, ngươi chứng cứ ở nơi nào? Giả Duy trầm mặc ngẩng đầu. Hắn không cùng Cố Thận tranh luận, chỉ là yên lặng lui về phía sau hai bước, dẫm tại hồng hồ trên nước. Mảnh này hồ nước nguyên bản có vô số gợn sóng chập chờn, tại hắn đặt chân về sau, những rung động này liền cấp tốc bình tĩnh lại. Hồng hồ nước hồ, nội ẩn quang minh huy quang, chỉ có nội tâm không một hạt bụi người mới có thể trên mặt hồ đứng thẳng. Giả Duy nói, nếu như ngươi không phải Minh Vương truyền nhân, liền đứng tại cái này hồng hồ bên trên. Cố Thận cười, hắn lạnh lùng phun ra ba chữ đến, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi muốn ta tự chứng, ta liền muốn tự chứng. Dựa vào cái gì ta muốn đứng tại cái này hồng hồ bên trên? Cố Thận thanh âm nói đến một nửa, liền bị Giả Duy cắt ngang. Nếu như ngươi muốn giết ta, vị kia một lần nữa dẫn gọi ra quang phá đi thương thánh tài giải, lấy ánh mắt phân phát những cái kia mong muốn tiến lên vòng vây giới trướng. Hắn cầm trường thương, giống như triền miên đứng ở cái này hồ nước màu đỏ bên trên một mặt tường bích, lại hoặc là một toàn núi cao. Như vậy liền tại mảnh này hồng hồ bên trên giết ta. Hồng hồ trên mặt hồ tràn ngập rất lớn sương mù. Tống Từ nhìn không thấy phương hướng của mình, trong lòng cũng của hắn không có sinh ra cái gọi là quang minh chỉ dẫn, chỉ có thể đi một bước là một bước. Mặc dù không biết rõ bị ngạn ở đâu, nhưng hắn biết mình đã càng chạy càng sâu. Đối với hắn mà nói đây đã là lớn nhất tin tức tốt. Có thể đi hay không tới bị ngạn không quan trọng, chỉ cần đi thẳng xuống dưới, sớm muộn cũng có một ngày có thể đến cuối cùng. Mà hắn thật đang đợi cũng không phải là bị ngạn. Hắn chợt dừng bước tại sương mù chỗ sâu, như chính mình ban đầu mộng cảnh như thế, có từng kia từng sợi hát phong lượn lờ, có người đang chờ mình. Người kia ngồi hồng hồ lớn trong sương mù, dường như căn bản cũng không lo lắng cho mình không đến, lại hoặc là chính mình đi nhầm. Tống Anh Tập, lớn trưởng lão thanh âm âm vang hữu lực, nghe không hề giống một cái sống gần trăm năm lão cổ đồng. Hắn đứng người lên, lớn gió lay động phiêu diêu quang minh giáo bảo, trên mặt hồ kéo ra thật dài bộ ảnh. Ta chờ ngươi đã lâu. Tống Từ nhìn trước mắt thân ảnh mơ hồ, hắn cười cười nói, ta đoán ngươi chờ ta ở đây, nhất định không phải muốn tuyên bố ta đã đến điểm cuối. Đến điểm cuối? Lớn trưởng lão cũng cười, ngươi cách điểm cuối cùng còn kém thực sự quá xa, dựa theo tốc độ của ngươi bây giờ, bất luận đi bao lâu, đều đi không đến hồng hồ cuối cùng, càng đi không đến quang minh bị ngạ. Ta không tin. Tống Từ hỏi, trên thế giới này có đi thẳng cũng đi không đến cuối hồ a? Ta trước kia cũng không tin. Lớn trưởng lão thản nhiên nói, thẳng đến ta tự mình đi một lượt hồng hồ, chính là như vậy hồ. Bất quá ngươi nhưng thật ra là có cơ hội thấy tận mắt của mình. A, Tống Từ mỉm cười nói, lớn trưởng lão là muốn nói cho ta biết, cơ hội này kỳ thật nắm giữ tại trên tay ngươi. Ngươi là người thông minh. Lớn trưởng lão nói, nhưng kỳ thật ta phải nói cho ngươi chính là, cơ hội này có thể nắm giữ tại trên tay ngươi. Trong lúc nói chuyện, hồng hồ chỗ sâu nhất sương mù tiêu tán một bộ phận, lớn trưởng lão hiện ra thân hình của mình cùng khuôn mặt, hắn chắp hai tay sau lưng, giống như là trưởng bối thân mật đánh giá chính mình thượng thức hậu sinh. Nhưng đối với Tống Từ mà nói, cái này dò xét ánh mắt càng giống là thợ săn nhìn xem sắp đưa lên bàn ăn con mồi. Ta là người ngu. Tống Từ thở dài nói, phu nhân thường thường nói ta đầu không đủ linh quang, tiểu cố cũng nói ta thả bị gây chứ không chịu quang, cho nên nếu như ngươi muốn khuyên ta quy y quang minh, như vậy chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ta lần này đến Quang Minh Thành chính là muốn nói cho người khắp thiên hạ, ta đối Quang Minh không có hứng thú, lúc trước không có hứng thú, về sau cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Nói đến phần sau, hắn liền tập trung vào lớn trưởng lão hai mắt, muốn từ cái sau ánh mắt bên trong nhìn ra một chút chấn động, nhưng lớn trưởng lão trong mắt vẫn như cũng là kia thường tức cười. Ánh mắt của hắn theo Tống Từ cái chán tới ngũ quan, lại đến lồng ngực, bụng dưới, đùi. Hắn đang nhìn chính mình đời này thấy qua vị ngon nhất đồ ăn, vị này chính vào đỉnh phong đang tuổi phơi phới bất tử giả tại đấu chiến thần vực bồi dưỡng về sau, toàn thân huyết khí đều tản ra kim sán hào quang.
Thật có lỗi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lớn trưởng lão đánh giá một vòng mấy lúc sau, cười ngẩng đầu, ngươi không muốn trở thành quang minh sứ đồ.
Tống Tử chuyển động cổ tay, hắn toàn thân xương cốt đều phát ra lốt bốp như giang đậu bản giòn vang. Hắn mặt không biểu tình nói rằng, thật không tiện, ta xưa nay cũng không phải là quang minh sứ đồ, dù là đời này không cách nào cùng cái khác họa chủng sinh ra một chút xíu liên quan, ta cũng sẽ không cùng quang minh xảy ra ràng buộc. Ngươi tự mình tống táng cơ hội cuối cùng này. Lớn trưởng lão tiếp nối nói rằng, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, nhưng là nơi này là hừng hổ, ta là thần điện lớn trưởng lão, ngươi lại có thể đánh, cũng không hề dùng. Bốn phương tám hướng, hát phong lượn lờ.
Chương 990, không ánh sáng chi hồ, canh thứ hai.
Câu nguyện phiếu.
2, chương 990, không ánh sáng chi hồ, canh thứ hai.
Câu nguyện phiếu.
2, hồng hồ phía trên, trải rộng cấm chế.
Lớn trưởng lão hơi khẽ nâng lên một cái bàn tay, năm ngón tay câu lên, một tòa cự đại thủy lao liền từ mặt nước dâng lên, đem Tống Tử giam giữ ở bên trong.
Giang giác, giang giác.
Tống Tử đơn giản hoàn thành làm nóng người, hắn liếc mắt vây nuốt nước của mình lòng, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là nghiêm túc nhìn về phía lớn trưởng lão, hỏi, nếu như ta không có đoán sai, quang minh thần tọa tình trạng hẳn là so với các ngươi thả ra tin tức còn biết bát hơn a.
Một câu nói kia, liền nhường lớn trưởng lão thần sắc biến có chút âm trầm.
Kỳ thật cũng không khó đoán. Tống Tử thản nhiên nói, dù sao ta thân làm quang minh sứ đồ cùng thần tọa có trực tiếp nhất liên hệ chặt chẽ. Theo thật lâu trước đó ta liền không có cảm ứng được hắn đối ta dẫn triệu. Rơi vào sứ đồ trên người quang minh chi mộng, cường độ càng ngày càng yếu, thậm chí xuất hiện sứ đồ xuất phát từ nội tâm kháng cự tín ngưỡng loại chuyện này. Nếu như thần tọa bản nhân không có xảy ra vấn đề, cái này cũng thực sự quá mất mặt. Ta rất rõ ràng cân lượng của mình, nếu như không có Bạch Thuật tiên sinh, ta ở đâu là quang minh đối thủ.
Hắn thấp giọng cười cười,
đi vào quang minh thành sau, ta thì càng xác định suy đoán này, càng là tiếp cận suy sụp, càng nghĩ phải làm bộ cường thịnh, thần điện tiêu hao tài chính đến cử hành trận này long trọng điện lễ, hấp dẫn các đại sứ đoàn vô số siêu phàm giả tới tham gia quang minh thành hỏa chủng thí luyện. Trên thực tế căn bản liền sẽ không có người thừa kế, không ai có thể thắng được, các ngươi mong muốn hấp thu bên ngoài châu siêu phàm giả máu tươi.
Quang minh thành thật chính là muốn,
là tín ngưỡng chi lực a.
Tống Tử cười hỏi, quang minh thần tọa đã sống không được bao lâu, liền mặt trời lặn sơn thần tích đều không thể duy trì, cần đại lượng tín ngưỡng chi lực mới có thể kéo dài tính mạng. Lần này thánh điện sẽ có thật nhiều người tự phát gia nhập giáo hội, đây đều là cao chất lượng ưu tú tín đồ, những cái kia trở lại riêng phần mình quyền sở hữu siêu phàm giả cũng biết bị lần này thánh điện lây, kể từ đó quang minh thành tín đồ quy mô sẽ khuyết trường không ít, mà thần điện cũng tới giơ lên liêm đao thu hoạch thời điểm.
Lớn trưởng lão ý vị thâm trường nhìn trước mắt đầu đinh nam nhân, hắn không thể không thừa nhận lúc trước nói tới người thông minh nhưng thật ra là trái lương tâm chi ngôn, chỉ là dùng làm tán dương trấn an. Hắn nhìn qua vô số lần Tống Tử hồ sơ, cái này xuất thân đại đô địa đệ, bị Lục Nam Chi một tay vun trồng lớn lên mã phu, chính là hữu dũng vô mưu điển hình. Nhưng khi Tống Tử nói ra những lời này về sau, lớn trưởng lão cải biến cái nhìn của hắn.
Tống Tử, có lẽ ngươi thật có thể cân nhắc gia nhập quang minh thần điện.
Lớn trưởng lão ôn hòa cười nói, chúng ta xác thực cần tín ngưỡng chi lực. Nếu như ngươi bằng lòng tại điểm này trợ giúp giáo hội, ta lấy thần điện lớn trưởng lão danh nghĩa khởi thế, thần điện sẽ thật tốt đợi ngươi.
Tống Tử giống như là nhìn thằng ngốc như thế nhìn trước mắt lão giả,
cái gì gọi là thật tốt đợi ta? Chỉ có ta một nửa máu tươi a.
Hắn một cái tay đặt tại thủy lao phía trên.
Vâng.
Kịch liệt lực trùng kích chấn động phía dưới, thủy lao phá thành mảnh nhỏ, hồng hồ trong nháy mắt của cuộn, năng lượng to lớn quét sạch, Tống Tử một kích đá ngang quét ra, phương viên gần 100 mét hồng hồ nước hồ đều tại đây khắc hóa thành vòi rồng, hướng lên trời đỉnh dũng mãnh lao tới, không sai mà ở trong đó thực sự quá lớn, 100 mét ngàn mét, phảng phất có vô lượng chi sâu, mênh mông như là lớn như biển.
Lớn trưởng lão duỗi ra năm ngón tay ép xuống.
Lúc trước Tống Tử đánh nát thủy lao, một lần nữa ngưng tụ, lần này hóa thành một cái lớn bàn tay to, cùng đá ngang đó lấy.
Dầm dầm, kịch liệt bạo kích thanh âm, chấn vỡ ngàn vạn giọt nước.
Tống Tử một kích đá ngang về sau,
hồng hồ yên tĩnh như cũ.
Lốp bốp giọt nước rơi xuống thanh âm, như mưa rào tập tã, nhất thời liên miên không ngừng.
Nhục thể của ngươi, hoàn toàn chính xác rất cường hãn, có lẽ cho ngươi thêm một chút thời gian, ngươi có thể tu hành tới Bắc Châu Tam Đại Tướng cấp bậc.
Lớn trưởng lão nhìn xem người tuổi trẻ trước mắt, cảm khái nói rằng, thật là tinh thần của ngươi
quá yếu.
Ngươi sống thời gian quá ngắn, mặc dù miễn cưỡng có thể nhập định, nhưng ngươi tâm hồ một cái liền có thể nhìn thấy đầu.
Tống Tử nhíu mày,
cho nên
ngươi không thể nào hiểu được chân chính quang minh đến cỡ nào mênh mông.
Lớn trưởng lão theo trong tay áo, tay lấy ra ố vàng khô giấy, hắn ngựa khí bình tĩnh nói, bất quá không sao cả, kế tiếp ngươi liền sẽ thấy được.
Bởi vì ngươi không phối hợp, thần điện cần lãng phí nguyên một chương thánh thư.
Thánh thư hai chữ, theo Tống Tử trong miệng thoát ra, nhường lớn trưởng lão cảm thấy có chút kinh ngạc.
Nhớ không lầm, cái đồ chơi này hẳn là liền gọi thánh thư, đúng không?
Tống Tử lắc lắc tay, rũ ra một chương giống nhau khô giấy.
Lớn trưởng lão thần sắc vô cùng đặc sắc.
Tống Tử liếc mắt lớn trưởng lão trên tay, lại liếc mắt trên tay mình.
Xác nhận đều là giống nhau đồ vật về sau, Tống Tử lâm vào hồi ức.
Hắn tự lẩm bẩm, vận dụng loại vật này, dường như cũng không cần cao cỡ nào cánh cửa.
Ân, là đem tinh thần của mình rót vào trong đó, liền có thể phát động, chuyện còn lại chính là tiêu hao thánh thư tự thân lực lượng.
Thanh âm rơi xuống đất, khô héo trên trang giấy bỗng nhiên trướng lên kịch liệt huy quang.
Tống Tử đem trên tay thánh thư, nhắm ngay lớn trưởng lão văng ra ngoài, sắc mặt người sau bỗng nhiên tái nhợt, liền tranh thủ tinh thần lực cũng rót vào thánh thư bên trong, cùng nhau ném ra.
Oeng!
Hai trang thánh thư đụng vào nhau, bắn ra năng lượng to lớn. Bàng bạc trọng áp đem hai người áp chế gắt gao, trong lúc nhất thời, thiên vũ đảo địch. Hai trang thánh thư mang tới tinh thần uy áp, trực tiếp nghiền ép tại hai người tâm hồ phía trên, bước bách hai người tập trung tinh thần. Cùng lúc đó, hồng hồ nước hồ cuốn ngược trọng áp cũng tác dụng tại thịt trên khuôn mặt. Tống Tử kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa quỳ rạp xuống hồ trên nước, một tay chống đỡ mặt hồ, mới miễn cưỡng ngừng lần này quỷ chi tư. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ tránh không được chính mình miệng mũi tràn ra máu tươi. Mà một bên khác lớn trưởng lão thì càng là thê thảm, hắn thất khiếu chảy ra huyết dịch, cả người trong mắt đều đã nổi lên trắng xóa hoàn toàn. Nguyên bản bị sương mù bao phủ hồng hồ, tại hai trang thánh thư đụng nhau về sau, có một sát đột nhiên sáng, nhưng rất nhanh liền bị đen nhánh che lấp bao phủ. Bầu trời có thể thấy rõ ràng có thiên ti vạn lũ sương mù màu đen, tại hướng hai người nơi ở nhanh chóng vào tới. Đêm nay còn có một canh, tận lực tại 12:30. Chương 991, mặt trời lặn đêm thứ hai, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 991, mặt trời lặn đêm thứ hai, canh 3. Câu nguyện phiếu. 1. Hoàng hôn xế chiều, đèn hoa kết hoa. Quang minh thành bên trong náo động khắp nơi náo nhiệt, bụt một tiếng trầm đục, tại trời cao phía trên vang lên, những cái kia du hành giáo chúng nhao nhao ngẩng đầu lên, bọn hắn tại vô số diễm hỏa bên trong, thấy được nhất là chói lọi chói mắt kia một chùm. Kia một chùm diễm hỏa, đệ tử Quang Minh thành chỗ sâu nhất thần điện. Ngẩng đầu giáo chúng tín đồ nhóm không hề cảm thấy có cái gì, chỉ coi là thần điện những đại nhân vật kia vì nên hợp hôm nay không khí, tại là cố ý đốt lên một chùm trùng thiên diễm hỏa, chỉ thế thôi, thế giới này cũng không có xảy ra biến hóa gì. Chỉ là tại gió nổi lên nơi hẻo lánh, có một thân ảnh dừng bước. Cố Nam Phong không tiến thêm nữa, hắn đứng tại Quang Minh thành hẻo lánh nhất ra khỏi thành miệng, ra lại một bước liền có thể rời đi tòa cổ thành này. Cho dù đứng ở chỗ này, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy thần điện khu vực phóng lên tận trời khói lửa. Cái kia đạo diễm hỏa nhìn rất đẹp, ba một chút nổ tung, đem xế chiều bầu trời đều nhiễm bạch. Mới ngày còn chưa xuất hiện. Đây là bắt mắt nhất thời điểm, cũng là hắn một mực chờ đợi thời điểm. Tốc độ của ngươi giống như cũng không có trong truyền thuyết nhanh như vậy. Một thanh âm từ nơi không xa quảng trường cuối cùng truyền đến, Cố Nam Phong theo thanh âm phương hướng nhìn lại, Tô Diệp chậm rãi theo tiểu hạng bên trong đi ra, hắn cũng chú ý tới kia một chùm diễm hỏa, nhưng ánh mắt chỉ là nhìn liếc qua một chút liền thu hồi, diễm hỏa mà thôi, vốn là không có ý định hay ho gì. Hắn càng để ý nam nhân ở trước mắt. Theo thành tây, tới thành đông, lại đến thành nam. Tô Diệp ung dung mở miệng, ngươi hết thể biến ảo 13 con đường tuyến, nhìn ngươi dường như rất muốn vứt bỏ ta. Cố Nam Phong nhìn trước mắt thánh tử, đột nhiên mở miệng nói, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn mẹ cảm, ta vốn cho rằng phản ứng của ngươi tốc độ không thể nhanh như vậy. Mấy ngày nay lo cho gia đình sứ đoàn án binh bất động, chờ chính là hôm nay. Tô Diệp thản nhiên nói, hôm nay là một ngày tháng tốt, nhưng cũng không phải là lo cho gia đình ngày tốt lành. Hắn đã bố trí xong phòng thủ. Nếu như hồng hồ nơi đó có gió thổi cỏ lay, tinh thần trong kinh nói chuyện sẽ có người nhắc nhở. Bây giờ tất cả thái bình. Vậy đã nói rõ, chuyện đều tại trong khống chế. Cho dù hắn ngắn ngủi rời đi hồng hồ, bên ngoài thần điện vây cũng có ba đội trưởng lão tọa chấn. Đương nhiên, còn có thánh tài dài cùng lớn trưởng lão. Cố Nam Phong hỏi, ngươi biết ta muốn làm gì? Tô Diệp cười, mù lòa đều có thể nhìn ra, ngươi muốn cướp bí lao. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh một chút. Cố Nam Phong nhẹ gật đầu, ôn hòa nói rằng, nhưng cũng chỉ là một chút. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không theo tại mục tiêu sau lưng, ta sẽ trực tiếp canh giữ ở bí lao cổng. Mặc dù dạng này kết cục cũng sẽ không có cái gì cải biến, nhưng chí ít có thể cho mục tiêu tăng thêm một chút lực cản. Tô Diệp nhíu mày, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình phạm vào một cái rất cấp thấp sai lầm, đó chính là hắn đi theo Cố Nam Phong tại Quang Minh thành bên trong quanh đi quẩn lại tầm vài vòng, cuối cùng đi tới khoảng cách bí lao xa nhất thành Nam. Nếu như Cố Nam Phong tại lúc này khởi hành, như vậy thiểm kích bí lao liền trở thành một trận đua tốc độ trò chơi. Nếu như hắn có thể đuổi kịp, như vậy còn có cứu vãn cơ hội. Nhưng nếu như đuổi không kịp, siêu. Tô Diệp sắc mặt đổi biến, chỉ thấy một hồi gió nhẹ thổi qua, đứng tại Quang Minh thành thành Nam vị trí Cố Nam Phong, cứ như vậy theo cái này đạo vi phong, tiêu tán ở cái này hoàng hôn sắp tối ở giữa, giờ phút này ánh nắng chiều vừa vặn rơi xuống đất, màn trời nên đón ngắn ngủi đèn nhánh, theo lý mà nói loại thời điểm này mới ngày sẽ theo mặt trời lặn sơn dâng lên, đây là 93 năm chưa từng đứt đoạn thần tích. Nhưng ngay tại trước đây không lâu, mặt trời lặn suốt cả đêm. Rất không khéo. Hôm nay chính là mặt trời lặn đêm thứ hai. Hoàng hôn xế chiều về sau, chính là mới đêm, bầu trời vân khí mỏng manh, nhưng chòm sao lòng lánh, có pha tạp tinh quang rơi xuống, rơi trên mặt đất, lộ ra trong sáng mà tái nhợt. Tô Diệp sắc mặt thì càng tái nhợt. Hồng hồ ven hồ đã nổi lên vô số đăng lung, những cái kia đều là Quang Minh thần điện chế tác phong ấn vật, ngày bình thường không thế nào dùng đến, chỉ có tại mới ngày cũ giao thế kia ngắn ngủi mười mấy phút mới có thể phát huy được tác dụng. Nhưng hôm nay là Quang Minh thành lần thứ hai mặt trời là đêm. Ba đổ sai người đem đăng lung tất cả đều phóng ra, trong lúc nhất thời, hồng hồ ven hồ đêm tối bị nổi giận tư liệt. Những này nổi giận ẩn chứa Quang Minh thần điện tín ngưỡng chi lực, giờ phút này nổi lên đến cũng tuyệt đối không phải đơn giản chiếu sáng tác dụng. Quang Minh thần điện ý đồ lặng yên không một tiếng động thành lập một tòa kết giới đem hồng hồ ven hồ chuyện đã xảy ra, ngăn cản tại thâm thủy khu cảm giác bên ngoài, chặt đứt nơi này cùng ngoại giới liên hệ. Trừ linh thanh âm tại Cố Thận tâm hồ bên trong vang lên. Cố Thận ngẩng đầu lên. Hắn hai ngón tay theo mi tâm vê ra một sợi xích hỏa, trong nháy mắt đem nó đánh ra, mở tối màn trời bị xích hỏa nhóm lửa, những cái kia phiêu diêu mà lên đăng lung cũng giống vậy bị nhen lửa. Trong khoảnh khắc, hồng hồ bầu trời trở thành một cái biển lửa. Biển lửa này chiếu rọi phía dưới, đêm khuya mây tản giống như hỏa thiêu, pha tạp tinh quang liền giống như là mũi tên. Theo như lời ngươi nói, ta cắt đứt Tô Diệp cùng thần điện tinh thần mạng lưới liên hệ, nhưng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 5 phút. Trừ Linh tiếp tục mở miệng, ta không biết rõ, cái này 5 phút thời gian có đủ hay không. Đối Cố Nam Phong mà nói, thời gian này đã đầy đủ. Cố Thận ôn nhu nói, rời đi thần điện một phút này, là hắn biết hôm nay sẽ xảy ra cái gì. Nhìn thấy hồng hồ ánh lửa giấy lên, hắn nhất định bắt đầu hành động. Dứt lời, hắn đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trước mặt Giả Duy. Hồng hồ mặt hồ dường như ngưng tụ thành băng cứng. Giả Duy liền đứng ở trên mặt hồ, mời mời mình cũng đạp vào mảnh này chứa đầy quang minh tín ngưỡng chi lực hồ nước. Quang Minh Thành đang tìm kiếm Minh Vương truyền nhân. Giả Duy cho là mình chính là Minh Vương truyền nhân, hắn đưa ra nghiệm chứng phương pháp xử lý. Vô số đạo ánh mắt rơi vào Cố Thận trên thân, bọn hắn đều đang đợi Cố Thận đáp lại. Ba đồ tức hồn hển muốn nếu tăng nữa lên đăng lung, nhưng toàn bộ hồng hồ màn trời đều tại biển lửa thiêu đốt phía dưới sôi trào cuồn cuộn, đến tiếp sau dâng lên những cái kia đăng lung cũng bị xích hỏa đốt đi sạch sẽ, thâm thủy khu hình ảnh trực tiếp tại lúc này vẫn như cũ rõ ràng, tất cả mọi người thấy được Quang Minh Thành cái thứ hai mặt trời là đêm. Cũng nhìn thấy Cố Thận lựa chọn đáp lại. Cố Thận lựa chọn tiến lên. Hắn đi lên hồng hồ. Mặt hồ 10 phần vuông vức, không có một tia vết rạn. Chương 991, mặt trời lặn đêm thứ hai, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, chương 991, mặt trời lặn đêm thứ hai, canh 3. Câu nguyện phiếu. 2, Giả Duy tấm kia bị minh quang khải che giấu khuôn mặt, nhìn không ra vẻ mặt, nhưng quang phá đi thương tại đầy trời xích hỏa chiếu rọi có vẻ hơi ảm đạm. Cố Thận không chỉ có đi lên hồng hồ, hơn nữa đi được rất ổn, mỗi một bước đều không có sinh ra cái gì gợn sóng. Chỉ từ đạp hồ biểu hiện đến xem, Cố Thận so phía trước rơi xuống nước kia 6 vị cuối cùng từ người, tâm cảnh càng thêm trong suốt, tinh thần càng thêm ổn định, dùng Quang Minh Thần Điện lời nói mà nói, gọi là thân quang. Hắn nhìn qua nam nhân ở trước mắt, mở miệng cười. Cho nên, ta là Minh Vương sao? Giả Duy hết hầu run nhẹ nhẹ, ánh mắt của hắn lần thứ nhất toát ra ngơ ngẩn, hoang mang, không hiểu. Trên thực tế ý nghĩ như vậy không phải một lần hiện lên. Tại Diêu Cẩn tới tìm hắn thời điểm, hắn liền đang suy nghĩ, vì cái gì mình sẽ ở Tang Châu còn tiếp thu được ám sát Cố Thận Quang Minh chỉ dẫn? Vì cái gì kia chỉ dẫn khéo như thế diệu, lại như thế kịp thời? Thân làm đại kỵ sĩ, hắn chỉ có một lựa chọn, chính là tiếp nhận. Có thể giờ phút này hắn nhận biết cùng chỉ dẫn ra hiện sai lầm, hắn không thể nào hiểu được một màn này hiện tượng nguyên do. Hắn lựa chọn nắm chặt trường thương. Hắn kiên định cho rằng, tại Cố Thận khuôn mặt phía dưới, nhất định cất giấu một trường càng sâu càng âm u khuôn mặt, chính như hắn năm đó tham gia thảo phạt Minh Vương chiến tranh thời điểm nhìn thấy như thế. Minh Vương trên thân chôn giấu vô số chẳng lành cùng thái ách. Đây là vô luận như thế nào cũng giấu không được. Hắn quyết định đâm rách Cố Thận ngụy trang, tiện thể cũng đâm xuyên Cố Thận lồng ngực. Tựa như là 6 năm trước như thế. Giết. Thanh tài dáng dấp gầm thét thanh âm xuyên qua hồng hồ, quang phá đi thương tại một tích tắc này đống nhiên hiện lên, một nháy mắt liền xuyên qua Cố Thận áo đen, nhưng Giả Duy trong nháy mắt dừng bước về cước, hắn nhắm ngay sau lưng liền lại là một thương, trước kia xuyên qua áo đen đã trong đêm tối tiêu tán trở thành bọt nước, Cố Thận chắp tay trước ngực. Đang. Cực kỳ chói tai kim thiết giao đụng thanh âm, ở trên mặt hồ đẩy ra. Cố Thận đương nhiên không có khả năng dùng nhục thân tới cứng tiếp Giả Duy quang phá đi thương, hắn biết rõ chính mình gặp phải là như thế nào địch thủ. Vô số sắc bảy bao khỏa phía dưới, Cố Thận dùng sức nắm chặt cái này cực hạn hừng hực thánh quang trường thương. Giả Duy tiến lên hắn liền lui lại, hai người những nơi đi qua không ngừng nổ tung gánh chịu quang minh chi ý màu đỏ nước hồ. Xích hỏa cùng tịnh thổ hai đại lĩnh vực đồng thời giáng lâm. Bay là tả rơi xuống nước hồ, một nửa bị bốc hơi trở thành dược hơi, một nửa kia thì là bị đông cứng trở thành của băng. Hai đại lĩnh vực nguyên tố ăn mòn, cũng theo Cố Thận lòng bàn tay lan tràn. Giờ phút này hai người bị một cây trường thương kết nối, băng cùng lửa cực hạn ăn mòn, lợi dụng quang phá đi thương làm cầu đối. Suy suy suy, giang giác giang giác. Giả Duy minh quang khải một nửa thừa nhận nhiệt độ cao thiêu đốt, một nửa kia thì là nhận thụ lấy cực hạn chấn động. Tốc độ của hắn không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng nhanh. Một thương này xuyên qua vài dặm, mang theo Cố Thận trực tiếp đụng vào giữa hồ, liền tại sắp đụng vào xương mù thời điểm, Cố Thận một cú đạp nặng nề dẫm ở nước hồ, giống như dẫm ở mặt đất. Đoạn đường này lùi lại, hắn không ngừng tá lực, giờ phút này đã xem quang phá đi thương sát ý tháo bỏ xuống hơn phân nửa, mà còn lại chính là đối cứng. Đang, Cố Thận hai tay giao thoa, trực tiếp đem quang phá đi thương mũi thương sai đoạn. Giả Duy con ngươi co vào, cái này cây trường thương là hắn đệ nhất thống lĩnh vực quang phá ngưng tụ. Hắn sở dĩ có thể tại tứ giai siêu phàm giả bên trong lôi kéo khắp nơi, liền là bởi vì cái này đệ nhất thống lĩnh vực quang phá chuyên môn áp chế giết những cái kia nguyên tố hệ siêu phàm giả. Quang phá đi thương có thể không nhìn nguyên tố, trực kích chân thân. Năm đó ở Tang Châu quận, hắn một thương suýt nữa muốn Chu Tức Thần làm mệnh. Bất quá Cố Thận đã sớm quan sát Tang Châu quận Giả Duy cùng Chu Tức trận chiến kia, cho nên hắn căn bản cũng không có thi triển cái gọi là nguyên tố hóa đến tiến hành tranh né, mà là không ngừng dùng hai loại tính chất hoàn toàn tương phản nguyên tố đối Giả Duy đệ nhất thống lĩnh vực tiến hành rèn luyện. Thế gian chi vật, tương sinh tương khắc. Truy cầu sắc bén quang phá nếu như không có một kích phá địch, mà là bị xích hỏa cùng tịch tuyết hai loại ăn mòn tính nguyên tố quấn quanh, như vậy cũng biết bị bẻ gãy. Mũi thương sai đoạn về sau, Cố Thận cũng không lui lại, mà là lấn người dậm chân. Vô số ngân mang hội tụ tại lòng bàn tay. Chân lý ra chỉ phía dưới, hắn trùng điệp một quyền ném ra. Giả Duy trước tiên liền ý thức được không đúng, quang phá đi mỗi một súng nhỏ bị gãy, hắn vội vàng đón đỡ, muốn bắt trước lúc trước chống đỡ xích hỏa một màn kia, nhưng lần này, Cố Thận nắm đấm tốc độ quá nhanh, hơn nữa rất trực tiếp, không có bất kỳ cái gì quanh co. Đông một tiếng, giống như gõ trống trận, Cố Thận một quyền trực tiếp đập vào Giả Duy mũ giáp phía trên, vị này hồng hồ đóng giữ người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tạc ra vài trăm mét, giống như là bị người ném tiến trong hồ nước đổ xuống sông xuống biển cục đá, chập trùng lên xuống, cuối cùng gian nan đỡ cái đầu gian nan đứng lên. Ông ngong ngong Giả Duy đầu một hồi chiến minh, hắn thần sắc rất là âm trầm. Đối địch giao chiến nhiều năm như vậy, lần thứ nhất hắn nhìn thấy dã man như vậy quyền pháp, trực tiếp đối cái đầu xuất kích. Chẳng lẽ Cố Thận không biết rõ, chính mình đeo ép cấp phong ấn bật minh quang khải a? Đây là thay bằng hữu của ta đánh. Hắn nói hắn rất muốn đánh ngươi một trầu, vừa mới một quyền này, liền coi như là thay hắn giải quyết xong cái này cái cọp tâm nguyện. Phương xa vang lên Cố Thận thanh âm. Bằng hữu. Giả Duy cảm thấy rất là hoang đường, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước nhìn chằm chằm vào chính mình tên kia, chẳng lẽ Cố Thận nói là tổ tử? A, hắn hít sâu một hơi, cắn răng lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh rất nhiều. Khi nhìn đến Cố Thận về sau, Giả Duy nhịn không được cười lạnh một tiếng. Vừa mới một quyền này, đánh cho đầu mình u ám. Nhưng Cố Thận cũng bỏ ra một cái giá lớn. Hắn thấy rất rõ ràng, Cố Thận tay trái đang chảy máu. Đập nện minh quang khải, cần phải bị tới mấy lần lực phản chấn, đây chính là S cấp phong ấn vật lực lượng. Cố Thận chú ý tới Giả Duy ánh mắt. Hắn mặt không thay đổi liếc mắt chính mình máu chảy bàn tay, thờ ơ lắc lắc, sinh cơ chi hỏa bao khỏa phía dưới, máu tươi rất nhanh liền bị đốt làm, vết sẹo kết vậy chốc ra, liền một chút bạch ngấn đều không có để lại. Một quyền này sau khi đánh xong, Cố Thận lòng bàn tay mơn mang, dần dần ngưng tụ thành một thanh đại cung. Hắn trương cung cài tên, lạnh lùng nói rằng, kế tiếp, ta sẽ dùng phương thức của ta đến giải quyết ngươi. Đợt, đấu trương nói xong giống xảy ra vấn đề, ta tác giả hậu trường có thể trông thấy, nhưng bình thường đặt mua lại không cách nào biểu hiện, không biết rõ đại gia có phải hay không cũng giống như vậy. Chương 992, Hoàn Mỹ Thánh Kỵ Sĩ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 992, Hoàn Mỹ Thánh Kỵ Sĩ, canh thứ nhất. Câu nguyện phiếu. 1. Trường Giã, Cố Thị Tông Đường. Cố Kỵ Lân ngồi hồ nước nhân tạo trước thả câu, hất lên thật dày áo khoác. Tóc của hắn đều đã hoa râm, mấy năm trước coi như cường thịnh khí huyết, bây giờ cũng đã triển lộ dấu hiệu đi xuống. Cần câu vốn lượng, mặt hồ nổi lên mấy đóa bọt nước. Lão gia tử ngay tại nhắm mắt chớp mắt. Một bên nghỉ ngơi Chu Duy hội trưởng, nghe được cái này rất nhỏ tiếng vang, từ nhỏ khế trạng thái bên trong chậm rãi tỉnh lại. Hai người quen biết nhiều năm, cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ già yếu, bây giờ cùng một chỗ hưởng thụ sau khi về hưu thả câu sinh hoạt rất là bình tĩnh giống như là mặt ngày hồ nước, cơ hồ sẽ không lật ra cái gì gợn sóng. Nhưng ngẫu nhiên cũng có ngạc nhiên mừng rỡ. Tỉnh. Chu Duy lên tiếng nói, lão giả, nên thu can. Cố Kỵ Lân thụy nhãn mông lung, chậm rãi mở mắt, sau đó không nhanh không chậm duỗi lưng một cái. Hắn cũng không có thu hồi cần câu, mà là mặc kệ dãy rủa, trên mặt hồ nổi lên bọt nước rất nhanh liền bay ngậy tiêu tán. Một màn này thấy Chu Duy rất là khó chịu. Hắn nhịn không được mở miệng nói, những ngày này, ngươi một con cá đều không có câu được. Nếu là đến câu cá, vì sao tổng không thu can? Cố Kỵ Lân đáp lại rất đơn giản, chỉ có một chữ, lười. Hắn nhíu mày nói, cái này nhân công hồ cá đều là Cố thị tử đệ nuôi nấng trồng, ta câu đi lên một đầu, liền phải bổ trở về một đầu. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí sức lực, con cá cắn câu liền coi như là câu được, cứ như vậy đi. Nói đến phần sau, hắn cũng hứng. Chu Duy nhìn ra được, Cố Kỵ Lân kỳ thật đối câu cá cũng không có hứng thú, chỉ là cho hết thời gian, chẳng biết tại sao, mấy ngày nay luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn thở dài, xoa mi tâm nói rằng, ta luôn cảm giác sẽ có cái gì ghê gớm chuyện xảy ra. Cố Kỵ Lân trầm trọng nói, nghi thần nghi quỷ, có thể có cái gì ghê gớm chuyện? Mấy ngày nay duy nhất long trọng tình sự, đơn giản chính là Quang Minh Thành cái gọi là hỏa chủng thí luyện, nhưng ngồi vào nhị lao vị trí, trên đời này sự tình, phần lớn nhìn một cái không sót gì, bọn hắn có thể quá rõ ràng thần điện tính toán. Trận này thí luyện cũng chỉ là mánh lưới. Tây Châu thật đúng là có thể khiến cho người tha hương cầm tới Quang Minh hỏa chủng quyền kế thừa. Cái này là không thể nào. Nói đến, Nam Phong có phải hay không cũng đi Tây Châu? Chu Duy hội trưởng ung dung hỏi, ngươi dường như không thế nào lo lắng hắn. Ta không có tư cách lo lắng hắn. Cố Kỵ Lân lạnh nhạt nói rằng, Nam Phong so ta lúc còn trẻ càng mạnh, càng nhanh, cũng càng thông minh. Lo lắng của ta hữu dụng a. Hiện tại là bọn hắn thời đại đã về hưu, vậy liền làm tốt về hưu người chuyện nên làm, thành thành thật thật câu cá, không cần cho những người tuổi trẻ kia gây phiền toái, đừng để bọn hắn lo lắng ta. Chu Duy hội trưởng nghe vậy nhịn cười không được. Người giác ngộ vẫn rất cao. Chu Duy hỏi, ngươi hẳn là nhìn ra được, Nam Phong tiểu gia hỏa này là vì ai tây độ a? Ta không ngủ, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Cố Kỵ Lân liếc mắt Chu Duy, thản nhiên nói, ai lúc còn trẻ không có điên cuồng qua? Lão tử lúc còn trẻ còn truy cầu qua Bắc Châu nữ tước, Đông Hải sóng sau đè sóng trước, Nam Phong tiểu tử này so năm đó ta còn muốn buông thả, điểm này ta rất thưởng thức. Tây Châu cùng Đông Châu quan hệ hiện tại rất tồi tệ. Chu Duy nhắc nhở, hắn cùng Quang Minh thần nữ ở giữa, rất khó có kết quả. Kia cùng ngươi ta có liên can gì? Ngươi tuổi trẻ chuyện, tự nhiên sẽ từ bọn hắn giải quyết. Cố Kỵ Lân nhìn rất thoáng, hắn mỉm cười nói, chúng đích có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào còn cưỡng cầu hơn, Nam Phong đã là người Cố gia, loại chuyện này đi thử một lần, luôn luôn không sai. Nếu như Quang Minh thần nữ nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ về Trường Giã, chẳng lẽ ngươi không hoan nên phải không? A, cái này. Chu Duy giật mình, bất đắc dĩ nói, vậy khẳng định là hoan nên. Chỉ có điều, cái này có khả năng sao? Ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn gắt lại. Cố Kỵ Lân nói không sai, đây là người tuổi trẻ chuyện, hắn làm gì đi suy nghĩ nhiều. Sống hơn nửa đời người, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không có Cố Kỵ Lân thông thấu. Cho dù hắn theo Liên bang An toàn ủy viên hội vị trí hội trưởng bên trên từ nhiệm, vẫn tại lo âu những cái kia nhỏ vụ việc nhỏ. Hắn không có cách nào chân chính buông xuống. Nhưng Cố Kỵ Lân liền thật buông xuống a. Giận. Hai người lẫn nhau, đúng lúc này, tinh thần của bọn hắn biển đều nhận được biển sâu tin tức đầy đưa, rời khỏi Trường Giã sân khấu về sau, hai người sinh hoạt liền biến đến vô cùng yên tĩnh, biển sâu sẽ xử lý tuyệt đại bộ phận việc bạn. Có thể đẩy đưa đến bọn hắn nơi này tin tức, chính là quan trọng nhất. Là Quang Minh thần điện hồng hồ cuối cùng tuyển Chu Duy hội trưởng dùng tinh thần lực ấn mở kết nối, hắn vốn cũng không có hứng thú, nhưng sau một khắc hắn liền giật mình. Cố Kỵ Lân lời biếng nói, không có gì để mắt, không bằng tiếp tục câu cá. Tiếng nói rơi xuống đất, Chu Duy thanh âm khàn khàn phun ra một cái tên, Cố Thận. Lão gia tử vừa mới hai mắt nhắm một lần nữa mở ra. Ngươi nói cái gì? Cố Kỵ Lân kia có chút đục ngầu hai mắt, bộc phát ra một đạo tinh mang. Hắn vội vàng kết nối biển sâu xem xét cái kia đạo tin tức. Quang Minh thần điện bên trong hồng hồ cảnh tượng, lộ ra tại tâm hồ bên trong. Ngoại trừ Cố thị tông đường hai cái vị này, giờ phút này, tản mát tại trường dã những người kia. Lý Thanh Tuệ, Cao Thiên, Cung Tử, Mục Nam, Mục Nhã, Bạch Lộ, Bạch Trầm, Bạch Tiểu Chỉ, tất cả mọi người, bao quát Bắc Châu, Trung ương thành, biên thủy cứ điểm, các bộ các quận khu, đúng nghĩa tất cả mọi người đều nhận được đầu này đến từ thâm thủy khu tin tức đầy đưa. Quang Minh thần điện hồng hồ cuối cùng tuyển tập liền bị ngàn vạn người chỗ chú ý, thế là toàn bộ ngũ châu siêu phàm giả đều thấy được tấm kia biến mất 6 năm lại xuất hiện khuôn mặt, bởi vì Quang Minh thành mặt trời lặn nguyên nhân. Chương 992, Hoàn Mỹ Thánh Kỵ Sĩ, canh thứ nhất, câu nguyện phiếu 2. Chương 992, Hoàn Mỹ Thánh Kỵ Sĩ, canh thứ nhất, câu nguyện phiếu 2. Giờ phút này thâm thủy khu hình ảnh hoàn toàn mơ hồ, tinh thần mạng lưới thông báo xuất hiện ngắn ngủi trì hoãn, làm thần điện thả ra đang lung bị xích hỏa đốt cháy, hình ảnh mới trở lên rõ ràng, cả mảnh trời màn tại dáng đỏ bao phủ phía dưới lộ ra diễm lệ lại cô độc. Chỉ thấy màn trời bị ánh lửa đốt ra một cái cự đại lỗ thủng, tinh quang rơi xuống, hồng hồ phản chiếu ra ngàn vạn pha tạp bạch quang, còn như mộng huyễn chi hương. Hai thân ảnh, một đạo đứng thẳng, một đạo dưới quỷ. Hôm nay chân chính chuyện quan trọng, không phải hồng hồ cuối cùng tuyển, mà là một cái người chết báo thù. Đại cung kéo căng, Cố Thận không chút do dự bắn ra chân lý. Tắt đến, oeng. Một đạo cực kỳ nhỏ tiếng nổ đùng đoảng, trong nháy mắt tư liệt hồng hồ hư không. Chân lý ngân mang xuyên qua đánh nát bao phủ hồng hồ giả mạo. Cố Thận lấy tinh thần lực ngưng làm mũi tên, nhắm ngay giả duy lồng ngực chính là một tiễn. Tốc độ của một mũi tên này quá nhanh, nhanh đến tinh thần đều không thể bắt giữ, hồng hồ ven hồ không có người nào bắt được tắt đến chi tiễn quy tích. Loại thời điểm này ngược lại là thị giác thính giác truyền đến phản hồi càng trực tiếp sảng khoái. Đông, đám người chỉ nghe được một đạo vô cùng trầm muộn gõ thanh âm trên mặt hồ vang lên. Kia bắn thủng hồng hồ hư không một tiễn, nguyên bản dán mặt hồ phi hành, tại đánh tới giả duy thân thể một phút này đột nhiên biến ảo phương hướng, rủ xuống bắn thẳng về phía Cao Thiên. Sinh hỏa tràn ngập tầng mây bị một tiễn xuyên thủng, dường như cục đá rơi hồ đồng dạng, bốn phương tám hướng vân khí quyết tán thành trăm ngàn vòng gợn sóng, không ngừng dập dờn lại dập dờn. Chỉ có Cố Thận biết, một tiễn này là bị đỡ được. Giả duy đệ nhất thống lĩnh vượt quang phá tại thời khắc mấu chốt một lần nữa ngưng tụ, chỉ có điều lần này không phải lấy thương hình thái, mà là một mặt diên hình tấm chắn. Chính mình tắt đến mũi tên, tại chạm đến tấm chắn một phút này, bị hoàn mỹ đón đỡ, sau đó không bị khống chế bắn ra, một cổ lực lượng cường đại đã tham dự chính mình đối tắt đến chi tiễn trường khống, mạnh mẽ cắt đứt chính mình cùng tắt đến mũi tên ở giữa liên hệ. Viên kia diên hình tấm chắn cũng không chỉ là đơn giản phòng ngự vật lý, cái này rất có thể là giả duy thứ hai lĩnh vực. Theo vừa mới đơn giản đụng vào bên trong, Cố Thận suy đoán cái này đặc thù nào đó tinh thần giới luật. Chính mình tắt đến đánh xa là bám vào tinh thần lực mũi tên chi kích, cái này là lần đầu tiên bị chính diện bắn ra. Cố Thận mặt không biểu tình, một lần nữa nắm lũng tắt đến. Tại chân lý, tắt đến hình thái hoàn toàn ổn định hoàn thành về sau, vô số pha tạp quang ảnh thuận thế tiếp quản bao trùm xích hỏa tầm mắt. Tại thời khắc này lên, Cố Thận tinh thần lực bắt đầu đại lượng tiêu hao, xem như trao đổi một cái giá lớn. Hắn sẽ có được lẹt chi chủng lĩnh vực cấm kỵ. Nhìn thẳng phía dưới, Cố Thận có thể thấy rõ vạn sự vạn vật nhược điểm, đồng thời tìm tới tốt nhất đánh tan điểm. Nhưng nhìn thẳng về sau, Cố Thận nhíu mày. Tại lẹt chi chủng lĩnh vực biểu hiện bên trong, giả duy toàn thân đều bị rực sáng quang minh bao phủ. Hắn lấy một loại không có thiếu hụt không một hạt bụi chi tư hiện ra tại Cố Thận trước mặt. Lẹt chi chủng qua lại quét nhìn vài chục lần, kết quả cũng giống nhau. Duy nhất có thiếu hụt hãm chính là giả duy dẫn triệu quang minh chi lực, ngắn ngủi ngưng tụ viên kia diên hình tâm chắn, nhưng này mai tâm chắn cũng không tính giả duy một bộ phận, tùy thời có thể phất tay đem nó xua tan. Trên đời này phàm tục, dù là tu hành đến cực hạn, cũng không có khả năng không có nhược điểm, nhưng nếu như là tại phong ấn vật bao khỏa phía dưới, liền không giống như vậy. Thảo phạt minh vương kia cuộc chiến tranh kết thúc về sau, liền lại không có mấy người thấy qua giả duy khuôn mặt. Hắn đem chính mình giấu ở trùng điệp giáp trụ hạ. Cứ như vậy, mấy chục năm như một ngày, giả duy đã sớm cùng mình quang khải hòa thành một thể. Nhục thể của hắn có lẽ sơ hở trong chỗ, nhưng giờ phút này bao trùm tại huyết đục chi khu bên trên mình quang khải lại là hoàn mỹ không một tì vết. Có thể nói, đây là một vị tiếp cận hoàn mỹ thánh kỵ sĩ. Thấy cảnh này, Cố Thận kinh ngạc trầm mặc rất ngắn một cái chớp mắt. Đang lúc hắn chuẩn bị lần thứ hai trương cung thời điểm, trên mặt hồ Cẩm Thuẫn đại kỵ sĩ chính thức triển khai phản công. Đang đang đang. Mặc dù hất lên nặng nề giáp trụ, nhưng giả duy tốc độ nhanh đến kinh người. Thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại trên mặt hồ. Cho dù Cố Thận tinh thần lực bao phủ toàn bộ hồng hồ, giờ phút này cũng ngắn ngủi bị mất mục tiêu. Một sát hoàng hốt, giả duy liền từ Cố Thận phía sau đâm nghiêng bên trong giết ra. Cố Thận quay đầu, hắn thần sắc âm trầm nhìn xem giả duy tại cực khoảng cách gần làm ra một tay xách xách tư thế. Quang phá đi thương một lần nữa ngưng tụ, lần này tốc độ so trước kia càng nhanh, càng thêm tấn mãnh. Cố Thận tại giả duy trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Đây là cự lộc, huyền quy, vân hổ, chung vào một chỗ, cũng chưa từng có cảm thụ. Đối mặt cái này cực cự ly ngắn tập kích, Cố Thận lựa chọn ngang nhiên đối công. Hán quả quyết quay người, lần thứ hai kéo ra chân lý. Tắt đến, quay một tiếng, lại là im bặt mà dừng cơn vang. Giả duy một tay nâng thương, một tay nắm diên hình tâm chắn, tại không đủ 10 mét chật hẹp không gian lần nữa hoàn thành hoàn mỹ đó đỡ. Tắt đến mũi tên bị đẩy lùi, lần nữa xông phá không tiêu. Công kích, lại công kích. Giả duy tốc độ tại cái này cực cự ly ngắn lần nữa tiêu thăng, toàn bộ hồng hồ dường như đều tại đây khắc sôi trào, vô số tinh hồng chi quang tại đáy hồ bốc lên, nhanh chóng quanh quẩn mũi thương. Cố Thận tâm thần rung động, hắn cảm nhận được giả duy thứ hai lĩnh vực, kia đích thật là vô cùng cường đại tinh thần giới luật. Tại cường đại tinh thần ý chí ra chỉ phía dưới, giả duy dường như không phải một người tại chiến đấu, mà là mang theo thiên quân vạn mã cùng một chỗ trùng sát. Đợt, chương bình sát thực xảy ra vấn đề rồi, tựa như là cái gì đặc thù thời kỳ, không qua mọi người nhắn lại ta hậu trường đều có thể trông thấy. Chương 993, khép lại mảnh này hồ, canh thứ hai. Câu nguyện phiếu. 1. Chương 993, khép lại mảnh này hồ, canh thứ hai. Câu nguyện phiếu. 1. Liên tục hai mũi tên đều bị đón đỡ bắn ra. Cố Thận quả quyết từ bỏ tiếp tục lấy tắt đến đối công đích suy nghĩ. Giả duy thứ hai lĩnh vực tỷ lệ lớn có thể khắc chế chính mình đánh xa thủ đoạn, tại hắn thăm dò rõ ràng cái này thứ hai lĩnh vực nội tình trước đó, sẽ không lại mở thứ ba cùng, lãng phí tinh thần lực. Mỗi một lần vận dụng chân lý chính mình cũng cần trả giá đắt, không chỉ cần có tiêu hao đại lượng tinh thần, còn phải đối mặt không biết hai ách xâm nhập. Trường thương xách xách đâm ra. Cố Thận dưới hai tay ép, vô số sắt vảy chen chúc mà đến, hóa thành một mặt sắt thép bích lũy. Vâng. Giả duy quang phá trùng điệp đâm tại Cố Thận sắt vương tọa bên trên, hắn đệ nhất thống lĩnh vực mặc dù có thể đánh nát nguyên tố hóa nhưng giờ phút này tạo thành cái này sắt thép bích lũy cũng không phải là hư vô nguyên tố, mà là thật sự bằng sắt. Thế là cái này mãnh liệt một thương, chỉ là tạc ra nói trầm muộn trọng lượng. Hiệu quả rất kém cỏi. Giả duy nhíu mày không dám tin nhìn xem chính mình uốn lượn lõm mũi thương, bất luận là cái gì thủ ngữ loại phong ấn vật, liền xem như mặt ngoài dắt lên một tầng hắc ngân, hắn cũng có lòng tin đâm ra một cái lỗ thủng. Cái này sắt thép bích lũy đến cùng là làm bằng vật liệu gì tạo thành, chính mình quang phá đi thương vậy mà đối cứng thất bại. Nhìn thấy giả duy ra thương một phút này, Cố Thận đáy lòng cũng có chút hứa khẩn trương. Hắn đến qua quang phá đi thương thua thiệt, biết cái đồ chơi này lực trùng kích lớn bao nhiêu. Chính mình sắt vương tọa có thể hay không kháng trụ, vẫn là hai chuyện. Nhưng buồn bực tiếng vang lên, hắn liền biết, ổn. Băng hải phá tiếp trọng sinh. Cố Thận tinh thần lực toàn diện bay vụt, hai tòa lĩnh vực toàn bộ tấn thăng đại thành, triệu lệnh ngự sắt năng lực như diều gặp gió, sắt vương tỏa mật độ cất cao mười mấy lần. Về phần nhóm này thành bích lũy bằng sắt, thì càng không cần nói. Cố Thận liền chưa thấy qua so cái này vô danh khối sắt cứng hơn đồ vật. Nếu như đổi lại 6 năm trước, hắn tỷ lệ lớn là không có cách nào chính diện gánh vác một thương này. Đã sắt vương tỏa có thể chính diện chống đỡ, như vậy cùng giả duy quyết đấu liền không còn bị động như vậy. Cố Thận giãn nhẹ một mạch, hướng về sau lao đi, đồng thời triển khai hai tòa lĩnh vực, sinh hỏa cùng tịnh thổ rủ xuống hàng hồng hồ phía trên. Hắn biết cuộc chiến hôm nay, chuyện quan trọng nhất chính là giữ vững thân phận của mình chi bí. Quang Minh Thành vô số người hoài nghi mình là Minh Vương. Để chứng minh chính mình không phải, hắn tận lực tại thanh trùng từ chối Minh Hỏa dung hợp. Cho nên một trận chiến này hắn bất luận vận dụng thủ đoạn gì, cũng không thể vận dụng quyền hành, nói cách khác, hắn muốn giết giả duy, liền nhất định phải dựa vào thuộc về mình lĩnh hội tu hành mà ra những thủ đoạn kia. Tinh thổ bên trong xương hàn chi ý có thể vận dụng, nhưng này chút bị chính mình nuôi dưỡng hồn linh, cùng những cái kia thờ phụng chính mình tín ngưỡng chi lực, tuyệt đối không thể nhúc nhích chút nào. Băng thổ cùng biển lửa vốn là không cách nào tương dung hai loại nguyên thủy nguyên tố, nhưng giờ phút này lại bao trùm một nửa hồng hồ. Tại Cố Thận tinh thần trưởng không phía dưới, sinh hỏa cùng tịnh thổ đã có thể lẫn nhau bình an vô sự cùng tồn tại. Một bên khác, nắm cầm súng thuẫn giả duy chậm rãi ngồi thẳng lên, hắn mặt không thay đổi nhìn trước mắt khô gầy thân ảnh. Hắn biết đây chính là Cố Thận hai tòa lĩnh vực, chỉ có điều cái này hai tòa lĩnh vực rất không hợp lý. Ở thế tục trong nhận thức biết, siêu phàm giả thứ hai lĩnh vực thường thường là phụ thuộc đệ nhất thống lĩnh vực mà sinh, liền lấy tiền nhiệm Chu Tức Thần làm nêu ví dụ tử. Năm đó Tang Châu quật chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Chu Tước Thần làm đệ nhất thống lĩnh vực là Ly Hỏa, nguyên nhân chính là có cái này Ly Hỏa chi vực, hắn mới thăm ngộ nộ ra thuộc về mình thứ hai lĩnh vực Ly Hỏa cự nhân đối tự mình tiến hành nguyên tố hóa vũ trang. Có thể Cố Thận hai tòa lĩnh vực là không liên hệ chút nào, thậm chí có thể nói là lẫn nhau độc lập. Giả Duy chậm rãi giơ súng lên nhọn, hắn bình tĩnh nói rằng, ngươi thật sự là một thiên tài, nhưng ngươi hôm nay nhất định sẽ chết tại hồng hồ. Dạ mạc phía trên, chòm sao lóng lánh. Mặc dù mặt trời lặn về sau, không có cái mới mặt trời lên lên, nhưng hồng hồ vẫn như cũng bị nhàn nhạt quang hoa bao phủ. Cái gọi là quang minh chỉ cũng không chỉ là ánh nắng, ánh trăng, tinh quang, trên đời này tất cả quang đều thuộc về quang minh. Cho dù lộng lẫy nhất mặt trời rơi xuống, thế nhân vẫn như cũ có thể thấy vật, cái này chứng minh quang minh vẫn tồn tại như cũ. Đại lượng tái nhật chi huy tại hồng hồ mặt hồ quanh quẩn, kia lơ lửng tại bầu trời quần tinh huy quang bị giả duy dơ lên trường thương mũi thương hấp dẫn, trong lúc nhất thời có vô số lôi âm tại hư không ở giữa rung động. Cố Thận xích hỏa cùng tịnh thổ hai tòa đại thành lĩnh vực rủ xuống hàng hồng hồ về sau, liền hướng về giả duy dũng mãnh lao tới. Cái này hai tòa đại thành lĩnh vực, bởi vì cấp độ đủ cao, lại thêm Cố Thận tinh thần lực đủ cường đại, dù là đơn độc xuất ra một tòa, cũng đủ để cùng sơ giai phong hào như cự lộc thánh giả loại này cấp bậc cường giả triển khai quyết đấu. Hai tòa lĩnh vực cùng nhau thi triển, thì là một cộng một lớn hơn hai. Nhưng tại lúc này, bất luận là bay lên hừng hực ánh lửa, vẫn là tịch diệt băng lãnh sương tuyết, đều không thể tới gần bị quần tinh tinh quang bao phủ quang minh thành đại kỵ sĩ. Minh quang khải phản xạ ra lăn tăn ba quang, giơ cao trường thương giả duy, phương viên mười trượng bên trong, không ngừng có rời rạc vụn ánh sáng quay trùng quanh bay múa. Hắn dường như hóa thân trở thành bầu trời phía trên lộng lẫy nhất biên kia sao kim. Trên đời này huy quang, tại quang phá lĩnh vực dẫn triệu phía dưới, đều lộ ra ảm đạm. Nếu như không có đoán sai, ngươi thứ hai lĩnh vực hẳn là nào đó nói minh khắc đặc thù quy tắc tinh thần giới luật. Cố Thận đứng tại đối lập ảm đạm trong màn đêm. Hắn nhìn xem toàn bộ hồng hồ huy quang đều bị giả duy hút đi, thần sắc không có gì chấn động. Hắn đang hồi tưởng lúc trước giao thủ, hai mũi tên tắt đến đều không có chiếm được một chút xíu chỗ tốt.